Chương 463, người mới chương 463, người mới Lưu Căn Lai không để ý tới hắn, Tề Đại Bảo vừa muốn tổn hại hắn vài câu, Chu Khải Minh cùng Phùng Vĩ Lợi cùng một chỗ đi vào văn phòng. Trong phòng làm việc mấy người đều đứng lên. Chu Khải Minh đến đứng trước đồn công an hơn nửa năm, đã góp nhặt không ít hy vọng. "Đều ngồi." Chu Khải Minh xông mấy người khoát tay áo, "Nhỏ hơn, ngươi thu thập một chút, ta cùng sư phó ngươi cùng một chỗ đem ngươi đưa đến hình sự trinh sát tổ." Khiến cho vẫn rất chính thức. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền hiểu. Chu Khải Minh không phải đi tặng người, là cho Vu Tiến Hỉ tìm mới sư phó. Cho đồ đệ tìm sư phó là cái đại sự, sở trưởng đương nhiên muốn đích thân an bài. Vu Tiến Hỉ làm công an cũng có 1-2 năm, nhưng một mực không có ra đồ, từ tổ tuần tra đến hình sự trinh sát tổ còn muốn từ đầu làm lên, tương đương với nửa cái người mới, tự nhiên muốn an bài cho hắn người sư phụ. Lữ Lương vừa điều đi, Tôn Sấm không có đồ đệ, đoán chừng Vu Tiến Hỉ mới sư phó hơn phân nửa là Tôn Sấm. Tôn Sấm. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Phùng Vĩ Lợi, làm hắn vừa tới không lâu nói đến quan hệ thầy trò sự tình. Muốn thật sự là phân biệt đối xử, có Phùng Vĩ Lợi cái này lão tư cách sư phó, Vu Tiến Hỉ bối phận so trong sở phần lớn người đều cao, nói không chừng Tôn Sấm cho hắn làm đồ đệ đều chênh lệch lấy bối phận. Ngoại trừ Phùng Vĩ Lợi, người trong phòng làm việc ai cũng không có đi đưa Vu Tiến Hỉ. Đưa cái gì? Hình sự trinh sát tổ cùng tổ tuần tra đều tại hàng thứ nhất làm việc phòng, liền cách mấy đạo cửa, thả cái giấm đều có thể nghe mùi vị. Buổi chiều, tuần tra hai vòng, Lưu Căn Lai trở lại văn phòng thời điểm, Tề Đại Bảo đang theo dõi Vu Tiến Hỉ không xuống tới bàn làm việc phát ra cảm khái. Bình thường vẫn không cảm giác được đến kiểu gì, Tiến Hỉ người vừa đi, thế nào cảm giác trong văn phòng một chút không ít. Gia hỏa này là dã man và chạm tìm không thấy mục tiêu đi. Lưu Căn Lai cười thầm, biết quý đường phố ở đâu sao? Làm gì? Tề Đại Bảo không hiểu. Tiến Hỉ đều bị ngươi đưa tiễn, ngươi không mua cái vòng hoa được qua. Cút. Tề Đại Bảo chợt đứng lên, không biết nghĩ tới điều gì, lại ngồi xuống. Đến a. Lưu Căn Lai hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ta mới không đi tìm đánh đâu. Tề Đại Bảo bĩu môi. Ha ha ha. Lưu Căn Lai cười lớn. Gia hỏa này cũng là lấn yếu sợ mạnh. Liền sợ a ngươi. Vương Đống đạp hắn một cước, ngươi như thế to con tại sao phải sợ hắn? Hắn lướt qua. Tề Đại Bảo che lấy cái mông, ta đều nghe ngóng, trường cảnh sát dạy chính là cầm nã cái đấu, lần trước ta cùng hắn náo thời điểm, hắn một chút liền đem ta bắt được. Vậy ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cũng có thể lên cái trường cảnh sát. Vương Đống thuận thế khích lệ nhà mình đổ đệ một câu. Nào có dễ dàng như vậy. Tề Đại Bảo có chút đột trí, bên trên trường cảnh sát danh ngạch vốn là không nhiều, trong sở cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm có mấy cái, ta phải làm sao biểu hiện mới có thể vượt qua bọn hắn? Ai nói bên trên trường cảnh sát danh ngạch là cùng trong sở người tranh? Kim Mậu mở miệng, bên trên trường cảnh sát danh ngạch là phân cục định, chỉ cần biểu hiện tốt liền có cơ hội, một cái đồn công an đồng thời mấy người cùng tiến lên trường cảnh sát cũng không phải là không có. Tề Đại Bảo vẫn là lơ đễnh. Hắn đương công an thời gian cùng Vu Tiến Hỉ không sai biệt lắm, nhiều ít cũng mò thấy một ít chuyện, không là người khác tùy tiện họa cái bánh, hắn liền có thể coi là thật. Có chút lòng tin có được hay không, ngươi tổng không đến mức không sánh bằng người tới. Vương Đống chỉ Vu Tiến Hỉ không hạ bàn làm việc. Chỉ cần không phải căn lai loại này quái thai, ta liền không sợ hãi. Tề Đại Bảo khoa tay một chút hai đầu cơ bắp. Không biết nói chuyện liền đem cái miệng túi của ngươi nhắm lại. Lưu Căn Lai không thích nghe. Hắn thế nào thành quái thai? Hình như cũng đúng, xuyên qua tới hẳn là tính quái thai đi. Ngày thứ hai, đến đi làm một chút, Kim Mậu đang muốn kêu gọi Lưu Căn Lai đi tuần tra, Thẩm Lương Tài mang theo chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới văn phòng. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là các ngươi đồng nghiệp mới, Tần Tráng, Lao Phùng, ta đem giao cho ngươi, đem hắn mang tốt. Chỉ đạo viên yên tâm. Phùng Vĩ Lợi mỉm cười nhận lời, ta dạy đồ đệ đã bao nhiêu năm, trong sở không ai so ta có kinh nghiệm hơn. Thẩm Lương Tài gật gật đầu, lại xông Tần Tráng nói ra, cùng sư phó ngươi hảo hảo học. Vâng. Chỉ đạo viên. Tần Tráng đánh nghiêm, ưỡn ngực miệng, nhưng lại bệnh lên mông. Lưu Căn Lai kèm chút cười ra tiếng, vội vàng đem đầu chuyển tới một bên. Gia hỏa này tên gọi Tần Tráng, lại gầy cùng tê dại cán, đoán chừng cởi quần áo ra tất cả đều là xương sườn xương. Vẫn rất ngực. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới dưới mặt đất trạm giao thông bên trong giả đội trưởng, ai không ngực. Ta mẹ nó nghiêm chỉnh ngực nô ra. Tần Tráng vẫn rất có nhãn lực sức lực, Thẩm Lương Tài vừa đi, hắn liền cầm lên phích nước nóng cho Phùng Vĩ Lợi đổ nước, ngoài miệng còn khách khí, sư phó, ta vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu, có cái gì làm chỗ không đúng, ngài cứ việc mắng. Phùng Vĩ Lợi rõ ràng thái độ đối với Tần Tráng rất hài lòng, cười mỉm mà hỏi, ngươi trước kia là làm gì? Ta trước kia tại trị bảo đảm đại đội. Tần Tráng buông xuống phích nước nóng, lại từ trong túi móc ra một hộp không mang theo đầu lọc đại tiền môn, trước cho Phùng Vĩ Lợi đưa một tay, lại từng cái cho người trong phòng làm việc tặng ra. Lưu Căn Lai nhận lấy điếu thuốc, giống như người khác đốt lên. Hắn mặc dù không quen không mang theo đầu lọc khói, nhưng đồng nghiệp mới lần đầu gặp mặt tặng khói, vẫn là phải rút. Đây không phải khói, là mặt mũi. Làm sao tới đồn công an? Phùng Vĩ Lợi lại hỏi. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Phùng Vĩ Lợi, hắn lời này có chút cậy giá lên mặt, loại vấn đề này sao có thể trước mặt nhiều người như vậy hỏi? Một cái văn phòng cũng không được. Trong nhà của ta bỏ ra, không biết là không có lịch duyệt, vẫn là không tâm nhãn, Tần Tráng thế mà nói thẳng ra. Khô khủng. Không chờ hắn nói ra số lượng, Kim Mậu đột nhiên ho khan hai tiếng. Tần Tráng quay đầu nhìn Kim Mậu một chút, đột nhiên minh bạch chút gì, không hề tiếp tục nói. Không phải thật sự thiếu thông minh mà. Tần Tráng gầy thành dạng này, trên quần áo cũng đều là miếng vá, tình huống trong nhà khẳng định không tốt lắm. Trong sở vừa có phòng trống, hắn liền có thể trên đỉnh đến, khẳng định là người trong nhà đã sớm đem tiền đều chuẩn bị xong. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ qua nhưng liền không có. Cũng không biết trong nhà hắn bỏ ra bao nhiêu tiền. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới hắn cái kia tiện nghi bảy cứu mô ra. giống thiếu đồn trưởng như thế có tư cách thay ca, tiền hẳn là đều rơi vào mình túi, giống Tần Tráng dạng này trực tiếp mua công việc chỉ tiêu, không biết đều làm lợi ai. Chỗ nào cũng không phải tỉnh thổ a. Ngươi tại Trị Bảo đảm đại đội đều làm gì? Tề Đại Bảo hút thuốc, thuận miệng hỏi. Tần Tráng nhìn thoáng qua Tề Đại Bảo, lại nhìn một chút Phùng Bí Lợi, Phùng Bí Lợi lúc này mới ý thức được hắn còn không có cho đồ đệ giới thiệu người trong phòng làm việc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Kim Mộng, cũng là chúng ta tuần tra một tổ tổ trưởng. Chờ Phùng Vĩ Lợi lần lượt cho Tần Tráng giới thiệu một vòng, Tần Tráng hỏi một vòng tốt, lúc này mới xông Tề Đại Bảo nói ra, cũng không làm gì, chính là tuần tra, tra người, ngẫu nhiên cũng gãi gãi tặng. Ngươi còn nắm qua tặng. Tề Đại Bảo hứng thú. Đúng vậy a, đừng nhìn ta gầy, thân thủ cũng không chênh lệch. Tần Tráng vô ngực, ta bắt lấy mấy cái tặng đâu. Chúng ta người trong đội cũng không sánh nổi ta. Nhìn không ra a, nói một chút ngươi là thế nào bắt tặng. Tề Đại Bảo cái ghế dịch chuyển về phía trước chuyển. Bắt trộm còn không đơn giản. Tặc chạy, ta truy, đuổi kịp liền một cước gần ngã, vặn cánh tay, quỳ eo, một chút liền trị phủ. Tần Tráng vừa nói, một bên mặt mày hớn hở khoa tay. Lại là cái yêu con lác. Lưu Căn Lai cũng hứng thú. Chương 464, sốt ruột lập công Tề Đại Bảo. Chương 464, sốt ruột lập công Tề Đại Bảo đi thôi, nên tuần tra. Kim Mậu có thể là có chút nghe không nổi nữa, liền đứng dậy kêu gọi Lưu Căn Lai. Ngươi cũng đừng lại nhải, ta mang ngươi lĩnh bộ quần áo, về nhà chỉnh lý chỉnh lý, sáng sớm ngày mai lại đến thêm ban đi. Phùng Vĩ Lợi cũng đứng lên, cùng Kim Mậu cùng một chỗ ra cửa. Đâu một ngày báo đến còn muốn thả cái giả. Lưu Căn Lai hồi tưởng đến mình báo danh ngày ấy, giống như cũng nghỉ. Trong sở công an cái quy củ này vẫn rất nhân tính. Lưu Căn Lai lúc ra cửa, Tần Tráng cùng sau lưng hắn, lúc này Kim Mậu cùng Phùng Vĩ Lợi đã đi ra mười mấy mét, Tần Tráng cũng không có vượt qua hắn. Vẫn có chút câu nệ. Lưu Căn Lai thêm nhanh hơn một chút bước chân, tại ra làm việc phòng thời điểm đuổi kịp Kim Mậu. Đến cổng, bốn người liền tách ra, Lưu Căn Lai đi theo Kim Mậu hướng đồn công an đại môn đi đến, Phùng Vĩ Lợi mang theo Tần Tráng đi hàng thứ ba làm việc phòng. Tần Tráng cùng Phùng Vĩ Lợi vừa đi vừa nói lấy cái gì, hai thanh âm của người cũng không lớn, Lưu Căn Lai chỉ nghe rõ một câu, Tần Tráng nói có thể hay không cho hắn lĩnh một bộ lớn một chút quần áo. Gây cung khỉ, còn muốn lĩnh một bộ lớn một chút quần áo. Còn muốn giải cái làm sao? Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai chợt minh bạch Tần Tráng là có ý gì, hắn là muốn từ công an chế phục bên trên dọc xuống điểm vải bóc. Vì cho hắn kiếm tiền mua công việc chỉ tiêu, trong nhà hắn khẳng định là bất an bất mặc, đoán chừng kia hộp không mang theo đầu lọc đại tiền môn chỉ là hắn lấy ra sông bề ngoài. Tần Tráng điều kiện gia đình chênh lệch. Chưa hẳn. Liên hướng bọn hắn nhà có thể cho hắn xuất ra nhiều tiền như vậy mua công việc chỉ tiêu, liền vượt qua đại bộ phận gia đình. Tần Tráng đã công tác, lại thêm hắn cái này phần tiền lương cùng khẩu phần lương thực, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Cùng sư phó trượt một ngày chân, buổi chiều nhanh lúc tan việc, hai người vừa trở lại đồn công an, đối diện liền đụng phải Vu Tiến Hỉ. Kim Thúc, sở trưởng gọi ngươi. Ừm. Kim Mậu gật gật đầu, hướng hàng thứ hai làm việc phòng đi đến. Được a, làm hình sự trinh sát chính là không đồng dạng, nhìn xem chính là tinh thần. Lưu Căn Lai cười nói. Ít đến, không đếm xỉa tới ngươi, ta còn đội bằng đâu. Vu Tiến Hỉ thuận miệng cười ha hả, lại chạy chậm lấy tiến vào hàng thứ nhất làm việc phòng. Đây là lại có cái gì hành động? Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Kim Mậu bóng lưng, chạy chậm đến đi vào xe thùng mổ tơ bên cạnh, đạp xe, cố lên, nhanh như chớp mà ra đồn công an. Quản hắn có hay không hành động, dù sao không có tìm hắn, kia phải nắm chặt chuẩn đi. Ngày thứ hai lúc làm việc, Lưu Căn Lai cố ý tới chậm một điểm, kẹp lấy giờ làm việc đi vào văn phòng. Vừa vào cửa, hắn liền cảm giác được dị dạng. Trong văn phòng chỉ có Phùng Bí Lợi, Tề Đại Bảo cùng chính thức đi làm Tần Tráng, Kim Mậu cùng Vương Đống đều không đến. Hai người bọn họ đi làm sẽ sớm 5 phút, hiện tại cũng đến đi làm điểm còn chưa tới, vậy đã nói rõ hai người bọn họ khẳng định là có chuyện. Là tối hôm qua bận rộn một đêm, vẫn là sáng sớm hôm nay được an bài cái gì nhiệm vụ. Mặc kệ nó, dù sao không có hắn chuyện gì. Lưu Căn Lai rất nhanh liền không ngủ suy nghĩ, ngồi vào chỗ mình ngồi thời điểm, đống nhiên cảm giác có chút cùng bình thường không giống. Nhìn kỹ, nguyên lai là bàn làm việc bị trà sát một lần, trên mặt bàn sạch sẽ. Rất chịu khó mà. Không cần đoán hắn cũng biết chắc là Tần Tráng giúp hắn xoa cái bàn. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại có chút xấu hổ. Cùng Tần Tráng so sánh, hắn người mới này có chút hiêu, hắn giống như chưa hề đều không có chủ động giúp trong phòng làm việc sát qua cái bàn. Lại xem xét Tần Tráng, Lưu Căn Lai lại cười. Tần Tráng mặc một thân hợp thể công an chế phục, chợt nhìn giống như không có gì, chỉ là có chút khó chịu, nhìn kỹ, liền biết chỗ nào khó chịu, cổ áo quá lớn. Công an chế phục cổ áo bên trên đều có móc gài, cài lên đều sẽ tín kẽ, nhiều lắm là có thể cắm đi vào hai đầu ngón tay, Tần Tráng cổ áo đại có thể nhét vào một cái nắm đấm. Phùng Bí Lợi thật đúng là cho hắn chọn lấy kiện lại mập lại lớn chế phục. Căn Lai, hai ta sư phó đi đâu? Tề Đại Bảo cũng cảm giác được dị thường, đoán chừng là tránh chỗ nào ăn vụng. Lưu Căn Lai cười nói, ít nói vậy, không phải có cái gì hành động a? Tề Đại Bảo suy đoán. Ngay tại nghe Phùng Vĩ Lợi lên lớp, Tần Tráng đỗng nhiên vừa quay đầu, bật thốt lên hỏi, có cái gì hành động? Phùng Vĩ Lợi quạt một chút sau gáy của hắn, hảo hảo nghe, có cái gì hành động cùng ngươi có quan hệ gì? Lời này, giống như cũng không có tâm bệnh. Tần Tráng gãi gãi cái hốc, lại ngoan ngoãn ngồi bước vàng, như cái nghe lời học sinh tiểu học. Ra ngoài đi bộ một chút. Tề Đại Bảo có chút ngồi không yên. Đây là nghẹn dùng sức muốn lên vào sao? Đi thôi. Lưu Căn Lai tâm tư cùng Tề Đại Bảo cũng không đồng dạng, hắn là muốn tránh ra ngoài lười biếng, vạn nhất Kim Mậu đống nhiên trở về, cũng bắt không đến hắn trắng đinh. Tề Đại Bảo hẳn là muốn đi ra ngoài thử thời vận, nếu là vừa vặn gặp được, nói không chừng liền có thể gặp phải trong sở hành động. Hai người cùng một chỗ đi tới đứng trước quảng trường, thường ngày, đến nơi này bọn hắn liền tách ra, Lưu Căn Lai đi theo Kim Mậu tuần tra đứng trước quảng trường một bên những cái kia đường đi, Tề Đại Bảo đi theo Vương Đống tuần tra khác một bên. Ngày hôm nay, hai người sư phó đều không tại, bọn hắn liền không có tách ra. Một người tuần tra, bọn hắn nhưng không có sư phụ của bọn hắn bản sự, vạn vừa gặp phải cái gì đột phát tình huống, ngay cả cái trợ giúp người đều không có, chỉ có thể tự mình xử lý. Chúng ta đi chỗ nào? Tại đứng trước quảng trường tản bộ một vòng, Tề Đại Bảo chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem, tựa hồ có chút lựa chọn khó khăn chứng. Đi địa bàn của ngươi xem một chút đi. Hắn phụ trách địa bàn mỗi ngày đều tuần tra 4 lần, Lưu Căn Lai nhắm mắt lại đều biết chỗ nào là chỗ nào, thật vất vả có một cơ hội, không được nếm điểm với mới. Vạn nhất trong sở thật có chuyện gì, phái người đi tìm hắn, coi như tìm không thấy, cũng không thể nói hắn lười biếng. Đi chỗ nào tuần tra không phải tuần tra. Đi thôi. Tề Đại Bảo ngay cả cái ngạnh cũng không đánh, trực tiếp hướng hắn cùng Vương Đống phụ trách tuần tra một khu vực như vậy đi đến, vừa đi, còn một bên chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem. Không cần đoán cũng biết, gia hỏa này là đang tìm hắn sư phó đâu. Vạn nhất Vương Đống tại thi hành nhiệm vụ gì, vậy liền chẳng phải đụng phải sao? Đáng tiếc, không như mong muốn, một vòng vòng xuống đến, căn bản là không có đụng phải Vương Đống cùng Kim Mậu. Tề Đại Bảo lại thúc giục Lưu Căn Lai đi hắn cùng Kim Mậu phụ trách khu vực, lại là một vòng vòng xuống đến, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này đã sắp đến trưa rồi, hai người trở lại đồn công an thời điểm, Tề Đại Bảo ít nhiều có chút ủ rũ. Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng còn ở văn phòng, xem ra sư đồ hai cái cho tới trưa đều không có chuyện địa phương. Phùng Vĩ Lợi vốn là lão cá, vùng này mới đồ đệ thì càng có lười biếng lý do. Ăn cơm đi, học được cho tới trưa, nghỉ ngơi một chút đầu óc, buổi chiều tiếp lấy học. Gặp Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo trở về, Phùng Vĩ Lợi nhìn đồng hồ tay một chút, cho Tần Tráng hết giờ học. Lưu Căn Lai tiến tới nhìn thoáng qua Tần Tráng bút ký, đường nói, chữ mà viết vẫn được, so Vu Tiến Hỉ mật mã mọt sẽ mạnh hơn nhiều, giống như tựa hồ. So chữ của hắn xinh đẹp hơn. Phùng đại gia, sư phụ ta trở lại qua không có. Tề Đại Bảo vừa tọa hạ liền hỏi Phùng Vĩ Lợi. Không có, Phùng Vĩ Lợi lắc đầu, Kim Mậu cũng không có trở về, không biết hai người này đi đâu. Sát vách hình sự trinh sát tổ người đều ở đây sao? Tề Đại Bảo lại hỏi. Không chút lưu ý, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phùng Vĩ Lợi mở ra ngăn kéo, lấy ra hộp cơm. Trong văn phòng không sinh lò, cơm trưa chỉ có thể ăn lạnh. Tề Đại Bảo không có hỏi nhiều nữa, đứng dậy ra văn phòng. Chương 465, để cho ta cũng học một ít chương 465, để cho ta cũng học một ít không đầy một lát, Tề Đại Bảo liền trở lại. Hình sự trinh sát tổ chỉ có hai cái trực ban, những người khác không tại, trong sở khẳng định có cái gì hành động lớn. Lúc nói lời này, Tề Đại Bảo vẫn rất hưng phấn, chờ đặt mông ngồi vào mình trên ghế, lại không tinh thần. Có hành động lớn cũng không mang theo chúng ta, đối chúng ta cứ như vậy không tín nhiệm. Đừng nói mỏ, ngươi cho rằng mang theo các ngươi là chuyện tốt gì đây? Phùng Vĩ Lợi người già thành tinh, đạo lý rõ ràng phân tích, hình sự trinh sát tổ chỉ để lại hai người trực ban, tổ tuần tra chỉ đem lấy Kim Mậu cùng Vương Đống, đám người này nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, dạng gì hành động cần như thế giữ bí mật? Giữ bí mật? Lưu Căn Lai lập tức liền đoán được. Tề Đại Bảo phản ứng cũng không chậm, bật thốt lên, bắt đặc vụ. Hơn phân nửa là. Phùng Vĩ Lợi gật gật đầu, đặc vụ đều có súng, súng nhưng không mọc mắt con ngươi, làm không tốt mạng nhỏ mà liền mất đi, trong sở không để các ngươi tham gia, hẳn là nhìn các ngươi tuổi trẻ, không đủ kinh nghiệm. Ta ngược lại thật ra có chút lo lắng Tiến Hỉ, tiểu tử này vừa đi hình sự trinh sát tổ liền bày ra như thế cái hành động, hắn có thể làm sao? Tề Đại Bảo trầm mặc, Lưu Căn Lai cũng không có lên tiếng, Tần Tráng đông nhiên tới một câu, bắt đặc vụ có thể mang theo ta à, ta có kinh nghiệm. Ngươi có cái dám kinh nghiệm? Phùng Vĩ Lợi lườm hắn một cái, đừng tưởng rằng đi theo người khác phía sau cái mông tham gia mấy lần hành động liền cảm thấy mình đi, ngươi kém xa đâu. Sư phó, ta thật có kinh nghiệm, coi như đụng vào đặc vụ, ta cũng không sợ. Tần Tráng còn có chút không phục. Vẫn là cái lăng đầu thanh. Lưu Căn Lai nhìn giá hỏa này một chút. Nếu là trên chiến trường, giá hỏa này chính là cái không biết sống chết tân binh, hơn phân nửa là con pháo thí mệnh. Tốt, coi như ngươi có kinh nghiệm, có thể cùng Căn Lai so sao. Căn Lai đều không có cơ hội, còn có thể đến với ngươi. Phùng Vĩ Lợi tế ra Lưu Căn Lai. Xét ta làm gì? Lưu Căn Lai âm thầm bĩu môi, kéo ra ngăn kéo, lấy ra mình cơm trưa. Mấy hôm không có đi săn, lười nhác kiếm cớ, Lưu Căn Lai cũng liền không có xuất ra thịt kho, trong hộp cơm chứa liệu liên cho hắn làm xào quả ớt. Sầu riêng không riêng cải trắng xào tốt, quả ớt xào cũng không tệ, vừa mềm vừa thơm, tuyệt không nước rồi bẹp. Căn Lai rất lợi hại. Tần Tráng nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, trong ánh mắt đều là hồ nghi. Lưu Căn Lai không để ý tới hắn, lại lấy ra một cái tạp nhào bột mì mà đầu, liền xào quả ớt cắn một miếng lớn. Nếu là hắn không lợi hại, ta trong sở liền không có lợi hại. Tề Đại Bảo cầm hộp cơm của mình tiến đến Lưu Căn Lai bên cạnh, ngươi cuộc sống này tiêu chuẩn có chút hạ xuống à, thịt đâu? Đây không phải sao? Lưu Căn Lai gắp lên một miếng thịt, hướng miệng bên trong vừa để xuống, nhìn xem Tề Đại Bảo, cười mỉm thèm lấy hắn. Ta nói chính là thịt kho, ngươi nhưng mấy hôm không mang. Tề Đại Bảo kéo ra Lưu Căn Lai ngăn kéo, lệch ra cái đầu đi đến nhìn xem. Ta bao lâu thời gian không có đi săn, từ đâu tới thịt kho? Lưu Căn Lai cũng không để ý hắn. Thịt đều tại không gian đặt vào đâu, coi như Tề Đại Bảo đem bàn làm việc của hắn phá hủy, cũng tìm không thấy một điểm thịt tinh. Đến điểm quả ớt nếm thử. Nghe quái hương. Tề Đại Bảo điễn nghiêm mặt đem hộp cơm của mình nạ vào Lưu Căn Lai trước mặt, ta mang rêu đồ ăn phân ngươi một nửa. Cút sang một bên, ta mới không ăn ngươi phá đồ ăn. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ. Ngươi không ăn của ta, ta ăn ngươi. Tề Đại Bảo đem đũa luồn vào Lưu Căn Lai hộp cơm, hai ta đều là bị sư phó vứt bỏ đáng thương hải tử, không được báo đoàn sưởi ấm à. Lưu Căn Lai đang muốn đem hắn đũa lay mở, nghe xong hắn lời này, lại cầm lấy hộp cơm, cho hắn lay một nửa. Nói quái đáng thương, coi như thưởng. Đủ ý tứ. T Tề Đại Bảo miệng lớn ăn, ngay cả bánh ngô mang quả ớt còn có rêu đồ ăn, đem miệng bên trong nhét tràn đầy, cái này quả ớt xào thật tốt. Ngươi đây là muốn hóa phiền muộn vì lượng cơm ăn sao? Lưu Căn Lai cười nói. Vì sao kêu phiền muộn? Tề Đại Bảo không rõ cái này từ mới là ý gì. Mới vừa rồi là cái ảo giác. Lưu Căn Lai lười nhác giải thích. Tề Đại Bảo cũng không để ý, tiếp tục cắm đầu ăn. Căn Lai, nói một chút ngươi cũng làm gì rồi? Tần Tráng bưng hộp cơm của mình bu lại. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua, trong hộp cơm là hai thay thế lương bánh ngô, một khối u cục đầu dưa muối, đều ngâm mình ở nửa hộp cơm cháo bột bắp bên trong. Cháo bột bắp cũng không thuần, bên trong còn có không ít đen xì rau quả, đoán chừng là cái gì hắn không quen biết rau dại. Cũng không có gì, chính là bắt mấy cái đặc vụ. Lưu Căn Lai cũng không muốn nói qua mình, lại không tốt không để ý tới hắn, liền tùy tiện qua loa một câu. Cái gì đặc vụ? Tần Tráng càng lên tinh thần. Dân đảng đặc vụ thôi, còn có thể là cái gì? Làm sao bắt? Hỏi cái này A Mảnh làm gì? Lưu Căn Lai chợt nhớ tới gia hỏa này hôm qua cùng Tề Đại Bảo khoác lác lúc dáng vẻ, chơi tâm một chút đi lên. Đầu tiên là một cái ném qua bay, lại một cước giẫm trên cổ, sau đó lại dùng còng tay đem hai tay đều còng lại. Ngươi sẽ còn ném qua bay? Tần Tráng có chút không tin. Ngươi biết sao? Lưu Căn Lai nhíu lông mày. Ta đương nhiên hội. Tần Tráng cứng lên cổ, ta bắt mấy người đều là ném qua vai đem hắn chế phục. Ngươi hôm qua không phải nói một cước gạt ngã sao? Lưu Căn Lai đùa với hắn. Kia là trộm đồ tặc, bắt đặc vụ thời điểm, ta đều là ném qua bay, nhưng đã nghiền. Tần Tráng trừng mắt hai mắt, nói giống như thật. Khục khục. Tề Đại Bảo đem đầu chuyển qua một bên, cười đến thẳng ho khan, nhờ có vừa mới ăn kia một miệng lớn nuốt xuống, nếu không, không phải phun ra ngoài không thể. Ta không tin. Lưu Căn Lai nín cười, lắc đầu. Không tin không quan hệ, lần sau gặp lại đặc vụ thời điểm, ngươi sẽ biết. Tần Tráng nói chứng chặt đàng hoàng. Làm gì không phải gặp được đặc vụ. Nhà ga có là tiểu đâu, một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi đi một vòng, gặp được tiểu đâu, ngươi cho ta biểu diễn cái ném qua bay, để cho ta cũng học một ít. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn học một ít. Tề Đại Bảo cũng tới sức lực, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi. Buổi chiều ta còn muốn cùng sư phó học đồ đâu, chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Tần Tráng khoát khoát tay, mặt không biến sắc tim không đập. Cái này đều không gọi sự tình, ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Tề Đại Bảo xấu sức lực cũng nổi lên, Phùng đại gia, ngươi cũng dạy hắn cho tới chưa lý luận, hai ta dẫn hắn đi thực tiễn một chút, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp mới có thể để cao càng nhanh. Ha ha. Phùng Vĩ Lợi cười cười, gật đầu một cái đáp ứng, tốt a. Hắn đã sớm nhìn ra Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo nghĩ trêu đùa hắn mới đồ đệ, muốn tại Kim Mậu tìm hắn nói chuyện trước đó. Hắn hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này, hắn là thật muốn hảo hảo mang mang tên đồ đệ này. Yêu khoác lác thế nhưng là cái thói xấu lớn, sớm một chút điều trị tới cũng là chuyện tốt. Gặp sư phó đáp ứng, Tần Tráng lập tức túi đầu không nói, hai cái con ngươi tử quay qua quay lại chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra một vòng cười xấu xa. Chờ ăn cơm xong, Tần Tráng còn muốn lề mề, Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo không có cho hắn cơ hội, một trước một sau kẹp lấy hắn đi tới nhà ga quảng trường. Nhà ga quảng trường vẫn như cũ người đến người đi, chính là không có mấy người dừng lại. Lưu Căn Lai liếc một cái hướng dẫn trên bản đồ, không thấy được mấy cái điểm vàng. Suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp mang theo Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng tiến vào phòng đợi. Phòng đợi bên trong tiểu thâu nhưng so sánh trên quảng trường nhiều nhiều, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền phát hiện một cái. Chương 466, điều giáo người mới chương 466, điều giáo người mới tên trộm kia trong tay mang theo cái lớn túi vải bượm, sau lưng còn đeo một cái vải rách bao khỏa, trên quần áo đều là miếng vá, khung xương ngược lại là rất lớn, chỉ là có chút xanh xao vàng gọn. Đoán chừng là đoạn thời gian trước tập trung sửa trị cường độ quá lớn, không có cơ hội ra tay, nhà cắt đứt đống nhiên, đói thành bộ này đức hạnh. Làm tiểu thâu cũng không dễ dàng. Lưu Căn Lai có thể phát hiện hắn là kẻ trộm, là bởi vì gia hỏa này khi nhìn đến hắn về sau, hướng dẫn địa đồ trên bản đồ tiêu ký từ điểm xanh biến thành điểm vàng. Nếu không, liền hướng hắn mặc đồ này, Lưu Căn Lai cũng không phát hiện được hắn là kẻ trộm. Gia hỏa này ngồi tại phòng đợi trên ghế, cầm trong tay vé xe, thỉnh thoảng thân cái đầu bốn phía nhìn xem, có vẻ như là đang tra trông xe lần, thực tế là đang tìm kiếm mục tiêu. Hai người tại chỗ này đợi. Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng lên tiếng chào hỏi, hướng một cái chính đang đi tuần công an đi đến. Phòng chờ xe trị an là đường sắt đồn công an phụ trách, cái kia công an là đường sắt đồn công an, bọn hắn muốn tại trên địa bàn của người ta bắt trộm, dù sao cũng phải cùng người ta lên tiếng kêu gọi. Không nói một tiếng liền hành động, đây không phải là bắt trộm, là đánh mặt. Lưu Căn Lai không biết người này biết hắn, một điếu thuốc đưa tới, mấy câu liền quen thuộc, Lưu Căn Lai liền nói với hắn tìm hắn mục đích. Chúng ta văn phòng tới cái người mới, rất tiến tới, chính là cái gì cũng đều không hiểu, muốn học bắt tiểu đâu, lá gan còn nhỏ. Chúng ta muốn giúp hắn luyện một chút gan, mượn chỗ của ngươi dùng một chút, nếu là bắt được tiểu đâu, đều coi như các ngươi, ngươi nhìn được hay không? Ngươi một nhà làm sao tổn hại đều có thể, ở trước mặt người ngoài còn phải giữ gìn điểm Tần Tráng mặt mũi. Chuyện nhỏ, muốn giúp đỡ kích nhất thanh. Người kia vẫn còn lửa khí. Cảm ơn lão ca. Lưu Căn Lai đem còn lại nửa gói thuốc đều nhét vào hắn túi, xoay người lại. Hắn vừa rời đi, một cái thường phục liền cọ đến cái kia công an bên người, đưa tay cùng hắn muốn gói. Cái kia công an chỉ cho hắn một cây, thường phục không làm, trực tiếp đem bàn tay đến hắn trong túi, cái kia công an bắt lại cổ tay của hắn. Hai tên gia hỏa liền không có hình tượng chút nào vì nửa gói thuốc lôi kéo. Lưu Căn Lai không có quản bọn họ làm sao chia tang, đi đến Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng bên người, đem hai người họ dẫn tới một cái nơi hẻo lánh, về tay chỉ cái kia còn đang tìm kiếm mục tiêu tiểu đâu. Tần Tráng, có trông thấy được không, đó chính là tên trộm, cái kia nhà ga người của đồn công an chằm chằm hắn thật lâu rồi, ta dùng nửa gói thuốc mới đem hắn muốn đi qua, hiện tại, hắn là của ngươi, biểu hiện tốt một chút, ta cùng đại bảo chờ lấy học ngươi ném qua vai. Hắn là kẻ trộm. Tần Tráng nhìn chằm chằm người kia nhìn hồi lâu, cũng không giống a. Ngươi không phải sợ đi? Tề đại bảo khinh bỉ nhìn hắn một cái, không có nghe Căn Lai nói nhà ga người của đồn công an đều nhìn chằm chằm hắn rất lâu sao? Không là kẻ trộm, người ta làm gì nhìn chằm chằm hắn? Kỳ thật, hắn nhìn xem cũng không giống, nhưng cái tin tức này là Lưu Căn Lai dùng nửa hộp Trung Hoa đổi lấy, cũng không phải do hắn không tin. Ta mới không sợ đâu. Ta một cái công an sẽ còn sợ một tên trộm? Tần Tráng giật giật trên người công an chế phục, làm cái hít sâu, các ngươi trở lấy, ta cái này đem hắn bắt lấy. Trở về. Lưu Căn Lai kéo lại hắn, người ta còn không có động thủ, ngươi dựa vào cái gì bắt người ta? Bắt tặc cầm tang biết hay không? Phiền toái như vậy a. Tần Tráng ngoài miệng nói như vậy, Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo rõ ràng có thể cảm giác được hắn ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này không phải là một đứa con nít ta. Hai người lặng yên liếc nhau một cái. Người đem hắn nhìn chằm chằm, hắn một chút tay, ngươi liền đi bắt hắn. Lưu Căn Lai lại nói, đường thẳng lông mày lăng mắt chăm chú nhìn, tiểu thâu lại không đốc, phát hiện ngươi nhìn chằm chằm hắn, còn có thể ra tay sao? Nha. Tần Tráng đáp ứng nhất thanh, đem đầu chuyển qua một bên, lại nghiêng mắt, co đầu rụt cổ nhìn xem tên trộm kia. Không biết, còn tưởng rằng hắn tại làm thật đâu. Ngươi hào phóng một điểm. Tề Đại Bảo quạt một chút gia hỏa này sau cái gáy, ngươi là công an, không phải chấp đầu đặc vụ. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tần Tráng còn mạnh miệng. Tề Đại Bảo bĩu môi, hắn vốn còn muốn dạy gia hỏa này ít đồ, liền thái độ này, còn dạy cái dám. Hắn cũng không đứng ở bên cạnh, lại sau này đi vài bước, tựa ở một cái trên bệ cửa sổ, ôm cánh tay đứng đấy. Giao cho ngươi. Lưu Căn Lai vô vô Tần Tráng bả vai, đi đến Tề Đại Bảo bên người, hai tay khẽ chống bệ cửa sổ, nhảy ngồi lên, lại mở ra một hộp gói, đưa cho Tề Đại Bảo một cây. Tiểu tử này có thể làm sao? Ngươi làm sao nói với người ta, đường diễn hỏng rồi, rớt vẫn là chúng ta mặt. Tề Đại Bảo có chút lo được lo mất. Yên tâm, ta nói với người ta, hắn vẫn là một đứa con nít. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Hắc hắc. Tề Đại Bảo nghe xong liền vui vẻ, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Còn ném qua bay, ngươi nhìn hắn như thế, chân đều run run. Run run sao? Còn thật không có. Nhưng Tần Tráng rõ ràng là khẩn trương, đứng cũng không được, đi cũng không được, có chút chân tay luôn cuống. Lúc này, tên trộm kia đứng lên, có bao vải sách hành lý theo Lưu Lượng khách đi lên phía trước. Đây là tìm tới mục tiêu. Lưu Căn Lai lại hướng phía trước nhìn mấy lần, rất nhanh liền thấy một người mặc tiểu áo tôn trung sơn trung nhân, vác trên lưng lấy cái lớn bao vải, trong tay còn mang theo cái túi sách, còn bên phải túi căng phồng, không biết chứa cái gì. Người kia bước chân vội vàng, một tay cầm vé xe, vừa đi, còn một bên ngửa cái đầu xem xét số tàu tin tức. Cái gì năm tháng đều có loại này sơ ý chủ con người, tiểu thâu không ăn trộm ngươi trộm ai. Lại nhìn Tần Tráng, gia hỏa này ngược lại là đi theo, chính là khẩn trương có chút run chân, dưới chân chuyến choáng, kém chút mình đem mình ngã sắp xuống. Bất quá, gia hỏa này cũng coi như có chút đầu óc, không có thẳng lông mày sững sờ mắt đuổi theo, mà là lượn quanh cánh ngoặt, cũng không có nhìn chằm chằm vào tên trộm kia. Chúng ta muốn hay không theo tới? Tề Đại Bảo dùng sức rít một hơi khói, đầu thuốc lá ném một cái, đạp lên F2 lần. Không đợi, xem trước một chút. Lưu Căn Lai còn tại chậm rãi hút thuốc. Ngươi là muốn nhìn một chút hắn còn có hay không đồng bọn a? Tề Đại Bảo phản ứng rất nhanh. Ta vừa muốn nhìn một chút Tần Tráng sẽ làm sao bắt tiểu thâu. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Liên hắn bộ này đức hạnh, có thể cầm lấy tiểu thâu mới là lạ. Tề Đại Bảo nhếch miệng, nhưng lại kìm nén không được hiếu kỳ, đi về phía trước mấy bước, đầu thăm dò qua tường chỗ ngoặt, hướng kia vừa nhìn. Lưu Căn Lai vẫn là không nhúc nhích, ngồi tại trên bệ cửa sổ đã không nhìn thấy tiểu thâu, nhưng hắn có hướng dẫn địa đồ, không chậm trễ theo dõi. Không đầy một lát, đại biểu tiểu thâu điểm vàng cùng đại biểu tiểu lão tôn trung sơn điểm xanh đều ngừng, hai người trước trước sau sau đều có không ít điểm xanh, hẳn là tại xếp hàng xếp vé, điểm vàng cùng điểm xanh chịu rất gần, biên giới cơ hồ chồng lên nhau. Đại biểu Tần Tráng cái kia điểm xanh cách bọn họ có thể có hơn 20 mét, cũng dừng lại bất động. Cách cách gần như thế, tiểu thâu trông thấy hắn, sẽ còn ra tay sao? Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Tề Đại Bảo đột nhiên mắng một câu, cái này thổi hàng thế nào tránh trụ từ đằng sau đi, có thể trông thấy tiểu thâu ra tay sao? Lúc này, hướng dẫn trên bản đồ, điểm vàng cùng điểm xanh tách ra. Điểm xanh vẫn như cũ đang từng bước dịch chuyển về phía trước, điểm vàng rơi quay đầu hướng lúc đến phương hướng mà đi. Đây là đất thủ. Lưu Căn Lai vẫn là không núp đích, ý thức chăm chú nhìn điểm vàng, muốn nhìn một chút hắn có hay không đồng bọn. Đại biểu Tần Tráng điểm xanh còn tại trụ từ đằng sau trốn tránh, tiểu thâu đều từ bên cạnh hắn đi tới, hắn vẫn là không núp đích. Gia hỏa này đang làm gì? Chương 467, vẫn được, không có tiêu chạy. Chương 467, vẫn được, không có tiêu chạy. Căn Lai, tiểu thâu lại trở về, hẳn là đất thủ. Tề Đại Bảo lúc này tâm tư đã không trên người Tần Tráng, có người hướng hắn tới gần. Hai người sát bên người đi tới, hẳn là đem đắc thủ đồ vật rời đi. Căn Lai, có bắt hay không? Tề Đại Bảo quay đầu lại hỏi lấy Lưu Căn Lai. Bắt cũng đừng chính ta bắt, hô lên xe lửa đứng người của đồn công an. Lưu Căn Lai từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới, phủi mông một cái, nói xong, bắt người là bọn hắn. Hai ta một người chầm chầm một cái. Tề Đại Bảo cũng không quan tâm cái này, một bên hướng cái kia cùng tiểu thâu sượt qua người người phóng đi, một bên cao giọng hô hảo, bắt tiểu thâu. Hắn cái này một hô, Lưu Căn Lai trước đó bắt chuyện qua cái kia công an cũng động, mục tiêu của hắn là tên trộm kia. Lưu Căn Lai không có theo tới. Vừa ngoặt ra góc tường liền liếc một cái Tần Tráng. Gia hỏa này đang núp ở trụ tử đằng sau, ngó giáo giác nhìn ra phía ngoài đây. Kia tiểu thâu phát hiện công an đang đuổi hắn, lập tức chạy, chạy phương hướng đúng lúc là Tần Tráng ẩn thân trụ tử. Lưu Căn Lai rõ ràng có thể nhìn ra Tần Tráng cần trường, còn tưởng rằng hắn sẽ tiêu chạy, không nghĩ tới tại tiểu thâu chạy đến trụ tử phụ cận thời điểm, hắn một chút xuống tới, đột nhiên đem tiểu thâu bổ nhào, miệng bên trong còn cuồng loạn hô hào, bắt tiểu thâu à. Quá mất mặt. Lưu Căn Lai che đầu. Ngươi đặc biệt nương chính là cái công an, đều đem tiểu thâu bộ nhào, không biết vào tay còn tay à. Hô cái lông gà. Nhà ga đồn công an cái kia công an so tần tráng lưu loát hơn, tiến lên, một cước giẫm tại tiểu thâu trên lưng, móc ra còn tay, ken két hai lần liền đem tiểu thâu hai tay còn vào. Tần tráng lúc này mới buông ra tiểu thâu, lại còn ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Lần thứ nhất bắt tiểu thâu a. Cái này biểu hiện rất tốt. Cái kia công an nhặt lên tần tráng bước qua một bên mũ, vô xám, đưa cho hắn. Tần tráng ngượng ngùng cười hai tiếng, hai tay chống chạm đất đứng lên, lúc này mới tiếp nhận mũ đội ở trên đầu, lại trở lại đạp cái kia đã bị trị phục tiểu thâu một cước. Sức lực vẫn còn lớn, đều đem ta mang đổ. Lưu Căn Lai lúc này vừa vặn đi tới, nghe xong lời này, kém chút lại quay đầu trở về. Một bên khác, Tề Đại Bảo cũng đã đem cái kia chuyển di tang vật đồng bọn bắt lấy, hắn cũng không có soát người, dắt lấy quòng tay hướng bên này đi tới. Đồng bọn hai tay bị quòng ở sau lưng, Tề Đại Bảo vóc dáng lại cao, dắt lấy quòng tay nhấc lên trượt, tên kia cánh tay liền bị ngẩng lên, ép hắn không thể không túi người, tư thế đi muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Ngươi được đầy nhóm, vừa ra tay chính là hai tiểu đâu. Cái kia đường sắt công an sông Lưu Căn Lai cười cười, chờ Tề Đại Bảo đem cái kia đồng bọn áp đến thời điểm, lập tức soát người. Rất nhanh liền từ trên người hắn tìm ra ba cái ví tiền, trộm thật nhiều, hẳn là còn có khác đồng bọn. Cái kia đường sắt công an theo bản năng quay đầu nhìn một vòng, đến việc trở về được hảo hảo thầm thầm. Lúc này, vừa rồi đoạn hắn khói cái kia thường phục cũng bu lại, Song Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo lên tiếng chào hỏi, hai người cùng một chỗ áp lấy hai tên trộm trở về nhà ga đồn công an. Ngươi ném qua vai đâu? Tề Đại Bảo Song Tần Tráng nhíu lông mày, ta cùng Căn Lai đều chờ đợi học đâu. Địa phương quá nhỏ, không thi triển được, lần sau đi. Tần Tráng lúc này đã chậm đến đây, không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Không khoác lác ngươi có thể chết ta. Tề Đại Bảo cũng không cùng hắn trang, đều mẹ nó một cái văn phòng, thổi cái gì thổi. Ai có bao nhiêu cân lượng mấy ngày liền ước lượng ra. Ta thật không có khoác lác, vừa rồi chính là địa phương quá nhỏ, thay cái đại địa phương, ta khẳng định cho hắn đến cái ném qua bay. Tần Tráng còn mạnh miệng, lại nói, Căn Lai không phải cũng không động thủ sao. Ngươi tại sao không nói hắn? Nghe sư phụ ta nói, hắn mới 16, cũng chỉ làm nửa năm công an. Ha ha. Tề Đại Bảo cười, sư phó ngươi liền không nói hắn điểm khác. Sư phụ ta nói, Căn Lai là đều không ít công, nhưng phần lớn đều là vận khí tốt. Ta nếu là làm rất tốt, không nhất định so với hắn làm chênh lệch. Tần Tráng nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, sư phụ ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ cổ vũ ta, ngươi đừng để trong lòng. Ta vẫn chờ theo ngươi học ném qua vai đâu. Lưu Căn Lai cười cười, để vào trong lòng. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Chỉ có đem hắn làm những chuyện kia quy kết đến vận khí bên trên, hắn mới sẽ không như vậy dễ thấy. Lần sau nhất định. Tần Tráng lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Làm gì chờ lần sau. Tề Đại Bảo lại nhịn không được, tiếp lấy bắt tiểu thâu, nhà ga bên trong khác không nhiều, liền tiểu thâu có là. Còn bắt ta. Tần Tráng rụt cổ một cái, vừa rồi chúng ta như thế nháo trò, tiểu thâu nào dám mới hạ thủ. Không dám ở phòng đợi ra tay, còn có thể đi đứng này, kia chỗ ngồi rộng rãi, đầy đủ ngươi chơi ném qua bay. Tề Đại Bảo một thanh nắm ở Tần Tráng bả bay. Tần Tráng chẳng những gầy, vóc dáng vẫn còn so sánh Tề Đại Bảo thấp một nửa, nếu là đem Tề Đại Bảo móc giống, có thể đem hắn toàn bộ đều đặt vào. Tại Tề Đại Bảo trước mặt, hắn tựa như cái con gà con, Tề Đại Bảo cánh tay thoáng hơi dùng sức, hắn liền gánh không được. Đi Đại Bảo, đừng náo đằng, nên làm gì làm cái đó đi. Lưu Căn Lai không có trêu đùa Tần Tráng tâm tư. Gia hỏa này mặc dù yêu khoác lác, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không có tiêu chảy, ngược lại là cũng có thể chỗ một chỗ, không cần thiết vừa lên đến liền bắt lấy người ta ma bệnh không thả, nhất định để hắn mất mặt. Tần Tráng vừa rồi biểu hiện, Tề Đại Bảo cũng nhìn thấy, đối với hắn cũng có bước đầu tán thành, hắn buông lỏng ra Tần Tráng bả vai, lại dạy dỗ hắn một câu. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi tại trước mặt chúng ta chém gió còn chưa tính, nếu là ở trước mặt người ngoài khoác lác, rất thế nhưng là chúng ta văn phòng mặt. Ta đã biết Đại Bảo ca. Tần Tráng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Trở về tìm sư phó ngươi tiếp lấy học đi. Tề Đại Bảo lại vỗ vỗ Tần Tráng bả vai. Tần Tráng gật gật đầu, lại xông Lưu Căn Lai cười cười, rời đi phòng đợi. Lưu Căn Lai hướng hắn khoát tay áo. Tề Đại Bảo so Tần Tráng lớn một chút, hắn thuyết giáo Tần Tráng không có gì, nếu là đổi lại là hắn, vậy thì có điểm không hài hòa. Một cái 16 tuổi nửa đại tiểu tử ngay trước lui tới lữ khách thuyết giáo một cái 20 giây xích tuổi trẻ danh to xác, Hỏa Phong không nên quá cay con mắt. Căn Lai, ngươi nói trong sở những người kia đều đi đâu? Như thế đại hành động không mang tới ta, ta nghĩ biểu hiện một chút, thế nào cứ như vậy khó? Tề Đại Bảo lại sầu lên. Thế nào, ngươi không lập được công, lên không được trường cảnh sát, ngươi đối tượng không cùng ngươi kết hôn. Lưu Căn Lai nghiêng qua gia hỏa này một chút. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái, ngươi là không biết, ta cùng ta đối tượng đem châu đều thổi đi ra, nói ta nhất định có thể lên trường cảnh sát, ta đối tượng còn tưởng thật, những ngày này không ít lôi kéo ta học bổ túc văn hóa khóa. Còn nói người ta Tần Tráng, ngươi cái này như bức thổi so với hắn còn lớn hơn. Lưu Căn Lai vui vẻ. Căn Lai, chuyện này ngươi giúp ta một chút. Tề Đại Bảo lại nắm ở Lưu Căn Lai bả vai. Đem tay bẩn thỉu của ngươi cầm xuống đi. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Hắc hắc. Tề Đại Bảo gượng cười hai tiếng, xoa xoa tay, ngươi cùng sở trưởng quen, ngươi đi tìm hắn hỏi một chút, có thể hay không mang lên hai ta. Nói chứng, hắn mới không muốn lẫn vào cái này phá sự, hắn thậm chí đều nghĩ hiện tại liền đến trường. Đang nghĩ ngợi lý do thoái thác, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đã thấy Tề Đại Bảo đối xoa bàn tay buông lỏng, đến rơi xuống hai cây vừa mảnh vừa dài hôi điệu. Mẹ nó, còn càng buồn nôn hơn một chút sao? Hắn mới vừa nói tay bẩn chỉ là hình dung một chút, không có nghĩ tới tên này tay là thật bẩn. Chương 468, cùng một chỗ lười biếng chương 468, cùng một chỗ lười biếng hắc hắc. Chúng ta viện nước máy 2 ngày mới cung cấp một lần. Tề Đại Bảo chê cười giải thích nói, ngươi đối tượng để ngươi kéo tay của nàng sao? Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được, không phải Tề Đại Bảo không thích sạch sẽ, là điều kiện bức bách. Trời làm như vậy, chỗ nào đều thiếu nước, tứ cửu thành muốn tại mây dày đập chứa nước xây xong về sau, mới từng bước giải quyết dùng nước vấn đề. Lúc này, mây dày đập chứa nước còn tại tu đây. Bảo đảm nghĩa quẻ mà đệ đệ chẳng phải bị đường đi xử lý đưa đi tu đập chứa nước sao? Ta đối tượng mới không chê ta đây. Tề Đại Bảo lại đắc ý, phát triển đến một bước nào rồi? Chỉ riêng kéo tay nhỏ bé, liền không có làm chút gì. Lưu Căn Lai thọc Tề Đại Bảo một chút, ngươi cái tiểu thí hải nghe ngóng những này làm gì? Ngươi nếu không nói, ta liền không giúp ngươi tìm sở trưởng. Ngươi không đến ta tìm, cũng không thể vì tham gia hành động đem ngươi làm hư. Lời này, Tề Đại Bảo không riêng gì kéo tay nhỏ, khẳng định cũng làm khác, chính là không biết có phải hay không là sờ một cái hát thủ lớn. Sư phó không tại, Lưu Căn Lai lười đi tuần tra, Tề Đại Bảo tâm tư cũng không đang đi tuần bên trên, hai người ngay cả thương lượng đều không có thương lượng, liền một hồi về tới đồn công an. Lưu Căn Lai đang muốn về văn phòng, Tề Đại Bảo dắt lấy hắn hướng hàng thứ hai làm việc phòng đi. Gia hỏa này thân cao khỏe mạnh cường tráng, Lưu Căn Lai thật đúng là lôi kéo bất quá hắn, bị hắn lôi kéo tới Chu Khải Minh cửa phòng làm việc. Chu Khải Minh căn bản cũng không ở văn phòng, Lưu Căn Lai cũng không tránh, ngông nên gõ vài cái lên cửa, còn kêu lên sở trưởng. Trong văn phòng tự nhiên không có trả lời. Sở trưởng cũng không. Tề Đại Bảo lầm bầm một câu, còn chưa hết hy vọng, lại điên mà chạy đến Thẩm Lương Tài cửa phòng làm việc gõ mấy lần. Thẩm Lương Tài đồng dạng không tại. Lưu Căn Lai biết hai người bọn họ ở đâu, lại không có ý định nói ra, cũng không tiện nói. Hai người này, còn có Kim Mậu, đều tại khoảng cách nhà ga năm đầu đường phố bên ngoài một tòa trong phòng, một khu vực như vậy là hắn cùng Kim Mậu cùng phụ trách tuần tra địa phương. Giữa trưa, Phùng Vĩ Lợi phân tích ra bọn hắn là tại bắt đặc vụ thời điểm, Lưu Căn Lai tại hướng dẫn trên bản đồ tìm được bọn hắn. Hắn đã sớm cho cái này ba người làm tiêu ký, nhưng trừ không tất yếu, cơ bản sẽ không định vị bọn hắn, lúc ấy tìm bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải nghĩ thăm dự. Lúc này, bọn hắn còn ở nơi đó. Đều đi đâu? Tề Đại Bảo có chút nhục trí. Phùng đại gia nói rất đúng, sở trưởng không mang theo chúng ta, là sợ chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đem trong nhà việc làm xong đi, đừng cho hắn thêm phiền. Lưu Căn Lai vô Tề Đại Bảo bả vai. Cái dám sợ chúng ta xảy ra chuyện, còn không là không tin chúng ta. Tề Đại Bảo lẩm bẩm. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn. Gia hỏa này nẹn dùng sức muốn lập công, nói cái gì hắn cũng nghe không lọt, vẫn là không lãng phí cái kia nước miếng. Đi ra hàng thứ hai làm việc phòng, đi ngang qua thùng xe thời điểm, Lưu Căn Lai bỗng nhiên có chút hối hận. Miệng thế nào như vậy thiếu? Làm gì nói cao thượng như vậy, lần này ngược lại tốt, muốn chạy cũng không có việc cớ. Ai? Lưu Căn Lai thở dài, không nghĩ tới Tề Đại Bảo lại một chút tinh thần tỉnh táo. Thán cái gì khí? Ta đã biết, tiểu tử ngươi ngoài miệng nói náo nhiệt như vậy, kỳ thật cũng nghĩ đi. Ngươi biết trái trứng. Lưu Căn Lai lật ra gia hỏa này một cái liếc mắt. Hắc hắc. Tề Đại Bảo giống gặp được chi âm, nở nụ cười vươn tay, muốn nắm ở Lưu Căn Lai bả vai. Lưu Căn Lai còn nhớ rõ trong tay hắn rơi xuống hôi điều một màn, chỗ nào có thể để cho hắn đụng phải mình. Hắn uốn éo eo tránh khỏi, thuận tay nắm lấy Tề Đại Bảo cổ tay, mượn sức lực uốn éo, một chút đem cổ tay của hắn xoay đến phía sau, nhấc chân hướng hắn cái mông chính là một ước. Để ngươi lại tay thiếu. Tề Đại Bảo lảo đảo mấy bước mới đứng vững, xoa bả vai quay đầu la hét, tiểu tử ngươi trước đắc ý lấy, chờ ta học được cầm nã cách đấu, mỗi ngày dọn đẹp ngươi. Còn không phục đúng không? Lưu Căn Lai nhấc chân liền truy, Tề Đại Bảo nhanh chân liền chạy. Biết đánh không lại Lưu Căn Lai, hắn mới không rủi ro đâu. Hai người đùa giỡn một màn vừa vặn bị trong phòng làm việc Tần Tráng thấy được, gia hỏa này trừng mắt hai mắt, cả buổi không có lấy lại tinh thần. Nhìn cái gì đâu? Chuyên tâm điểm. Phùng Vĩ Lợi quạt một chút gia hỏa này cái hốc. Sư phó, Tề Đại Bảo đánh không lại Lưu Căn Lai. Tần Tráng quay đầu hỏi Phùng Vĩ Lợi, hai mắt còn trừng đến căng tròn. Ngươi làm Căn Lai trưởng cảnh sát là bạch bên trên. Phùng Vĩ Lợi mượn cơ hội dạy dỗ đồ đệ, không muốn trông mặt mà bắt hình dong, Căn Lai tuổi là nhỏ, nhưng bản sự không có chút nào nhỏ, khỏi cần phải nói, hắn săn thú bản sự không ai sánh nổi. Trông thấy hắn cưỡi đến chiếc kia xe thùng mộ tờ sao? Kia là hắn cho bộ đội đưa con ngồi thời điểm, bộ đội bên trên người mượn hắn mở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bộ đội người săn thú bản sự cũng không bằng hắn. Hắn lợi hại như vậy, Tần Tráng có chút không thể tin được. Thời gian dài người sẽ biết. Phùng Vĩ Lợi không có lại giải thích thêm, làm rất tốt, tranh thủ bên trên trường cảnh sát học tập cơ hội, chờ từ tốt nghiệp trường cảnh sát, ngươi không nhất định kém hắn. Bên trên trường cảnh sát, Tần Tráng trong mắt nhiều một tia sáng. Lúc này Tề Đại Bảo chính bị đè nén đây, toàn vẹn không biết mình lại nhiều cái đối thủ cạnh tranh. Không muốn đi tuần tra, lại không muốn về văn phòng nghe Phùng Vĩ Lợi dạy đồ đệ, hai người náo qua về sau, lại cùng một chỗ đi đứng trước quảng trường, tìm cái góc không người, hướng bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, cùng một chỗ vụng trộm lười. Hai người cảm xúc đều không cao, khác biệt chính là Lưu Căn Lai là bị mình đạo đức bắt góc, không có cách nào quang minh chính đại trốn đi, Tề Đại Bảo thuần túy là phiền muộn, còn có một loại một thân khí lực không có chỗ ngồi dùng bị quất. Lưu Căn Lai không có ngồi không, móc ra một bản tiểu nhân sách vừa nhìn vừa ăn củ lạc. Lớn bao nhiêu, ngươi còn nhìn tiểu nhân sách? Tề Đại Bảo ngoài miệng ghét bỏ, đem bàn tay tiến vào Lưu Căn Lai túi, lại bắt hụt. Muốn cướp Lưu Căn Lai trong tay, lại sợ bị đánh, lập tức thật buồn bực. Cái này trong túi còn có. Lưu Căn Lai hướng một cái khác trong túi thả chút củ lạc, ta cái này gọi học tập, ngươi hiểu cái gì? Hết thể liền hai người, cũng không thể một mình hắn ăn cái gì, để Tề Đại Bảo làm nhìn xem. Tề Đại Bảo sờ mó túi, quả nhiên móc đến một nhỏ đem củ lạc, lập tức một trận mặt mày hớn hở, nhìn tiểu nhân sách có thể học cái giám. Biết ta đang nhìn cái gì sao? Lưu Căn Lai vượt qua trang bìa cho Tề Đại Bảo nhìn thoáng qua, độ giang trinh sát nhớ, viết là chúng ta điều tra viên làm sao cùng dân đảng đặc vụ đấu trí đấu dũng, có thể học đồ vật như nhiều. Nhìn cái này còn không bằng xem phim. Tề Đại Bảo ngoài miệng ghét bỏ, lại theo bản năng đem đầu bu lại. Độ giang trinh sát ghi lại chiếu nhiều năm, hắn thăm một lần, thời điểm đó hắn còn không có làm công an, vào xem lấy xem náo nhiệt. Lưu Căn Lai kiểu nói này, hắn ngược lại là nhớ tới trong phim ảnh thật có chúng ta điều tra viên cùng dân đảng đặc vụ đấu trí đấu dũng tràn diện. Mình cầm đi xem. Lưu Căn Lai lại móc ra một bản, nhét vào Tề Đại Bảo trong tay. Hắn cũng không muốn cùng cái đại nam nhân đem đầu chen đến cùng một chỗ nhìn tiểu nhân sách. Độ giang trinh sát nhớ hết thệ thượng trung hạ ba sách, sách thứ nhất hắn đã nhìn qua, bây giờ nhìn thứ hai sách. Vừa đem tiểu nhân sách cho Tề Đại Bảo, Lưu Căn Lai chợt nhớ tới cái gì, quay đầu tới một câu, không cho phép dùng ngón tay dính nước bọn. Ma bệnh còn không ít. Tề Đại Bảo vừa định đem ngón tay ngả vào miệng bên trong, Lưu Căn Lai tiểu nói này, hắn lại buông xuống. Thiếu điều, bị gia hỏa này nước bọn một tập ướt, tiểu nhân sách liền không thể muốn. Chương 469, tham dự hành động chương 469, tham dự hành động tháng 5 buổi chiều, gió xuân nhu hòa, ánh nắng đưa ấm. Sau lưng đứng trước quảng trường lữ khách như dệt, hai người mèo ngồi tại quảng trường một góc túi đầu đọc sách, thỉnh thoảng ăn một hạt củ lạc, rất có điểm náo bên trong lấy tính khoan thai tự đắc hương vị. Lưu Căn Lai đọc sách có chút nhanh, chờ hắn đem bên trong sách hạ sách đều xem hết, Tề Đại Bảo bên trên sách còn chưa xem xong. Nhìn chấm như vậy, không biết là biết chữ ít, vẫn là học chăm chú. Lưu Căn Lai nhìn một chút đồng hồ, đã 4 giờ hơn, hiện tại chuẩn đi, hẳn là có thể nói còn nghe được đi. Trở về đi. Lưu Căn Lai đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Tề Đại Bảo vừa vặn mau nhìn xong, hắn nhanh chóng lật ra mấy tờ cuối cùng, đem tiểu nhân sách còn cho Lưu Căn Lai, ngươi nói sở trưởng bọn hắn muốn bắt cái này hầu đăng khoa sẽ là ai? Gia hỏa này lại rơi kịch bản bên trong. Chỉ là có chút dâu ông nọ cắm cằm bạc kia, trong phim ảnh hầu đăng khoa là á bá, cũng không phải đặc vụ của địch. Quản hắn là ai, dù sao ngươi khẳng định không phải Lý đại đội trưởng. Lưu Căn Lai cười cười, ta cũng muốn là, đáng tiếc không có cơ hội. Tề Đại Bảo lại thở dài, còn không ra được. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng gia hỏa này, đem tiểu nhân sách hướng trong túi một thăm dò, nhanh nhẹn thông suốt hướng đồn công an đi đến. Vừa mới tiến đồn công an, Lưu Căn Lai liền thẳng đến thùng xe. Ngươi làm gì? Tề Đại Bảo hỏi. Tan tầm về nhà. Lưu Căn Lai cũng không quay đầu lại, vẫn chưa tới tan tầm điểm đâu. Tề Đại Bảo nhìn trời một chút. Đi thôi, sủa cái gì? Ngươi bây giờ đi, cũng liền so bình thường sớm đi không đến nửa giờ. Tề Đại Bảo do dự một chút, vẫn là đuổi kịp Lưu Căn Lai. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sớm nửa giờ tan tầm đi đón đối tượng, hiện tại đi cũng liền so bình thường sớm đi mười mấy phút, bao lớn vấn đề. Dù sao cũng không nhận trong sở chào đón. Hai người vừa tới thùng xe, Lưu Căn Lai đang muốn chen vào chìa khóa, đạp chạy xe máy, Tề Đại Bảo cũng vừa đem xe đạp đẩy ra, sau lưng bỗng nhiên vang lên Kim Mậu thanh âm. Hai người làm gì vậy? Hai người vừa quay đầu lại, gặp Kim Mậu cùng Vương Đống một người cưỡi một cái xe đạp mới vừa vào đồn công an đại môn. Đi chậm. Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm, nếu là sớm đi 5 phút liền sẽ không bị sư phó bắt gặp. Tề Đại Bảo lại là hai mắt sáng lên, lập tức buông xuống xe đạp, nhanh chân hướng Vương Đống cùng Kim Mậu chạy tới. Sư phó, ngươi trở về, ngươi đi đâu vậy rồi? Ta đều tìm ngươi một ngày. Đây là không có mẹ nó hài tử rốt cục nhìn thấy thân nhân sao? Ngươi có phải hay không nghĩ sớm tan tầm? Vương Đống hướng hắn cái mông chính là một ước, lại xông Kim Mậu nói ra, vẫn là sở trưởng nói rất đúng, chúng ta nếu lại muộn trở về một hồi, liền chắn không lấy bọn hắn. Sư phó, sở trưởng tìm chúng ta. Tề Đại Bảo hai mắt lập tức sáng lên, cũng không lo được bị sư phó đạp một cước kia. Đi đem xe đạp đẩy đi tới, một hồi theo chúng ta đi. Vương Đống không có giải thích thêm, bàn giao Tề Đại Bảo một câu, liền tiến vào hàng thứ nhất làm việc phòng. Có ngay. Tề Đại Bảo tinh thần hơn, lập tức quay đầu chạy hướng xe đạp của mình, tốc độ nhanh đều nhanh ánh lửa mang tiệm điện. Lúc này, Lưu Căn Lai cũng tản bộ đến Kim Mậu bên người, cùng Tề Đại Bảo không giống, hắn là túi cái mặt. Giả ra bộ này đức hạnh cho ai nhìn đâu. Kim Mậu trừng mắt liếc hắn một cái. Sư phó, ta cũng đi mở ta xe thùng mổ tờ. Lưu Căn Lai về sau rụt rụt, hắn cũng không muốn chịu sư phó đạp. Chuẩn đi bị bắt tại trận, Kim Mậu nói không chừng thực sẽ đạp hắn. Mở cái gì mở? Ngươi ngồi xe đạp của ta, ta mang theo ngươi. Ngay cả xe thùng mổ tờ đều không cho mở, đây là sợ làm ra động tĩnh kinh đến đặc vụ sao? Kim thúc, ta mang theo hắn đi. Hai câu nói công phu, Tề Đại Bảo đã đem xe đạp cưới đến đây, không biết là kích động, vẫn là mệt, sắc mặt đều đỏ, cùng Lưu Căn Lai hoàn toàn là hai cái trạng thái. Nhìn xem người ta Đại Bảo, nhìn lại ngươi. Kim Mậu lại dạy dỗ hắn một câu. Sư phó, hút điếu thuốc. Lưu Căn Lai lập tức đưa tới một điếu thuốc, còn cây đuốc tuổi bật lên, chờ lấy đốt cho hắn. Hắn là không muốn bị sư phó hấn, dùng khói ngăn chặn sư phó miệng. Kim Mậu thật đúng là không có lại hơn hắn, đốt thuốc, hít sâu một miệng lớn. Đây là nghèo rất mồng tới rồi. Sư phó bọn hắn không phải từ tối hôm qua một mực chầm chầm đến bây giờ a? Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, Vương Đông Tử làm việc trong phòng ra, sau lưng còn đi theo kia hai cái lưu thủ hình sự trinh sát tổ người. Không riêng hai người bọn họ, liền ngay cả Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng cũng bị hắn gọi ra. Cưới lên xe đạp, đuổi theo chúng ta. Kim Mậu phân phó lấy mấy người, cùng bình thường đồng dạng mặt lạnh lấy. Kia hai hình sự trinh sát tổ người lập tức chạy về phía thùng xe, Phùng Vĩ Lợi cũng đi, chính là tốc độ có chút chậm, Tần Tráng lại không động, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim thúc, ta không có xe đạp. Ta mang theo ngươi. Kim Mậu đáp. Sư phó, vẫn là ta tới đi. Vương Đống lại chào hỏi nhất thanh Tần Tráng. Kim Mậu không nói gì, đem xe đạp rơi quá mức, hướng đồn công an bên ngoài cưỡi đi. Lưu Căn Lai nhảy lên Tề Đại Bảo xe đạp chỗ ngồi phía sau, gia hỏa này cưỡi nhanh chóng, không đầy một lát liền đuổi kịp Kim Mộng. Lưu Căn Lai vừa quay đầu lại, kém chút bật cười. Vương Đống là trước tiên đem xe đạp cưỡi động, lại để cho Tần Tráng hướng chỗ ngồi phía sau nhảy, gia hỏa này nhảy đến mấy lần sừng sốt không có nhảy tới. Đem Vương Đống khiến cho không có cách, đành phải dừng xe, để Tần Tráng trước tiên ngồi lên đi, lại đem xác kỵ. Chờ hắn lại cưỡi thời điểm, đã bị rơi xuống thật xa. Còn ném qua bay, ngay cả mẹ nó cái xe đạp cũng sẽ không bên trên. Muốn thật đối đầu cầm thương đặc vụ, gia hỏa này sẽ không tiêu chạy a. Không đúng. Lưu Căn Lai lại nhìn một chút mấy người quần áo, rất nhanh liền đoán được Chu Khải Minh gọi bọn họ tới làm gì, bên ngoài cảnh giới. Kim Mậu cùng Vương Đống đều mặc thường phục, mấy người bọn hắn đều là một thân công an chế phục, nếu là trực diện đặc vụ, khẳng định sẽ để bọn hắn thay đổi thường phục. Không biết chờ thanh sở đồn trưởng để bọn hắn đi làm gì, Tề Đại Bảo có thể hay không vẫn là một bao sức lực. Quả nhiên, tại khoảng cách Chu Khải Minh bọn hắn vị trí chỗ ở còn có hai con đường địa phương, Kim Mậu liền ngừng lại, chờ mấy người đều đến đông đủ, vừa trầm âm thanh phân phó nói, các ngươi đều ở lại chỗ này, cụ thể nhiệm vụ, Tôn tổ trưởng sẽ cùng các ngươi bàn giao. Tôn tổ trưởng, Tôn Sấm, hắn cũng phụ trách bên ngoài. Cũng đúng, Tôn Sấm mang theo mới đồ đệ, Vu Tiến Hỉ vừa mới tiến hình sự trinh sát tổ, kinh nghiệm còn chưa đủ, chỗ nào có thể vừa lên đến liền trực diện đặc vụ. Kim Mậu giao phó xong, liền cùng Vương Đống cùng nhau rời đi. Đừng tại đây mà đừng đấy, qua bên kia trong hẻm nhỏ chờ lấy. Một cái lưu thủ hình sự trinh sát tổ người kêu gọi đám người. Nghe xong lời này liền biết hắn hẳn là rất có kinh nghiệm. Một đám công an tụ tại cùng một chỗ hoàn toàn chính xác quá chói mắt. Đám người vừa tới đầu kia cái hẻm nhỏ không đầy một lát, Tôn Sấm liền mang theo Vu Tiến Hỉ đến đây. Lao Tôn, làm sao giữa ban ngày liền bắt đầu hành động? Một cái hình sự trinh sát tổ người hỏi. Tình huống có biến, mục tiêu tựa hồ lại muốn hành động, bọn hắn sớm cách nhà máy, lại có tầm 10 phút liền có thể gấp trở về, chờ mục tiêu tiến vào vòng đây, sở trưởng bọn hắn liền bắt đầu hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là khóa lại giao lộ, ngăn cản người đi đường, vạn nhất có súng chiến, không muốn ngộ thương người qua đường. Hiện tại, ta phân một chút nhiệm vụ. Tôn Sấm mở ra địa đồ, trải trên mặt đất, bắt đầu chia phái lấy nhiệm vụ. Lưu Căn Lai chú ý tới hai chi tiết, bọn hắn cách nhà máy. Điều này nói rõ mục tiêu ít nhất là hai cái, bây giờ cách bọn hắn khoảng cách vẫn rất xa, nếu quả thật cảm giác được cái gì dị dạng, rất có thể nửa đường liền trốn. Chỉ là, đem lưới vải chỗ này hữu dụng không? Chương 470, lấp kín tường thấp chương 470, lấp kín tường thấp nhiệm vụ rất nhanh liền phân công xong. Mục tiêu vị trí là cái khu dân cư con đường tiếp theo miệng khoảng cách rất xa, người qua đường đi không đến mục tiêu khu vực, bọn hắn chỉ cần nắm lại khu dân cư phía trước giao lộ hai đầu là được rồi. Tám người nắm lại hai cái giao lộ, một bên bốn người, Tôn Sấm mang theo Vu Tiến Hỉ, lại thêm Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo phụ trách một cái giao lộ, kia hai cái hình sự trinh sát tổ người lại thêm Phùng Vĩ Lợi Tần Tráng sư đồ phụ trách một cái khác giao lộ. Nhiệm vụ phân công nhân chi về sau, hai nhóm người liền tách ra, phân biệt đuổi tới riêng phần mình phụ trách chấn giữ vị trí, chỉ chờ thời gian ước định vừa đến, liền bắt đầu hành động. Hiện tại không có gì tức thời công cụ truyền tin, loại này hành động chỉ có thể trước đối biểu, lại tại thời gian ước định cùng một chỗ hành động. Tôn Sấm định thời gian là 5 điểm, 5 điểm vừa đến, hắn liền mang theo Lưu Căn Lai, Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ từ mai phục trong hẻm nhỏ đi tới, ngăn chặn giao lộ. Đường di trướng, cái gì cảnh giới tuyến, một mực không có thể nhường đường người tín nhiệm chỉ có Tôn Sấm lộ ra công tác chứng minh cùng Lưu Căn Lai, Tề Đại Bảo hai thân công an chế phục. Hiện tại người đối công an đều có một loại gần như bản năng e ngại, bọn hắn một chiêu hô, người đi đường cơ bản đều dừng lại. Không vì cái gì khác, công an là thật đánh a. Dân chúng bình thường cũng không muốn nhấm nháp chuyên chính thiết quyền tư vị. Có cá biệt nói ra có việc gấp, nghị thông suốt Lưu Thông Tàn, Lưu Căn Lai bọn hắn vừa mở mắng, cũng đều trung thực. Lưu Căn Lai bên này gió êm sóng lặng, một bên khác không biết thế nào, đông nhiên loạn cả lên. Hai bên cách cũng không xa, cũng liền hơn 100 mét, Lưu Căn Lai đều có thể nghe được bên kia ồn ào âm thanh. Một tên giặc uống họng hô hào, các ngươi những này công an cũng quá không giảng lý a. Dựa vào cái gì không cho ta về nhà? Nhà ta trên lò còn đốt nước đâu? Nước thiêu khô bốc cháy, các ngươi những này công an phụ trách sao? Mặc kệ người kia làm sao ồn ào, Phùng Vĩ Lợi bọn hắn cũng bất vi sở động, vẫn là đem người kia chắn ở bên ngoài. Ước chừng 2-3 phút về sau, Thẩm Lương Tài từ hai nhóm người ở giữa viện tử bên trong đi ra, hướng hai bên vẫy vẫy tay. Thẩm Lương Tài xuất hiện đại biểu hành động kết thúc, người của hai bên đều thả mở đường người, lại cùng một chỗ hướng cái nhà kia đi đến. Lúc nào cũng không thiếu người xem náo nhiệt, bọn hắn còn muốn tại cái tiểu viện kia cổng cảnh giới. Tôn Sấm bọn hắn đều không chút lưu ý cái kia hô to gọi nhỏ người, Lưu Căn Lai lại cảm giác có chút không đúng. Tên kia một câu nói hai cái công an, có cần phải nhiều lần điểm ra thân phận của bọn hắn sao? Không phải muốn cho đặc vụ mật báo a? Nếu như là, vậy hắn chính là đặc vụ đồng bọn. Lưu Căn Lai tại hướng dẫn trên bản đồ cho tên kia làm cái tiêu ký, âm thầm tập trung vào hắn. Đi vào cửa tiểu viện thời điểm, đã vây không ít người, mặc dù không biết công an đang làm gì, nhưng cũng không chậm trễ bọn hắn xem náo nhiệt. Lưu Căn Lai cũng không muốn làm bức tường người, một tới chỗ, hắn liền tiến vào tiểu viện. Không có nổ súng, đại biểu nhiệm vụ rất thuận lợi, tham gia hành động người hẳn là hưng phấn mới đúng, nhưng bao quát Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài ở bên trong tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm trọng, bị áp tại góc tường một nam một nữ thì là không ngừng kêu oan. Các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta lại không phạm pháp. Các ngươi còn giảng không giảng lý. Ta cũng là cán bộ quốc gia, ta muốn tìm bọn các ngươi lãnh đạo. Không ai dựng để ý đến bọn họ, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài chính mang theo mấy người trong phòng lục tung. Sư phó, sở trưởng bọn hắn đang tìm cái gì đâu? Lưu Căn Lai tiến đến Kim Mậu bên người nhỏ giọng hỏi. Kim Mậu đáp lại hắn hai chữ, điện đài. Điện đài. Thật sự là đặc vụ. Lưu Căn Lai ngắm cái kia còn tại ồn ào một nam một nữ. Bắt trộm cầm tang, nếu là tìm không thấy địa đài, thật đúng là không tiện đem bọn hắn định vì đặc vụ. Tìm cái gì tìm? Lưu Căn Lai bĩu môi, mang về Thẩm Không liền xong rồi, tại sao phải sợ bọn hắn không khai? Hai người này đều là cán bộ. Kim Mậu thở dài, kia là có chút khó giải quyết. Lưu Căn Lai chép miệng tắt lưỡi, đem cán bộ mang về, Thẩm ra ngược lại tốt, nếu là Thẩm Không ra, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài đến chịu không nổi. Làm sao hoài nghi bọn hắn? Người đều bắt được, liền không có gì không thể hỏi. Có người nửa đêm từ nhà bọn hắn đi ngang qua thời điểm, nghe được phát tin thanh âm, đến trong sở báo cáo. Liền cái này, có người báo cáo liền bị xem như là vụ. Cũng quá qua loa đi. Bạn nhất là vu cáo đâu? Tại nhà bọn họ tìm ra đô la. Kim Mậu lại giải thích một câu. Sư phó ngươi đừng thở mạnh có được hay không? Phát tin thanh âm khả năng nghe lầm, đô la khẳng định không sai được, cái đồ chơi này người bình thường nhưng không lấy được. Nhưng chỉ bằng đô la vẫn là không có cách nào nhận định bọn hắn chính là đặc vụ, còn phải đem điện đài tìm ra tới. Lưu Căn Lai bước đi thong thả hai bước, giả bộ như lơ đãng đem một cái tay đặt ở phòng tường ngoài bên trên, ý niệm thả ra, cẩn thận cảm ứng đến. Không gian năng lực cảm ứng có hạn, không thể cảm ứng rõ ràng đến trong tường mặt đều là cái gì, nhưng cảm ứng được kết cấu biến hóa lại cũng không khó khăn. Không tại trong tường, tại hắn cảm ứng bên trong, bức tường kết cấu không có rõ ràng biến hóa, Chu Khải Minh bọn hắn cũng tại gõ tường, cơ hồ một tấc không rơi, chỉ cần thanh âm có dị thường, lập tức liền có thể phát hiện. Không tại trong tường, có thể hay không dưới đất trốn lấy. Lưu Căn Lai lại thuận bức tường cảm ứng đến trong phòng mặt đất. Mặt đất cũng không có gì dị thường, Lưu Căn Lai không có cảm ứng được trống rỗng, vậy liền biểu thị điện đài không dưới đất trốn lấy. Trong phòng đồng dạng có người cầm truy nhỏ tại gõ mặt đất, hắn có thể nghĩ tới, những cái kia công an lâu năm khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Trong tường không có, dưới mặt đất không có chôn, nếu là thật có điện đài, sẽ giấu ở nơi nào? Lưu Căn Lai âm thầm suy tư. Viện Nhi bên trong, trong nội viện không dễ tìm, không gian không cảm ứng được thuần thiên nhiên đồ vật, hắn không có cách nào lợi dụng không gian điều tra. Được rồi, không tìm, để sở trưởng bọn hắn chậm rãi lục soát đi, bằng đám người này kinh nghiệm, điện đài chỉ cần tại trong viện này cất giấu, nhất định có thể lật ra đến, đơn giản chính là thời gian sớm tối. Ồ, tên kia ở vẫn rất gần. Lưu Căn Lai vừa đem ý nghĩ thả lại hướng dẫn địa đồ, chợt phát hiện cái kia la to ra hỏa liền ở tại cái này hai đặc vụ phía sau biệt tử. Lưu Căn Lai hướng bên cạnh đi hai bước, phát hiện cái viện này cùng phía sau giữa sân có một đoạn là lớp kín tường, tường kia cũng không cao, chỉ có chừng 2 mét, dẫm cái ghế liền có thể thò đầu ra. Nếu như cái kia la to ra hỏa là bọn hắn đồng bọn, điện đài có thể hay không giấu trong nhà hắn, phát tin thời điểm từ đầu tường đưa qua, sử dụng hết lại lấy về cất giấu. Đừng nói, thật là có khả năng này. Nghĩ được như vậy, Lưu Căn Lai chỗ nào còn có thể ngẩn đến ở. Hắn lập tức quay người ra tiểu viện, tới cửa thời điểm, kéo một cái ngay tại cảnh giới Tề Đại Bảo. Đi theo ta. Làm gì đi? Tề Đại Bảo thuận miệng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Theo ta đi là được rồi. Gia hỏa này không phải muốn tiến bộ sao? Vậy liền giúp hắn một chút. Phá sự thật nhiều. Tề Đại Bảo lầm bầm một câu, còn là đuổi kịp Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai thuận tường viện chuyển, rất mau tới đến một đầu ngõ hẻm nhỏ, mang theo Tề Đại Bảo chui vào. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tề Đại Bảo kéo lại hắn, ngươi không phải lại muốn tìm chỗ ngồi đi à? Cút! Lưu Căn Lai lật ra gia hỏa này một cái liếc mắt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nhất định phải mang theo ta? Ngươi muốn không nói rõ ràng, ta liền trở về. Tề Đại Bảo có chút không kiên nhẫn. Hắn lúc này tâm tư đều tại cái kia trong nội viện, còn muốn lấy tìm cơ hội cũng đi vào tìm kiếm điện đài đâu. Nếu là tìm ra đến, vậy liền là công. Chương 471, đần chết ngươi được chương 471, đần chết ngươi được chúng ta chắn đường thời điểm, ngươi nhớ kỹ đối diện có người tại là to sao? Lưu Căn Lai nhắc nhở lấy Tề Đại Bảo. Ngươi hoài nghi người kia có vấn đề. Tề Đại Bảo lập tức đoán được Lưu Căn Lai ý tứ. Tên kia kêu thanh âm rất lớn, hắn cũng nghe đến, nhưng cùng những người khác cũng không nghĩ nhiều. Người kia từ ngoặt vào cái này hẻm. Lưu Căn Lai nói hắn vừa mới nghĩ tốt thuyết tử. Sở trưởng bọn hắn điều tra cái kia viện nhi có lấp kín tường sau, một người trưởng thành dẫm lên ghế, là có thể đem cánh tay đưa tới. Ngươi nói ở tại hậu viện người có khả năng hay không là kia hai người đồng bọn? Tề Đại Bảo nhíu mày, ý của ngươi là phát tin thời điểm hậu viện người đem điện đài từ đầu tường đưa tới, phát xong báo, bọn hắn lại đem điện đài đưa về hậu viện. Gia hỏa này phản ứng vẫn rất nhanh mà. Lưu Căn Lai gật gật đầu, muốn thật là như thế này, sở trưởng bọn hắn coi như đem cái nhà kia phá hủy, cũng không lục ra được điện đài. Đừng nói, thật là có khả năng này. Tề Đại Bảo còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Chúng ta đi cái nào viện nhi nhìn xem, nếu như cái kia la to người liền ở tại hậu viện, vậy liền tìm kiếm nhìn. Lưu Căn Lai nói đến trọng điểm. Đi, đi xem một chút. Tề Đại Bảo một chút tinh thần tỉnh táo, so Lưu Căn Lai còn tích cực, lập tức thuận hẻm đi vào trong. Lưu Căn Lai cười cười, đi theo Tề Đại Bảo, ngươi liền không sợ chúng ta phán đoán sai, người kia không phải đặc vụ đồng bọn. Sai liền sai thôi, dù sao cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Tề Đại Bảo lại thêm nhanh hơn một chút bước chân. Có thể phân rõ nặng nhẹ, Tề Đại Bảo đầu óc vẫn rất thanh tỉnh. Lưu Căn Lai không có lại nói cái gì. Hai người rất nhanh liền ngoặt vào phía trước kia sắp xếp phía sau viện, một đường đi vào trong. Bên này là cái lớn tạp viện, cùng khác lớn tạp viện, chỗ này cũng khắp nơi đều là tư dựng loạn xây phòng ở. Hai người quanh đi quẩn lại trong chốc lát, mới đi đến tiền viện đối ứng tiểu viện. Cái tiểu viện này nhất gần bên trong, ở người ở bên trong trực tiếp xây lấp kín tường, đem tiểu viện cùng lớn tạp viện tách rời ra, chỉ tại ở gần nam viện vị trí lưu lại một cánh cửa. Nhìn thấy bức tường này, hai người hoài nghi lại nhiều hơn mấy phần. Người khác đều là lập nhà, liền hắn xây tường, không phải sợ bị người nhìn đến cái gì a? Tới cửa, Tề Đại Bảo gõ cửa một cái. chờ trong chốc lát, trong nội viện không có động tĩnh, Tề Đại Bảo lại nặng nặng đập hai lần, trong nội viện vẫn là không có gì phản ứng. Cửa không có khóa lại, là từ giữa bên cạnh then cài ở, nói rõ trong nội viện có người còn không có phản ứng, là cố ý vờ như không thấy, vẫn là trong lòng có quỷ. Có ai không? Mở cửa, công an kiểm tra. Tề Đại Bảo cũng cảm giác có chút không đúng, rát cuống họng thét to một tiếng, dưới tay phải ý thức vung lên quần áo, để lên sau lưng. Nơi đó là hắn đừng thương vị trí. Tới, tới, ta tại đi ý đâu? Ngươi chờ một hồi, các ngươi những này công an thực đáng ghét. Người ở bên trong rốt cục có đáp lại. Thanh âm này, Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo liếc nhau một cái. Lưu Căn Lai là giả vờ, hắn là sợ Tề Đại Bảo nghe không hiểu, không nghĩ tới Tề Đại Bảo trí nhớ vẫn rất tốt, một chút liền nghe được người kia thanh âm. Lại lề mề một hai phút, cửa sân mới bị mở ra, tên kia một mặt không kiên nhẫn. Các ngươi kiểm tra cái gì, ta lại không phạm pháp. Công an kiểm tra cái gì, còn muốn cùng ngươi báo cáo. Tề Đại Bảo không muốn giải thích thêm, trực tiếp tới cái dã man thô bạo, đẩy ra tên kia, nhanh chân tiến vào cửa sân. Ngươi người này làm sao dạng này, còn dạng không giảng lý. Tên kia đuổi sát hai bước, kéo lại Tề Đại Bảo, còn muốn cùng hắn lý luận. Tề Đại Bảo vừa định đánh, đem ra hỏa này trực tiếp cầm xuống, Lưu Căn Lai mở miệng. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, tiền viện ở hai đặc vụ, tiền viện cùng ngươi cái giữa sân chỉ cách lấy một đạo tường thấp, chúng ta hoài nghi ngươi cùng kia hai đặc vụ âm thầm có lui tới, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi, để chúng ta kiểm tra một chút. Lưu Căn Lai cái này là cố ý đánh cỏ động rắn, muốn nhìn một chút ra hỏa này có cái gì phản ứng. Ở tại đặc vụ phía sau nhà chính là đặc vụ. Các ngươi đây là lung tung oan uổng người. Tên kia lại kêu la, ngược lại là không có lại ngăn cản Tề Đại Bảo. Tâm lý tố chất vẫn rất quá cứng. Lưu Căn Lai không có từ thần sắc hắn bên trong quan sát được dị thường, phản ứng của hắn cũng không thành vấn đề, thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Tề Đại Bảo không có lại phản ứng ra hỏa này, đi thẳng tới bức tường kia bên tường. Hắn trước điểm lấy mũi chân kiểm tra một hồi đầu tường, lại ngồi xổm xuống kiểm tra mặt đất vết tích. Lưu Căn Lai không có đi tham gia náo nhiệt. Coi như điện đài thật sự là từ đầu tường truyền lại, bọn hắn cũng sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Hiện tại trời làm như vậy, mặt đất rắn như vậy, tức liền trực tiếp để lên ghế, ghế chân cũng sẽ không ở trên mặt đất ép cái hố. Coi như trời mưa cũng không có chuyện, trải lên bao tải, thả khối tấm ván gỗ, lại đem ghế để lên, đồng dạng cũng sẽ không lưu mấn. Đặc vụ có là biện pháp tiêu trừ vết tích, muốn từ trên dấu vết tìm chứng cứ cơ bản không có khả năng. Chứng cứ khó tìm, kia liền trực tiếp từ trên thân người ra tay. Lưu Căn Lai móc ra một điếu thuốc, cười mỉm đưa cho tên kia. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là dựa theo chương trình kiểm tra xong không có chuyện, ngươi không phải cũng liền không có hoài nghi không phải. Lúc nói lời này, Lưu Căn Lai đưa tay vô vô tên kia bả vai. Bên ngoài là Trần An, vụ trộm, hắn cấp tốc dùng không gian tại tên kia trên thân quét một lần, lập tức liền có phát hiện. Gia hỏa này trên lưng cài lấy một thanh bên trên đầy đạn thương. Tới tới tới, ta giúp ngươi đốt. Lưu Căn Lai vẽ dễ diềm, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không biết là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, vẫn là tiếu dung thân thiết, tên kia lòng cảnh giác không có cao như vậy, ngập lên khói, hướng vạch lên diêm bên trên gót. Ngay tại hắn hướng phía trước thò người ra sát na, Lưu Căn Lai bắt lại cổ tay của hắn, xoay hông, quay người, lưng eo mánh một lần phát lực, chợt một chút liền cho ra hỏa này tới cái ném qua bay. Thế nào? Tề Đại Bảo mánh vừa quay đầu lại, đã thấy Lưu Căn Lai một cước dẫm tại tên kia trên cổ, vén lên hắn sau lưng quần áo, rút ra một cây súng lục. Tên kia còn muốn dãy rủa, Lưu Căn Lai dẫm lên cổ của hắn chân vừa dùng lực, hắn lập tức dãy rủa bất động. Đừng dẫm chết rồi. Tề Đại Bảo mấy bước xông lại, vặn chặt tên kia hai cái cánh tay, cho hắn lên cổ tay. Thành thật một chút. Gặp Lưu Căn Lai buông lỏng ra tên kia cổ, Tề Đại Bảo lại đạp hắn một cước. Hai tay bị còng nằm dạp trên mặt đất, bên người còn có hai cái công an, tên kia biết dãy rủa vô dụng, liền thành thật thật bất động. Lưu Căn Lai cấp tốc đem khẩu súng bên trong đạn tháo xuống, tính cả súng ngắn cùng một chỗ nhét vào túi, lại đem mình súng lục móc ra, một chân đạp lên ra hỏa này phía sau lưng, xông Tề Đại Bảo nổ bĩu môi. Ta nhìn hắn, ngươi vào nhà lục soát điện đài. Tề Đại Bảo không hai lời, lập tức quay người vào phòng bắt đầu lục tung. Hậu viện động tĩnh không có kinh đến tiền viện người còn tại lục soát, Lưu Căn Lai thỉnh thoảng liền có thể nghe được gõ tường thanh âm. Bên này trong phòng, Tề Đại Bảo cũng đang bay nhanh tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn liền cũng học tiền viện dáng vẻ bắt đầu gõ tường, vẫn là từ bên cạnh bắt đầu gõ, không muốn lọt mất mỗi cái vị trí. Nhìn hắn bộ kia đần dạng, Lưu Căn Lai có chút sốt ruột, liền chọn hắn một chút. Đần chết ngươi được, trước tìm xong tìm địa phương, ngươi mẹ nó một người gõ tường, lúc nào có thể gõ xong. Chương 472, để công chương 472, để công sở trưởng bọn hắn không phải liền là như thế lục soát sao? Tề Đại Bảo trả lời một câu, còn tại gõ tường. Lưu Căn Lai có chút chịu không được ra hỏa này du một đầu, há miệng liền mắng. Sở trưởng bên kia hơn 10 người, ngươi mẹ nó liền tự mình, hơn 10 người lục soát một cái căn phòng, cũng không đến chỗ nào đều tìm khắp sao? Thế nào, ngươi coi mình là đội sản xuất có lửa, còn muốn một người đương mười mấy người làm? Cút sang một bên. Biết ta là một người, còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Tề Đại Bảo ngoài miệng mắng lại, nhưng cũng không có gõ lại tường, chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem. Lưu Căn Lai kiểu nói này, hắn cũng ý thức được phương pháp của mình hơi bụng về ngốc nghếch một chút, lại không biết nên từ chỗ nào vào tay. Lục soát cái phá điện đài còn muốn giúp đỡ, ngươi còn có thể làm chút gì? Lưu Căn Lai lại mắng một câu, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại giúp Tề Đại Bảo một tay. Hắn muốn là muốn cho chính Tề Đại Bảo tìm điện đài, cứ như vậy, không cần hắn hao tâm tổn trí ra sao, tìm tới điện đài công lao liền sẽ tự nhiên mà vậy rơi xuống Tề Đại Bảo trên đầu. Hắn hỗ trợ, còn phải lại nghĩ biện pháp đem công lao đẩy ra phía ngoài. Vừa dịch chuyển khỏi giẫm tại tên kia trên lưng chân, tên kia liền co kén, dùng sức duỗi cái đầu, tựa hồ là muốn đem miệng hướng trên cổ áo gót. đây là muốn uống thuốc độc tự vận. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới kiếp trước nhìn phim trên TV một chút tình tiết, lập tức vừa quay người, lại một chân đạp trên tên kia phía sau lưng. Hắn cũng không nói chuyện, cúi người, dắt lấy ra hỏa này cổ áo dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt. Cổ áo đống chốc bị kéo xuống. Đầu năm nay cổ áo đều là đơn độc khe hở tại trên quần áo, không giống hậu thế quần áo, cổ áo cùng quần áo là một thể, căn bản kéo không xong. Còn muốn tự sát. Lưu Căn Lai đem cổ áo hướng trong túi một thăm dò, lại đạp tên kia một cước. Tên kia phảng phất mất hết can đảm, một điểm phản ứng cũng không có. Lưu Căn Lai lại nâng cái cằm của hắn dùng sức bóp, đem miệng của hắn nặn ra, kiểm tra hàm răng của hắn. Răng bên trong giống như cũng có thể giấu độc, trong TV phim ảnh đều là diễn như vậy, cắn nát, mấy giây liền có thể ở ra dám, cũng không biết lúc ăn cơm có thể hay không không cẩn thận cắn nát. Gia hỏa này răng vẫn rất hoảng, nhìn không ra có hay không răng giả. Đoán chừng là không có, nếu là có, hắn cũng sẽ không bỏ gần tìm xa liếm cổ áo. Ngươi làm gì chứ? Tề Đại Bảo thân lấy cái đầu nhìn xem, nhìn hắn có hay không giấu độc răng giả. Lưu Căn Lai buông ra tên kia cái cằm, đứng dậy vào phòng. Tên kia liền cũng chết, vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Người sẽ nhìn sao? Tề Đại Bảo không thấy được tên kia nghĩ uống thuốc độc, cũng không thấy được Lưu Căn Lai lột xuống cổ áo hắn. Người sẽ nhìn, ngươi nhìn. Làm ta một tay nước bọn. Lưu Căn Lai làm bộ ghét bỏ nắm tay ở trên tường cọ, mượn cơ hội cảm ứng đến bức tường, trong nháy mắt liền cảm ứng được dị dạng, lập tức chỉ vào đứng ở bên tường bát tủ, đem cái này bát tủ dịch chuyển khỏi. Ngươi không có cảm thấy cái này bát tủ có chút chướng mắt sao? Ngại cái gì mắt? Nhà ai lòng bếp ở giữa còn không có cái bát tủ? Tề Đại Bảo chuyển cái đầu nhìn một vòng, lẩm bẩm bát tủ đi đến. Lưu Căn Lai không nói, hắn còn không có cảm thấy có cái gì, nhìn qua một vòng mới phát hiện, toàn bộ lòng bếp ở giữa liền cái này bát tủ phía sau tường bị chặn. Tới giúp đỡ chút. Tề Đại Bảo đi đến bát tủ trước, quay đầu lại hướng đứng tại cửa ra vào Lưu Căn Lai ngoắc ngoắc tay. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, móc ra một điếu thuốc đốt, cái này phòng chỉ một mình hắn, điện đài nếu là thật giấu ở bát tủ đằng sau, một mình hắn có thể chuyển đến động, ngươi như thế đại vóc dáng còn mang không nổi. Ngươi liền lười đi. Tề Đại Bảo hừ một tiếng, vậy lên mông đào hồng sách bát tủ. Một dùng lực, hắn liền cảm giác được không đúng, bát tủ động, lại không phải bị hắn nâng lên, mà là ngang hoạt động. Nhìn kỹ, nguyên lai ngăn tủ chân hạ an lấy dòng dọc, bên ngoài chỉ là một tầng tre chắn phiến gỗ. Ra bên ngoài đẩy, đều không chút dùng lực, bát tủ liền bị thôi động. Chờ bát tủ bị rời, Tề Đại Bảo hai mắt lập tức sáng lên. Trên tường bị rút cái động, trong động đặt vào một cái gỗ pha tạm cái dương, đều không cần mở ra nhìn, hắn liền đoán được trong dương chứa là cái gì. Điện đài. Ha ha, tiểu tử ngươi thật giỏi. Tề Đại Bảo khoe miệng đều ép không được, một nắm chặt dương gỗ bên trên tay cầm vòng, đem dương gỗ đem ra. Lưu Căn Lai đối dương gỗ không có hứng thú gì, ngồi xổm xuống nghiên cứu trên tường lỗ lớn. Điện đài cũng không nhỏ, làm sao lại có thể giấu ở trong tường mặt, không sợ đào xuyên rồi. Không thấy vài lần, hắn liền hiểu. Tường này hẳn là lấp kín thừa trọng tường, xây thời điểm dùng hai hàng bùn đất gạch, đến có hai thước dày, đừng nói giấu cái điện đài, giấu người đều có thể giấu được. Thật sự là điện đài. Tề Đại Bảo mở ra dương gỗ nhìn thoáng qua, miệng không giữ quy tắc không ở, hắc hắc. Lần này là công. Trước đường đẹp, mau đem người cùng điện đài đều đưa trở về. Chỉ hoãn thời gian đã đủ dài, không quay lại đi, coi như tìm tới điện đài. Đoán trưởng sư phó cũng muốn đánh hắn, phát hiện tình huống không tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Không tổ chức không kỷ luật. Đi đi đi, ta ôm điện đài, ngươi áp lấy hắn. Tề Đại Bảo vui vẻ ôm lấy dương gỗ, có thể là quá kích động, lúc ra cửa, kém chút bị cánh cửa trượt chân. Ngươi có thể hay không ổn định một chút? Lưu Căn Lai đi đến trong viện, hao lấy tên kia hầu cổ áo, đem hắn xách lên. Không có cổ áo chính là không tiện. Tên kia đã sớm mặt xám như cho, từ bỏ vùng ấy, bị Tề Đại Bảo cùng Lưu Căn Lai một trước một sau kẹp lấy, cái xác không hồn ra tiểu viện, xuyên qua hẻm, đi vào trước viện trên đường cái. Đều nhường một chút, đừng chắn mắc lửa. Tề Đại Bảo rắc uống họng la hét. Lúc này, còn có không ít người tụ tại bên ngoài sân nhỏ xem náo nhiệt, đem cửa sân chắn gắt gao. Tề Đại Bảo một gào to, người xem náo nhiệt nhao nhao quay đầu. Gặp hai cái công an áp lấy một người, ôm cái dương gỗ hướng bên này đi, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Nhường một chút, còn chắn mắc lửa đâu? Muốn bị đánh đúng không? Tần Tráng trách móc la một câu, tách ra đám người ra đón, chuyện ra sao? Để nói sau. Tề Đại Bảo không có giải thích. Cửa sân vây quanh nhiều người như vậy, ngư long hỗn tạp, chỗ nào nói là sự tình địa phương? Tần Tráng gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao. Lưu Căn Lai mở miệng, ngốc đứng đấy làm gì? Giúp ta áp lấy ra hỏa này tiến viện nhi. Lưu Căn Lai đã nhìn ra, Tần Tráng có chút người đến điên. Hắn lực lượng không phải nguồn gốc từ tự thân, mà là sau lưng đồng bạn, có nhiều người như vậy đi cùng với hắn, ra hỏa này gan cũng tăng lên. Chính là kinh nghiệm không đủ, không biết lúc nào nên nói cái gì nói. Sở trưởng, chỉ đạo viên, các ngươi nhìn đây là cái gì? Tiến viện nhi, Tề Đại Bảo liền rắc cuống họng hét lớn, bộ kia đức hạnh tựa như đắc thắng khải hoàn tướng quân. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài cùng một chỗ từ trong nhà ra. Hai người đều có chút đầy bụi đất, là vật lý phương diện đầy bụi đất, không phải hình dung, hai người bọn họ cũng tại nẹn dùng sức tìm điện đài đâu. Thấy một lần Tề Đại Bảo ôm dương gỗ, hai người ánh mắt chính là sáng lên, chờ đánh mở dương, nhìn thấy bên trong điện đài, hai cái gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lưu Căn Lai không nhìn hắn hai, tiến viện, hắn liền đang quan sát ngồi xổm ở bên tường một nam một nữ kia. Khi nhìn đến cái kia dương gỗ thời điểm, hai người thần sắc đều là ảm đạm, chờ lại nhìn thấy cái kia Tần Tráng xô đẩy tiến đến ra hỏa, hai người gần như đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Thật đúng là một đám. Chương 473, ngươi nói có tức hay không người? Chương 473, ngươi nói có tức hay không người? Điện đài ở đâu tìm tới? Chu Khải Minh trầm giọng hỏi. Mặt sau này biệt tử. Tề Đại Bảo chỉ hậu viện. Hậu viện, Thẩm Lương Tài quay người nhìn thoáng qua, các ngươi làm sao tìm được chỗ ấy? Lưu Căn Lai. Tề Đại Bảo vừa mới nói ba chữ, liền bị Lưu Căn Lai cao giọng đánh gãy. Báo cáo chỉ đạo viên, ta cùng Tề Đại Bảo tại phong đường thời điểm, cảm giác có cái la to người khả nghi, liền thuận hắn đường về nhà tìm tới. Ta ở trên người hắn lục ra được một cây súng lục, Tề Đại Bảo trong nhà hắn lục ra được điện đài. Nói, Lưu Căn Lai sờ mó túi, đem khẩu súng cùng đạn đều đem ra, một khối lấy ra, còn có bị hắn giật xuống cổ áo. Tề Đại Bảo mới mở miệng liền xách tên của hắn, lại Tề Đại Bảo báo cáo xuống đi, trong sở chắc chắn sẽ đem công lao tính tới trên người hắn, vậy hắn không coi như mất tội công. Thẩm Lương Tài nhận lấy súng ngắn cùng đạn, chính tra xét, Chu Khải Minh chỉ vào cái kia cổ áo hỏi, đây là cái gì? Ta nhìn tên kia lệnh ra cái đầu nghĩ liếm cổ áo, liền đem nó kéo xuống tới. Lưu Căn Lai đem cổ áo hướng Chu Khải Minh trong tay một đường. Sở trưởng, phía trên này không có độc chứ? Biết có độc ngươi còn như thế cầm. Chu Khải Minh trừng mắt liếc hắn một cái, phân phó cái hình sự trinh sát tổ người đem cổ áo tiếp tới. Cái kia hình sự trinh sát tổ người mang theo thủ sáo, tiếp nhận cổ áo liền cất vào một cái hồ sơ túi. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không nhanh tắm một cái tay đi. Chu Khải Minh lại mắng một câu. Lại mắng ta vừa mới lập công có được hay không? Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm, tìm cái chậu tiếp nước rửa tay đi. Kỳ thật, Chu Khải Minh mắng hắn nguyên nhân hắn là biết đến, hắn lại là không báo cáo liền tự tiện hành động, còn túm lên Tề Đại Bảo. Đặc vụ thế nhưng là có súng. Hai đặc vụ là lấy vợ chồng thân phận cùng một chỗ ở lại, mặc kệ thật giả, đều muốn sinh hoạt, chậu rửa mặt là có sẵn, lòng bếp ở giữa trong chum nước cũng có nước, chính là vạc nước không tại chỗ cũ. Lưu Căn Lai múc chậu nước, một bên rửa tay, một bên bụng trộn quan sát đến Kim Mậu. Hắn lo lắng Kim Mậu sẽ đánh hắn. Có tốt, Kim Mậu lúc này tâm tư không ở trên người hắn, chính cùng Vương Đống cùng một chỗ tạm giam lấy bị hắn mang về cái kia đặc vụ. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài ghé vào một khối thương lượng trong chốc lát, rất nhanh liền có phân công. Thẩm Lương Tài mang theo một tổ đội hình sự viên đem ba cái kia đặc vụ cùng điện đài áp tại đồn công an, Chu Khải Minh mang theo những người còn lại tiếp tục điều tra chứng cứ. Cùng lúc trước khác biệt thời điểm, lúc này trên mặt mọi người toàn đều mang nhẹ nhõm thân sắc. Tìm được điện đài, an vị thực kia hai người đặc vụ thân phận, áp lực của bọn hắn cũng liền biến mất theo. Còn nói hay không mình cán bộ, còn tìm không ra lãnh đạo của chúng ta rồi. Thẩm Lương Tài đi đến một nam một nữ kia trước người, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Vẫn là cái chỉ đạo viên đâu, như thế mang thủ. Lưu Căn Lai kém chút không có bật cười. Ngẫm lại cũng thế, nếu là tìm không thấy điện đài, ngồi bưng không được hai người này đặc vụ thân phận, Thẩm Lương Tài cùng Chu Khải Minh khẳng định phải rơi vào tình huống khó xử. Tại hắn cùng Tề Đại Bảo về trước khi đến, hai người này không chừng làm sao sầu một đâu. Mở mày mở mặt, còn không cho người ta đắc ý một chút. Rất nhanh, Thẩm Lương Tài liền mang theo một tổ hình sự trinh sát tổ người ép ba cái đặc vụ, mang theo điện đài trở về. Chỗ này thế nhưng là tứ cửu thành, bảy cái súng ống đầy Tề công an áp lấy ba cái mang còng tay người ngược lại là không có ra cái gì vậy, chỉ là có chút mất mặt mà, ngay cả chiếc xe đều không có, phải đi lấy trở về. Thẩm Lương Tài bọn hắn vừa rời đi, Chu Khải Minh liền phân phó nói, hình sự trinh sát tổ lưu hai người ở chỗ này trông coi, những người còn lại đều đi với ta hậu viện. Còn về phía sau viện làm gì? Lưu Căn Lai vung lấy trên tay nước từ trong nhà ra. Chu Khải Minh không có phản ứng hắn, mang người ra cửa. Còn có thể làm gì? Tiếp lấy lục soát ta. Tề Đại Bảo bu lại, gia hỏa này nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Ngâm miệng lại, cười đến cùng đồ đần giống như. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ. Hắn đương nhiên biết muốn tiếp lấy lục soát, nhưng hắn không phải còn muốn lười biếng sao? Lý do là có sẵn, trên tay hắn còn có thể dính lấy kịch độc, trên quần áo cũng có. Cũng không thể khắp nơi mù tản bộ. Nhưng Kim Mậu còn ở đây này, hắn chính là muốn chạy, cũng không có cái kia gan, đành phải bất đắc dĩ đi theo Kim Mậu đằng sau đi hậu viện. Cẩn thận lục soát một chút, không muốn buông tha mỗi một cái góc. Tiến viện, Chu Khải Minh liền phân phó lấy đám người. Tất cả mọi người vào phòng, bắt đầu điều tra, Lưu Căn Lai không có đi theo tham gia náo nhiệt, còn đem hai tay nâng ở trước ngực, liền cùng muốn làm giải phẫu đại phu giống như. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi còn biết sợ hãi. Chu Khải Minh lườm hắn một cái. Hắc hắc. Lưu Căn Lai đĩa nghiêm mặt cười hai tiếng, đưa cho Chu Khải Minh một điếu thuốc. Chờ một chút lại rút. Chu Khải Minh khoát qua tay, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao tìm được chỗ này tới. Ta không phải mới vừa đã hồi báo qua chưa? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ. Nói thật, chỗ này không có có người khác, ngươi không cần hướng Tề Đại Bảo trên mặt thiết vàng. Chu Khải Minh đem mặt lạnh xuống, việc quan hệ đặc vụ của địch, tất cả vấn đề nhất định phải làm rõ ràng, ngươi nghe rõ ràng chưa? Ngươi còn hoài nghi ta thông đồng với địch vẫn là thế nào? Lưu Căn Lai âm thầm bĩu môi, chỉ đầu tường, ngươi không cảm thấy bức tường kia tường có chút thấp sao? Thấp sao? Chu Khải Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Lưu Căn Lai không nói, hắn thật đúng là không chút chú ý lại tưởng tượng, hắn không khỏi lại bội phục lên Lưu Căn Lai cẩn thận, tiền viện không lục ra được điện đài, Lưu Căn Lai lập tức từ bức tường này nghĩ đến hậu viện. Tiểu tử này đầu óc là thế nào lớn lên? Hắn làm sao biết Lưu Căn Lai là trước biết đáp án, lại rót đầy giải để quá trình, tự nhiên là so với bọn hắn những này còn tại thẩm đề người dễ dàng nhiều. Không thấp sao? Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, lại tới một câu, cũng đúng, bức tường này đối với ngươi mà nói đã rất cao. Muốn bị đánh đúng không? Chu Khải Minh nhấc chân hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước. Lưu Căn Lai mẹo một cái nhảy ra, miệng bên trong còn kêu lên quất. Ta nói thật ngươi còn đánh ta, ngươi còn giảng không giảng lý. Ngươi qua đây, ta hảo hảo cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Chu Khải Minh bị chọc giận quá mà cười lên. Nói tiểu tử này gặp rắc rối đi, hắn mỗi lần đều có thể cho ngươi đều cái công. Nói tiểu tử này lập công đi, hắn mỗi lần đều cho ngươi xông điểm họa. Tựa như vừa rồi, Lưu Căn Lai đem khẩu súng cùng đạn cầm lúc đi ra, trong lòng hắn lập tức run một cái. Đặc vụ nếu là nổ súng, Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo bạn nhất có nguy hiểm, hắn người sở trưởng này làm sao cùng nhà bọn họ người bàn giao. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này miệng còn thiếu. Tốt xấu hắn cũng là 1m6 mấy, mặc dù không tính là cái gì to con, nhưng tuyệt đối không thấp, nhưng nghe tiểu tử này ngữ khí, hắn đều thành tên lùn. Ngươi nói có tức hay không người? Lưu Căn Lai còn thẳng mình có tức hay không người? Dù sao hắn là sẽ không hướng Chu Khải Minh bên người gót, hắn không muốn lấy đi trong phòng điều tra, dứt khoát uốn éo thân ra tiểu viện, liền tại giữ cửa. Cửa sân cũng phải có người đứng gác không phải? Vạn nhất có cái gì không có hảo ý người trà trộn vào đến đâu? Lưu Căn Lai cảm giác lý do của mình rất cường đại. Hắn đốt điếu thuốc, tìm tảng đá ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, quang minh chính đại lười biếng. Chu Khải Minh cũng không có lại tìm hắn để gây sự, cùng những người khác cùng một chỗ vào nhà lục soát. Lúc này, đường đi làm người cũng đã nhận được tin tức, hô phần phật chạy tới không ít người, lại đều bị Lưu Căn Lai cản lại. Thẳng đến Chu Khải Minh bị mấy cái lớn giọng lão nương môn gọi ra, đường đi làm nhân tài tiến vào viện nhi. Nhiều người liền loạn, cơ hội tốt như vậy, Lưu Căn Lai ha có thể buông tha. Thừa dịp không ai chú ý tới hắn, Lưu Căn Lai đập phủi mông chạy đi. Chương 474, thua thiệt lớn chương 474, thua thiệt lớn địa phương này cách đồn công an rất xa, Lưu Căn Lai cũng không muốn đi trở về đi. Tiền viện trước cửa là một đầu đại lộ, dọc theo đại lộ càng đi về phía trước đoạn khoảng cách chính là đường cái, trên đường chính liền có xe buýt. Ngồi xe buýt xe ngồi ba đứng đường, Lưu Căn Lai liền trở về đồn công an. Lúc này, trời sắp tối rồi, trong sở đèn sáng, sớm trở về kia tổ người hẳn là đang thẩm vấn hỏi ba cái kia đặc vụ, Lưu Căn Lai không có đi tham gia náo nhiệt, ngay cả mặt đều không có lộ, cưới lên hắn xe thùng mổ tờ liền về nhà. Trên bàn cơm cho hắn dùng bát che kín đồ ăn, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên đều đến qua, hai người cũng không có đi địa phương khác, đều ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn trò chuyện. Lưu Căn Lai vừa trở về, Liễu Liên liền cười mở ra chụp lấy đồ ăn bát, thật làm cho cha nuôi ngươi nói đúng, ngươi thật đúng là sớm trở về, đồ ăn vẫn còn nóng lắm, nhanh ăn đi. Cha nuôi nói ta gì? Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua chính đang xem báo Thạch Đường Chi. Bát đặc vụ cùng bắt bài không giống, Chu Khải Minh khẳng định sẽ sớm báo cáo. Bát đặc vụ vốn chính là Thạch Đường Chi phụ trách, Lưu Căn Lai cũng không kỳ quái Thạch Đường Chi biết hắn đi làm cái gì, hắn kỳ quái là Thạch Đường Chi làm sao lại biết hắn sớm chuẩn đi. Hiện tại nhưng không có điện thoại, còn ở hiện trường đám người kia coi như phát hiện hắn trưởng, cũng không cách nào nói cho Thạch Đường Chi. Hắn từ đồn công an về nhà cũng liền tầm 10 phút, cho dù Thạch Đường Chi an bài tại đồn công an nhãn tuyến nghe được xe thùng mổ tờ động tĩnh, cũng không kịp hồi báo cho Thạch Đường Chi. Hiện tại điện thoại đều muốn nhân công bật, nếu là gặp phải đường dây bận, nửa giờ tiếp không thông cũng là chuyện thường. Chúng chi Thạch Đường Chi lúc này đã cơm nước xong xuôi, ra lại không điện thoại, kia liền không khả năng là trong sở công an người nói cho hắn biết. Cha nuôi ngươi nói ngươi bắt được đặc vụ liền sẽ vụng trộm chạy đi, khẳng định không biết thành thành thật thật lưu lại điều tra. Liêu Liên cười nói, ta còn không tin đâu, vẫn là cha nuôi ngươi hiểu rõ ngươi. Nguyên lai là đoán. Cha nuôi đối tính tình của hắn nắm thật chuẩn a. Ngươi sớm đi không có chuyện gì chứ? Liêu Liên lại cho Lưu Căn Lai rót chén nước. Không có chuyện, Lưu Căn Lai nhận lấy, mấy ngụm liền uống cạn sạch, bận rộn thời gian dài như vậy, hắn đã sớm khác, cha nuôi ta đã sớm đã nói với ta, ngẫu nhiên phạm chút ít sai không ảnh hưởng toàn cục, có phải hay không a, cha nuôi. Thạch Đường Chi không có nhận hắn cái này cha nhi, đem địa hướng Lưu Căn Lai trước mặt xê dịch, "An đi, đây là ngươi mẹ nuôi chuyên môn vì ngươi làm xào quả ớt, ta muốn ăn điểm, nàng đều không bỏ được." Thạch Đường Chi đây là khen hắn làm rất đúng. Lưu Căn Lai cười kẹp một ngụm, "Mẹ nuôi xào quả ớt ăn ngon thật." Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Sầu riêng một trận mặt mày hớn hở. Nấu cơm người liền thích tự mình làm đồ ăn bị người khen, tràn đầy cảm giác thành tựu. Quay mặt sang hướng lấy Thạch Đường Chi thời điểm, Liễu Liên ý liền thay đổi, "Ta kia là không nỡ để ngươi ăn sao? Không biết mình dạ dày không tốt, ăn một lần quả ớt liền kéo một ngày, ngươi không quản được miệng, còn không cho ta quản. Ta đang dùng cơm có được hay không? Mẹ nuôi ngươi có thể nói điểm khác sao?" Lưu Căn Lai cảm giác xào quả ớt mùi vị đều không đúng. "Ta liền ăn một chút như vậy, ai bảo ngươi xào quả ớt ăn ngon như vậy?" Thạch Đường Chi cũng là biết dỗ lao bà người, một câu liền đem Liễu Liên nói đẹp. "Vậy cũng không thể ăn nhiều." Lúc nói lời này, nếu là đừng cười, khả năng này nhiều ít còn có chút ý lực, nàng nụ cười này tương đương với nói vô ích. Lưu Căn Lai chính cười thầm, Liễu Liên bỗng nhiên che miệng khô khốc một hồi hẹ. Lưu Căn Lai vừa định để đũa xuống giúp Liễu Liên thuận thuận phía sau lưng, Thạch Đường Chi tay đã xoa lên Liễu Liên phía sau lưng. "Lại nôn mẹ rồi, nhanh đi nằm một hồi. Cha nuôi cái này thân thủ có thể a?" So với hắn đều lưu loát. "Không có chuyện." Liễu Liên khoát qua tay, lúc này so nghi ngờ Thạch Lôi thời điểm tốt hơn nhiều, cũng liền ngẫu nhiên phạm phạm buồn nôn, tiểu gia hỏa này vẫn rất biết đau lòng mụ mụ. Liễu Liên sờ lên đã có chút bụng to ra, trên mặt đều là ý cười. Lời này, nhờ có Thạch Lôi không tại, nếu như bị cái này nha đầu điên nghe được, không chừng làm sao ghen ghét chút đấy. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai lúc làm việc, Phùng Vĩ Lợi, Tề Đại Bảo cùng Tần Tráng đều đến, bàn của hắn cũng bị sát qua. Không cần hỏi cũng biết chắc là Tần Tráng xoa. Tiểu tử này yêu khoác lác là yêu khoác lác, người ngược lại là rất chịu khó. Lúc này, Tần Tráng chính ghé vào Tề Đại Bảo bên người, nghe hắn giảng hôm qua hai người làm sao bắt kia đặc vụ sự tình. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Tần Tráng hai mắt chính là sáng lên, nghe Đại Bảo nói, cái kia đặc vụ là một mình ngươi bắt, một cái ném qua vai đem hắn trị phục, mau nói ngươi là thế nào thế, để cho ta cũng học một ít. Thế nào đột nhiên khiêm tốn đi lên? Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Ta chính là mù quẳng, mèo mù bơ cả rán, cụ thể làm sao té ta đều không nhớ nổi. Lưu Căn Lai hướng hắn nhíu lông mày, ta vẫn chờ ngươi dạy ta đâu, ngươi cũng không thể thẳng tư. Ta cũng liền như thế, mình quẳng người khác vẫn được, để cho ta nhưng nói không nên lời. Tần Tráng gãi đầu một cái. Vẫn là chết sĩ diện, còn tưởng rằng ngươi bỗng nhiên đổi tính tình. Không sao, chờ có cơ hội, cho ta đến cái thực chiến dạy học. Lưu Căn Lai vừa muốn nói sang chuyện khác, Tề Đại Bảo đột nhiên đứng dậy đem phích nước nóng xách đi qua, một bộ trở lấy đổ nước tư thế. "Làm gì?" Lưu Căn Lai lườm giá hỏa này một chút. "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mau đem ngươi lá trà lấy ra, sống vô dụng rồi nửa ngày, ta đều khát." Tề Đại Bảo thúc giục. "Náo loạn nửa ngày là chờ lấy uống trà ngon, có thể hay không có chút tiền đồ?" "Không đúng." Lưu Căn Lai nghĩ lại, lập tức đoán được giá hỏa này tâm tư. Hôm qua giúp hắn một tay, Tề Đại Bảo đây là tại cảm tạ hắn. Bưng cái trà ngược lại cái nước vừa muốn đem hắn đuổi rồi, cũng quá mốc đi. Mấu chốt lá trà vẫn là chính hắn. Lại tưởng tượng, lại cảm thấy Tề Đại Bảo làm như vậy cũng không có tật xấu gì, hắn cái gì cũng không thiếu, ăn uống rút đều so Tề Đại Bảo tốt, Tề Đại Bảo coi như muốn tạ hắn, cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt. Nếu là thật tốn sức lốp bốp đi mua, vậy liền quá khách khí. Vẫn là như vậy càng tốt hơn. Nhưng chờ lá trà pha tốt, Lưu Căn Lai lại phát hiện hắn đem Tề Đại Bảo mơ mộng hao huyền quá, liên tiếp ba pha trà, gia hỏa này đều không cho hắn lưu, Phùng Mỹ Lợi, Tần Trắng, còn có chính hắn, lại thêm đằng sau tới Kim Mậu cùng đống đống, đem ba pha trà đều phân quang. Cũng đều là Tề Đại Bảo đổ lại trình bày. Chờ lại đem hắn trà bạc đổ đầy nước thời điểm, đã ngâm ba về lá trà đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Thua thiệt lớn. Không được, còn phải lại tìm cơ hội hố gia hỏa này một thanh. Lưu Căn Lai âm thầm phát ra hung ác. Thẩm đặc vụ là hình sự trinh sát tổ sự tình, Lưu Căn Lai nhiệm vụ hôm nay còn là theo chân Kim Mậu tuần tra. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Kim Mậu khẳng định sẽ thu thập hắn dừng lại, dầu gì cũng sẽ nói một chút hắn. Kết quả, Kim Mậu sửng sốt một chữ cũng không có sách hắn sớm chuẩn đi sự tình. Không riêng Kim Mậu, đều đến xuống buổi trưa tan tầm một chút, Chu Khải Minh cũng không có tìm hắn gây phiền phức, hại hắn lo lắng vô ích một ngày. Trên đường về nhà, Lưu Căn Lai có chút suy nghĩ minh bạch. Thạch Đường Chi nói rất đúng, không có lãnh đạo thích hoàn mỹ vô khuyết thuộc hạ. Hắn quá tài giỏi, liên tiếp mấy vụ án đều làm ra mấu chốt tác dụng, nếu là không có bím tóc chộp vào lãnh đạo trong tay, lãnh đạo trong lòng khẳng định cũng không nỡ. Lãnh đạo an tâm, Lưu Căn Lai lại không nỡ. Có trời mới biết hai người này lúc nào sẽ tìm hắn gây phiền phức. Chương 475, tập thể đi săn. Chương 475, tập thể đi săn. Mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng, thứ bảy buổi chiều tan tầm, Lưu Căn Lai trở về Lĩnh Tiền thôn. Trên đường, hắn bỗng nhiên cảm thấy được có chút không đúng. Đội sản xuất xuống đất làm việc chưa hề đều là nhìn trời, trời sắp tối rồi, mới kết thúc công việc về nhà, hiện tại cũng tháng 5 nhanh ngọn nguồn, lúc này cách trời tối còn sớm, trong đất đã không có mấy người. Đều đi đào rau dại rồi. Lưu Căn Lai mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét, ngũ đạo lĩnh bên trên chỉ có một ít đào rau dại hải tử, trong thôn đại nhân cơ hồ đều trong nhà mình. Đây là ra cái gì vậy? Về đến nhà, vừa mới tiến viện, hắn đã nhìn thấy Lưu Xuyên Trụ mang theo căn hỉ căn vượng ở trong viện bận rộn, nhìn kỹ, ba người đang thắt lấy một bộ cáng cứu thương. Cáng cứu thương rất đơn sơ, dùng chính là hai cây thô củi, vài miếng bao tải phiến cùng một bó dây cỏ. "Cha, đâm cáng cứu thương làm gì?" Lưu Căn Lai dừng xe xong, đi qua hỏi. Nhấc lợn rừng. Lưu Xuyên Trụ cũng không ngẩng đầu lên, đem sợi dây kia đưa cho ta. Ngồi xổm ở một bên căn hỉ lập tức cầm lên thả ở bên cạnh một bó dây cỏ, đem đầu dây đưa cho Lưu Xuyên Trụ. Dây cỏ là dùng mới cỏ xoa, còn lúc đây, xoa lại gấp lại thô, xem xét chính là Lưu Xuyên Trụ tay nghề. "Đại ca, ngươi ngồi." Căn vượng vui vẻ mà cầm đến một cái băng ngồi, đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai sờ sờ đầu của hắn, tiếp nhận băng ghế, ngồi xuống, trong thôn muốn tổ chức người lên núi đi săn. Cứ việc Lưu Xuyên Trụ nói không đầu không đuôi, nhưng nhìn người trong thôn tình hình, Lưu Căn Lai nhiều ít cũng đoán được chút gì. "Ừm." Lưu Xuyên Trụ gật gật đầu, hoa màu mắt thấy liền muốn mất mùa, lại không nghĩ biện pháp làm ăn chút gì, là phải chết đói người. Lưu Căn Lai ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong, ngay cả đám mây đều không có. Từ ăn Tết đến bây giờ, cơ hồ liền không có xuống một trận ra dáng mưa. "Ai tổ chức?" "Ngũ Thập Cửu đại gia." Lưu Căn Lai dùng miệng ngậm điểm một điếu thuốc, nhét vào Lưu Xuyên Trụ miệng bên trong. Lưu Xuyên Trụ bờ môi ngậm lấy điếu thuốc, không rảnh nói chuyện, chính đang nấu cơm Lý Lan Hương tiếp một câu, "Là ngươi đức thuật thuốc, ngươi Ngũ Thập Cửu đại gia bị lột." "Lại bị lột rồi?" Lưu Căn Lai giật mình, lúc này là bởi vì cái gì? Nói hắn không chuyên tâm chống hạ, có ý định phá hư nông nghiệp sản xuất. Lý Lan Hương hừ một tiếng, quay đầu hướng nổi và bếp bên trong thêm một thanh củi lửa. "Ta đi, cái này tội danh đủ lớn." Không biết Trịnh Lao Đàm đỡ hay không ở Lưu Xuyên Trụ nhấp mấy miệng môi dưới, dùng răng cắn đầu lọc, một bên biên càng cứu thương, một bên nói ra, "Cái dám không chuyên tâm chống hạ, công xã chính là không có chuyện kiếm chuyện chơi." Trời không mưa, trong sông làm ngọn nguồn mà chỉ lên trời, một cái đội sản xuất cứ như vậy một cái giếng, còn không có nhiều nước, một cỗ xe bỏ vừa đi vừa về kéo là đủ rồi, chỗ nào dùng lấy nhiều người như vậy mù quáng làm việc. Người Ngũ Thập Cửu đại gia mắt thấy tất cả mọi người không có chuyện làm, liền muốn tổ chức nhân thủ lên núi chuẩn bị con mồi, công xã đám kia tinh trùng lên não liền nói hắn có ý định phá hư nông nghiệp sản xuất, bắt hắn cho lột, hiện tại đại đội trưởng lại trở thành người đức thuật thuốc. Ở không đi gây sự đây, chỉ sợ chưa hẳn. Hiện tại vẫn chưa tới cây trồng vụ hè thời điểm, công xã coi như muốn tìm dê thế tội cũng sớm điểm. Đem Trịnh Lao Đam người đại đội trưởng này lột, công xã người hẳn là thèm thịt. Lấy Trịnh Lao Đam tính tình, coi như đánh tới con mồi, khẳng định cũng sẽ không lên hiến xã, hắn có là biện pháp cùng công xã cái cỏ. Đem hắn lột liền không đồng dạng, một là có thể đẩy ra khối này chướng ngại vật, hai là có thể chấn nhiếp tiếp nhận người, bọn hắn lại muốn thịt thời điểm, Triệu Đức Thuận cũng không dám không cho. Đáng tiếc, công xã còn nhỏ nhìn Trịnh Lao Đam tại Lĩnh Tiền thôn hy vọng, Trịnh Lao Đam bị lột, Triệu Đức Thuận còn dám tổ chức thôn dân lên núi đi săn, khẳng định là đã cùng Trịnh Lao Đam thương lượng xong đối sách. Triệu Đức Thuận cũng không phải quá hờ mềm. Nếu không phải so Trịnh Lao Đam nhỏ không được mấy tuổi, đại đội trưởng người nối nghiệp cũng không tới phiên Tôn Bảo Can. "Cha, các ngươi lúc nào lên núi?" Lưu Căn Lai có điểm tâm ngưỡng ấy. "Khi trời tối liền đi, trước tiên ở ngũ đạo linh tập hợp, lại một khối vào núi sâu. Lưu Xuyên Trụ đem dây cỏ tại cáng cứu thương trên đầu nắm thật chặt, thở phào nhẹ nhõm. Cáng cứu thương đóng tốt, dây cỏ biên vẫn rất mật, lại thêm vài miếng bao tải phiến lật ấy, nhấc cái hơn 100 cân lợn rừng khẳng định không có vấn đề. Ta cùng đi với ngươi. Lưu Căn Lai cầm lấy cáng cứu thương một đầu, trong tay ước lượng còn rất rắn chắc, lao trà tay nghề không tệ. Ngươi đi làm cái gì? Lý Lan Hương tiếp lời nói, mệt mỏi một tuần lễ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta mệt mỏi cái gì? Lưu Căn Lai cười một tiếng, cũng không có việc gì, suốt ngày ngồi mông đau, vừa vặn lên núi đi bộ một chút. Lưu Căn Lai chưa hề không có cùng người trong nhà sư phó suốt ngày dẫn hắn trượt chân, người trong nhà còn không biết hắn tại đồn công an cụ thể làm gì vậy. Lý Lan Hương còn muốn nói chút gì, Lưu Xuyên Trụ giơ tay lên một cái, Căn Lai muốn đi liền để hắn đi, hắn là già thợ săn, nếu là có chuyện gì, hắn cũng có thể giúp một chút. Nghe xong lời này, Lưu Căn Lai liền cười. Chính hắn chưa hề đều là lấy già thợ săn tự cho mình là, nhưng từ Lưu Xuyên Trụ miệng bên trong nói ra ba chữ này vẫn là lần đầu. Xem ra, không riêng gì khoe khoang, Lưu Xuyên Trụ cái này người làm cha là thật lấy hắn đứa con trai này làm ngạo. Vậy ngươi đi theo cha ngươi, chỗ nào đều đừng đi. Lý Lan Hương lại dặn dò một câu. Đi theo lão cha. Lão mụ cái này là muốn cho hắn bảo hộ lão cha, còn là muốn cho lão cha bảo hộ hắn. Hơn phân nửa là muốn để lão cha bảo hộ hắn. Đến cùng là mẹ, mặc kệ nhi tử bao lớn, tại là mẹ trong mắt vẫn còn con nít, cũng mặc kệ Lưu Xuyên Trụ cái này người làm cha có hay không bảo hộ bản lãnh của hắn. Trời sắp tối thời điểm, Thải Hà trở về, vào cửa liền hô đại ca, chạy chậm đến bổ nhào vào Lưu Căn Lai trong ngực. Lưu Căn Lai hai tay xách dưới nách của nàng, cứ đi mấy lần cao cao, đem Thải Hà vui khanh khách cười không ngừng. Tiểu nha đầu dài thịt, so trước kia nặng không ít, xem ra, hắn không lúc ở nhà, Lý Lan Hương cũng không có lại giống như kiểu trước đây cái gì đều không nợ ăn. Cơm tối có hầm đồ ăn, cũng có xào rau, Lý Lan Hương hết thể làm ba. Lưu Căn Lai mỗi tuần đều sẽ hướng nhà mang đồ ăn, ngoại trừ ướp sảng khoái dưa muối, đều bị Lý Lan Hương làm lấy ăn, trời càng ngày càng nóng, đồ ăn thả không ở, Lý Lan Hương nghĩ tổn cũng tổn không xuống. Cơm nước xong xuôi, trời cũng sắp tối rồi, hai người lại trong sân ngồi trong chốc lát, chờ trời không sai biệt lắm toàn bộ màu đen thời điểm, Lưu Xuyên Trụ nâng lên cáng cứu thương, kêu gọi Lưu Căn Lai ra cửa. Lưu Căn Lai muốn giúp Lưu Xuyên Trụ khiêng cáng cứu thương, dù sao có nhi tử tại, chỗ nào để cho cha xuất lực, để cho người ta nhìn thấy, sẽ nói hắn đứa con trai này không hiểu chuyện. Nhưng Lưu Xuyên Trụ căn bản không cho hắn giúp đỡ, chỉ dùng một câu liền để Lưu Căn Lai tắt hỗ trợ tâm tư. Ta thật vất vả biên tốt, ngươi lại cho ta làm hư. Khiêng vào trong núi liền làm hư. Ngươi đối ngươi biên cáng cứu thương như thế không có lòng tin. Lúc này, người trong thôn chính lục tục lên núi, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít thân ảnh. Người trong thôn đều nghèo, ai cũng mua không nổi đèn tin loại này đồ điện gia dụng, chỉ có thể sờ soạng đi đường. Tốt trong thôn người đều đối ngũ đạo linh tương đối quen thuộc, sờ soạng đi đường cũng sẽ không đi sai chỗ. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Lưu Căn Lai đi theo Lưu Xuyên Trụ đi tới các thôn dân địa điểm tập hợp. Bọn hắn đến thời điểm, đã có không ít thôn dân xách tới trước, xa xa nhìn lại, một mảnh lấm ta lấm tấm nọ điếu, đáng tiếc, các thôn dân cũng mua không nổi thuốc lá sợi lá, rút cơ bản đều là năm trước góp nhặt lá cây khô tử. Nếu là nhắm mắt lại chỉ ngửi mùi vị, còn tưởng rằng ai tại đốt rừng đâu. Lưu Căn Lai không nói chuyện, cùng sau lưng Lưu Xuyên Trụ, tìm cái đất trống ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh cách đó không xa liền vang lên một đạo ngạc nhiên thanh âm. Căn Lai, ngươi cũng tới. Quá tốt rồi, đêm nay cuối cùng không cần lại toi công bận độn. Chương 476, Trịnh Lao Đam an bài chương 476, Trịnh Lao Đam an bài thế nào, bảo căn ca ngươi là nghĩ coi ta là lợn rừng làm thịt. Một nghe thanh âm, Lưu Căn Lai liền nghe ra là ai. Tôn Bảo Căn. Gia hỏa này chính cùng mấy người tụ tại cùng một chỗ thương lượng cái gì, tối như bưng, mấy người kia đều ngồi xổm trên mặt đất, Lưu Căn Lai không phân rõ đều là ai. Đoán chừng Tôn Bảo Căn cũng là ngồi xổm trên mặt đất thấy được hắn non lá, mới nhận ra là hắn. Thật sự là Căn Lai, quá tốt rồi. Lại là một đạo thanh âm quen thuộc, Trịnh Lao Đam. Theo âm thanh âm vang lên, mấy người kia cùng một chỗ hướng Lưu Căn Lai đi tới. Đi tới gần, Lưu Căn Lai mới nhìn rõ bọn hắn. Trịnh Lao Đam, Tôn Bảo Căn, Triệu Đức Thuận, Lư Lưu Tài, Hầu Tam. Tôn Bảo Căn bọn hắn đều chen chúc tại Trịnh Lao Đam chung quanh, Trịnh Lao Đam coi như bị lột, người trong thôn vẫn là chỉ nghe lệnh hắn. Căn Lai, có thuốc lá không? Tôn Bảo Căn mới vừa đến, liền không chút khách khí đưa tay muốn gói. Lưu Căn Lai một chút liền đoán được gia hỏa này tâm tư, quả nhiên, vừa đem hắn đưa tới nửa gói thuốc lấy đến trong tay, Tôn Bảo Căn liền cho mấy người một người tản một cây, liền cùng kia khói là hắn đồng dạng. Có tốt, gia hỏa này chỉ là tuyên thệ chủ quyền, cũng không có đem còn lại khói nhét vào mình trong túi. Vũ Thập Cửu đại gia, làm cái này đại trận thế, ngươi là nghĩ một hồi đem phía sau núi lợn rừng đều bắt hết rồi. Lưu Căn Lai cũng đốt lên một điếu thuốc, cười mỉm hỏi Trịnh Lao Đam. Ta nếu là có bản sự kia liền tốt. Trịnh Lao Đam không có cùng Lưu Căn Lai múa mép khua môi, nói thẳng lên đêm nay ăn bài. Thiên can, trên núi nước suối, dòng nước đã sớm đã mất, liền ngay cả nguyên bản một chút đầm tích nước hơn phân nửa cũng đều thấy đáy. Đôi này trồng hoa màu là tai nạn, nhưng đánh nhau săn mà nói lại là chuyện tốt. Bởi vì lợn rừng mỗi ngày đều muốn uống nước. Trịnh Lao Đam an bài Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam hai cái trong thôn tợ săn giả lên núi điều nghiên địa hình, bọn hắn tại hai nơi đầm tích nước phụ cận phát hiện không ít lợn rừng, đồng thời thuận dấu chân tìm được mấy ổ lợn rừng quen thuộc nghỉ lại vị trí. Nguyên bản, bọn hắn dự định đêm nay đối phó trong đó một tổ, theo Lư Hữu Tài giảng, kia một tổ lợn rừng hết thể 11 con, 3 đầu đại, 8 đầu tiểu nhân. Trong thôn kế hoạch là đem kia ổ lợn rừng bây quanh, Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam trước một người một thương đánh ngã 1-2 đầu, còn lại, các thôn dân lại hô nhau mà lên, có thể bắt vài đầu là vài đầu. 11 con lợn rừng mặc dù có lớn có nhỏ, cộng lại cũng có 4-500 cân thịt, nếu là đều có thể bắt được, ấn đầu người phân, một người không sai biệt lắm có thể phân nửa cân thịt, tính là không sai thu hoạch. Hiện tại, Lưu Căn Lai tới, kế hoạch liền muốn thay đổi một chút. Trịnh Lao Đam dự định một lần bắt 2 ổ lợn rừng. Mặt khác một tổ lợn rừng là Hầu Tam phát hiện, hết thảy 8 đầu, 2 đầu đại, 6 đầu tiểu nhân, cộng lại cũng có 3-400 cân thịt. Ngũ thập cửu đại gia, ngươi muốn bắt lợn rừng, cũng không thay cái thời gian. Lưu Căn Lai ngẩng đầu nhìn trời, tìm cái mặt trăng tròn thời điểm tốt bao nhiêu, cái này tối như bưng, ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện. Trên trời ngay cả cái vành trăng khuyết đều không có, tất cả đều là tinh tinh. Hiện tại mặt trăng cũng không giống như hậu thế, muốn vượt qua 15 âm lịch 6, mặt trăng không riêng vừa lớn vừa tròn, còn sáng đường, ngồi tại mặt trăng dưới đấy thậm chí đều có thể đọc sách. Nhiều người như vậy một khối bắt lợn rừng, trên trời có mặt trăng chiếu vào, lợn rừng chạy chỗ nào đều thấy được, trên trời không có mặt trăng, lợn rừng chạy chỗ nào đều thấy không rõ, còn bắt cái cọp lông. Huống chi, nhiều người như vậy, rối bời một mảnh, nếu là có người bị xem như lợn rừng, một gậy đập xuống, vậy coi như náo nhiệt lớn. Đợi không được thời gian dài như vậy, Triệu Đức Thuận thay Trịnh Lao Đam trả lời, muốn vào núi săn thú không riêng chúng ta thôn, đường thôn người cũng tại đói bụng, chúng ta không hạ thủ, nếu để cho những thôn khác đoạt đi, khóc đều không đất mà khóc. Cũng là như thế cái lý nhi. Trong núi sâu lợn rừng lại không hạ người, còn không phải ai bắt được là của ai. Lưu Căn Lai không có lại nói cái gì, hắn có thể hiểu được Trịnh Lao Đam cùng Triệu Đức Thuận ý nghĩ, cũng rõ ràng nhiều như vậy thôn dân đều đến săn thú nguyên nhân. Nguy hiểm. Cùng đói bụng so sánh, nguy hiểm tính là cái gì chứ? Lịch đại dân chúng tạo phản không đều là bởi vì đói bụng. Người thật cực đói, cái gì vậy đều làm được. Trịnh Lao Đam hiện tại tổ chức người trong thôn lên núi đi săn cũng coi như thuận theo dân ý chỉ là. Lưu Căn Lai nhìn một chút đen nghịt đám người, bụng đều ăn không đủ no, lên núi đều tốn sức, nếu là thật gặp được lợn rừng, người trong thôn thật có thể bắt nổi sao? Căn Lai, nghe ngươi cha nói, ngươi thương pháp rất chuẩn, tại trong cảnh giáo đều có thể xếp số 1, ta phân cho ngươi một khẩu súng, bắt Hầu Tam phát hiện kia ổ lợn rừng, ngươi làm chủ lực. Trịnh Lao Đam quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Đức Thuận, Triệu Đức Thuận lập tức đem trên lưng trường thương đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai tiếp đưa tới tay, chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra được, ba bát đại đóng. Cái này phá thương hắn thật không muốn dùng, nhưng hắn là tay không tới, không có cách nào chống rông biến ra 5-6 nửa, không muốn dùng cũng phải dùng. Đạn không nhiều, dùng ít đi chút. Triệu Đức Thuận lại nhắc nhở một câu, từ trong túi móc ra một nắm đạn đưa cho hắn. Lưu Căn Lai đếm, hết thể mới 8 phát. Đạn này là công xã phối. Lưu Căn Lai nhớ tới Triệu Đức Thuận trước kia. Đạn là công xã, đánh tới lợn rừng tự nhiên cũng là công xã, người trong thôn liền không sợ toi công bận rộn rồi. Đi cấp tử thị đổi, công xã đạn cũng không dám tùy tiện dùng, vậy cũng là muốn ghi chép. Nghe Triệu Đức Thuận trả lời, Lưu Căn Lai âm thầm lắc đầu. Trong thôn thật đúng là tích lũy không ở tiền, cái này đều thời gian dài bao lâu, vẫn là ngay cả cây cũng mua không nổi, chỉ có thể đi cấp tử thị mua chút đạn. Căn Lai, ngươi trước mang theo thương cùng Hầu Tam đi kêu lợn rừng phụ cận chờ lấy. Hầu Tam, đem Căn Lai đưa qua, ngươi liền đi tìm Hữu Tài. Căn Lai, ngươi trước đừng có gấp, chờ nghe đến bên này tiếng súng vang, ngươi sẽ nổ súng. Hữu Tài, Hầu Tam, hai ngươi cũng đừng nổ súng trước, chờ ta cùng Đức Thuận đem người sắp xếp xong xuôi, tìm các ngươi tụ hợp. Trịnh Lao Đam đều đâu vào đấy an bài. Minh xác mình nên làm gì, mấy người liền bắt đầu chia ra hành động. Trịnh Lao Đam, Triệu Đức Thuận cùng Tôn Bảo Căn đem mấy cái đội trưởng triệu tập lại, thống kê nhân thủ, phân công nhiệm vụ, Lưu Căn Lai thì đi theo Lưu Hữu Tài cùng Hầu Tam cùng một chỗ hướng Thâm Sơn phương hướng đi đến. Lưu Xuyên Trụ từ đầu đến cuối một câu đều không nói, lấy tính tình của hắn, loại thời điểm này căn bản không biết nên nói cái gì. Lưu Căn Lai thời điểm ra đi, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Lưu Xuyên Trụ lúc này mới nói câu, ngươi cẩn thận một chút, đừng quá khoe khoang. Không hổ là già thợ săn, Lưu Hữu Tài cùng Hầu Tam lên núi liền cùng về nhà mình, căn bản không cần nhìn đường, một mực vùi đầu hướng phía trước đi. Lưu Hữu Tài niên kỷ hơi lớn một chút, lại thêm trường kỳ ăn không đủ no, thể lực có chút theo không kịp, tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Hầu Tam đi ngược lại là rất nhanh liền đem Lưu Hữu Tài vùng không còn hình bóng. Lưu Căn Lai từ đầu đến cuối cùng thật chặt, Hầu Tam tốc độ lại nhanh cũng vùng không hạ hắn. Tựa hồ là có chút cùng Lưu Căn Lai phân cao thấp, chờ vượt qua ngũ đạo lĩnh tiến vào thâm sơn, Hầu Tam tốc độ nhanh hơn, tựa như một con lên núi hổ tử. Gia hỏa này tuyệt đối không ít vụng trộm lên núi đi săn. Nếu là một mực đói bụng, thể lực không có khả năng tốt như vậy. Thật đúng là gà con không đi tiểu đều có các đạo, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Lưu Căn Lai không biết là Hầu Tam cũng đang âm thầm cảm thán, tốc độ của hắn nhanh thể lực tốt là trời sinh, bằng không cũng sẽ không được cái chạy nhanh ngoại hiệu, người bình thường tuyệt đối theo không kịp hắn. Hắn muốn cho rằng Lưu Căn Lai thể lực khẳng định được không đi đến nơi nào, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng liền đuổi theo hắn. Không trách Lưu Căn Lai mỗi lần lên núi đều không tay không, tiểu tử này thật đúng là trời sinh thợ săn. Chương 477, cái này còn bắt cái giám chương 477, cái này còn bắt cái giám Hầu Tam cũng không có mang Lưu Căn Lai đi quá xa, lên núi về sau, vòng qua ba đạo triển núi liền ngừng lại. Kia ổ lợn rừng liền ở mảnh này trong rừng. Hầu Tam ghé vào một khối đá lớn đằng sau, chỉ vào cách đó không xa một rừng cây. Lưu Căn Lai sớm liền mở ra hướng dẫn địa đồ, hắn đem địa đồ phóng tới lớn nhất, quả nhiên tại mảnh rừng cây kia bên trong tìm được một tổ lợn rừng. Giống như Hầu Tam nói, kia ổ lợn rừng là 2 đại 6 tiểu, 2 đầu lớn lợn rừng đều tại 140-150 cân tả hữu, 6 đầu heo rừng nhỏ cũng liền 10-20 cân. Hiện tại là cuối mùa xuân, những này heo rừng nhỏ cũng đều là xuất sinh không lâu, cũng có thể là bởi vì làm thức ăn thiếu thốn dài quá chậm. Đối lợn rừng tập tính, Lưu Căn Lai nhiều ít vẫn là hiểu một chút, dưới tình huống bình thường, lợn rừng một tổ có thể sinh 7-8 đầu, nhiều thời điểm, một tổ 10 đầu cũng không kỳ lạ. Cái này ổ lợn rừng hẳn là 2 đầu heo mẹ mang theo 6 đầu heo rừng nhỏ, keo rừng nhỏ ít như vậy, hơn phân nửa cùng trời quá làm, đồ ăn thiếu thốn có quan hệ. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới Triệu lão sư giảng giải thế giới động vật lúc một câu, đương hoàn cảnh trở nên ác liệt thời điểm, động vật liền sẽ giảm bất thậm chí đình chỉ sinh sôi. Lời này thật đặc biệt nương đúng. Ta đi trước, ngươi ở chỗ này trông coi, đừng đi loạn, đừng chờ bọn hắn tới tìm không ra ngươi. Hầu Tam bàn giao Lưu Căn Lai một câu, liền vội vàng rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lưu Căn Lai đem hướng dẫn địa đồ thu nhỏ, tìm được kéo ở phía sau người trong thôn. Bọn hắn đã bắt đầu lên núi, chính là tốc độ có chút chậm, Lưu Căn Lai đánh giá một chút, dựa theo tốc độ bây giờ, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, nói ít cũng muốn nửa giờ. Làm chờ nửa giờ cũng không phải Lưu Căn Lai tính tình. Hắn lại đem hướng dẫn địa đồ điều trở về, tại phụ cận tìm kiếm lấy lợn rừng tung tích. Trong rừng cây kia ổ lợn rừng là trong thôn mục tiêu, Lưu Căn Lai chắc chắn sẽ không động, đã tới một chuyến thâm sơn, hắn cũng không thể toi công bận rộn. Hắn nhớ tới Quách Tồn Bảo mời khách thời điểm nói câu nói kia, hắn muốn ăn nướng thịt dê. Sơn Dương không rất dễ dàng tìm, nếu có thể bắt được một tổ heo rừng nhỏ, đến cái heo sữa quay hẳn là vẫn là có thể. Không đầy một lát, hắn ngay tại 2-3 dặm địa chi bên ngoài trong một rừng cây tìm được một cái khác ổ lợn rừng, cùng cái này ổ lợn rừng không sai biệt lắm, cũng là 2 đầu đại, 5 đầu tiểu nhân. Tình huống bình thường, lợn rừng đều có lãnh địa của mình, phạm vi lãnh địa còn không nhỏ, tối thiểu cũng muốn 7-8 công lý phương biên, nhưng tại loại này thiên can thiếu nước niên kỳ đầu, lợn rừng cũng sẽ ở nguồn nước phụ cận hoạt động, phạm vi lãnh địa liền sẽ nhỏ rất nhiều. 2-3 dặm không cần 10 phút đã đến, Lưu Căn Lai sở đến mảnh rừng cây kia bên ngoài thời điểm, kia ổ lợn rừng còn đang ngủ. Bọn chúng ổ rất đơn giản, chính là trên mặt đất đào mấy cái hố cạn, xung quanh lại có một ít bụi cây cùng bụi cỏ ngăn cản, lợn rừng hướng trong ổ một nằm sấp, nâng lên đầu liền có thể nhìn thấy xung quanh tình hình. Lợn rừng khiếu giác so cảnh khuyển còn linh mẫn, muốn đổi thành khác thợ săn, không thể thiếu muốn trước đến hạ phong đầu, lại một chút xíu tới gần. Lưu Căn Lai không cần phiền toái như vậy, hắn dùng không gian vừa thu lại, liền đem trên người bụi thanh lý sạch sẽ, căn bản không sợ bị lợn rừng nghe được. Có bóng đêm yểm hộ, lợn rừng cũng đều đang ngủ, Lưu Căn Lai không cần quân qua xa, rón rén sờ đến khoảng cách lợn rừng còn có 3-40 mét vị trí, từ không gian bên trong đem dây cỏ lấy ra ngoài. Vẫn là biện pháp cũ, hắn muốn thiết chi dây cỏ cả bấy. Dùng không sai biệt lắm 20 phút, Lưu Căn Lai thận trọng vòng quanh lợn rừng ổ dạo qua một vòng, tại rễ cây cách mặt đất chừng nửa thước vị trí, bày một vòng dây cỏ cả bấy. Kia ổ lợn rừng không hề hay biết, còn tại nằm ngáy ho ho đều đứng lên cho ta, các ngươi đều là của ta. Lưu Căn Lai xông kia ổ lợn rừng hô một cú họng, lại nhặt lên một khối đá đã đánh qua. Vậy ta lợn rừng lập tức vỡ tổ, hướng phía Lưu Căn Lai phương hướng ngược nhau chạy trốn. Một con, hai con, ba con. Trong nháy mắt, một tổ 7 con lợn rừng đều chạm đến dây cỏ cả bấy, bị Lưu Căn Lai thu vào không gian. Lưu Căn Lai hài lòng đem dây cỏ cạm bẫy thu vào không gian, lại tại hướng dẫn trên bản đồ quan sát đến Hầu Tam phát hiện kia ổ lợn rừng. Bên này khoảng cách bên kia có 2-3 dặm địa, hắn đều thanh âm mặc dù không nhỏ, nhưng cũng truyền không được xa như vậy, kia ổ lợn rừng không có nửa điểm phản ứng, còn tại nằm ngáy ho ho hoàn mỹ. Lưu Căn Lai khỏe miệng bình lên, không nhanh không chậm hướng đi trở về. Có thể là bởi vì đói bụng không còn khí lực, người trong thôn đi đường tốc độ so Lưu Căn Lai dự tính chậm không ít, hắn trở lại tảng đá kia bên cạnh đợi gần 2 giờ, người trong thôn mới lục tục ngo ngoe đuổi tới. Đi ở trước nhất chính là Lưu Xuyên Trụ, Tôn Bảo Căn, Nô Trọng Sơn cùng một đội một cái 50-60 tuổi lão nhân. Trong ký ức của hắn, lão nhân kia cũng sẽ đi săn, mặc dù săn thú bản sự không bằng Lưu Hữu Tài cùng Hầu Tam, nhưng dẫn đường vẫn là dễ dàng. "Tiểu gì?" Lưu Xuyên Trụ buông xuống cáng cứu thương, thở hồng hộc hỏi. Đến cùng là có thể ăn cơm no, khiêng cáng cứu thương đi xa như vậy đường núi, Lưu Xuyên Trụ chỉ là có chút thở hổn hển, cũng không có giống những người khác như thế, vừa tới chỗ liền đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Lợn rừng liền ở mảnh này trong rừng. Lưu Căn Lai trở lại chỉ, lại móc ra khói cho Lưu Xuyên Trụ. Tôn Bảo Căn cùng cái kia giả thợ săn một người tản một cây. Cái kia giả thợ săn nhận lấy điếu thuốc, không có điểm bên trên, trước thử một chút hương gió, lúc này mới hạ giọng nói ra, không có chuyện, đây là hạ phong đầu, có thể hút thuốc. Lúc này mới nhớ tới hương gió, sớm làm gì rồi. Vừa đưa ra nhiều người như vậy, nếu là tại đầu gió, mùi đã sớm phiêu vào trong rừng cây. Chờ ngươi phát hiện không đúng, lợn rừng sớm chạy mất dạng, lúc này, sớm đã có người đánh lên no điếu. Không riêng hút thuốc, còn có không ít người tụ cùng một chỗ mồm năm miệng mười trò chuyện. Ngậm miệng. Đến thời điểm bàn giao thế nào? Tôn Bảo Căn quay đầu mang lấy. Ai lại làm ra động tĩnh, một lạng thịt cũng không được chia. Nô Trọng Sơn ác hơn, trực tiếp dùng thịt uy hiếp. Những cái kia tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất người lập tức ngậm miệng lại. Thật là một đám người ô hợp. Lưu Căn Lai âm thầm lắc đầu, có chút hoài nghi bọn hắn có thể hay không bắt được lợn rừng. Bảo Căn, chúng ta trước điểm nhân số, nhìn xem có không có rơi xuống. Nô Trọng Sơn kêu gọi Tôn Bảo Căn, quay đầu hướng đám người đi đến. Hai người kiểm kê nhân số phương pháp có chút không giống, Nô Trọng Sơn là từng cái hỏi, Tôn Bảo Căn chỉ là hỏi mấy tiểu tổ dài, hiển nhiên là sớm có sắp xếp. Đồng dạng là kiểm kê nhân số, Nô Trọng Sơn dùng 5-6 phút, Tôn Bảo Căn ngay cả nửa phút đều vô dụng bên trên. Tôn Bảo Căn quả nhiên là có chút đầu óc, không trách Trịnh Lao đang coi hắn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Kiểm kê xong nhân số, hai người lại bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nô Trọng Sơn vẫn là không có gì chương pháp, chỉ là lâm thời đem hai đội tới 30 mấy người chia làm 6 tổ, lại bận việc tốt mấy phút. Tôn Bảo Căn đã sớm đem chất hợp thành tốt, đem mấy cái tổ trưởng mời đến bên người, nhàn nhã nhìn xem Nô Trọng Sơn bận rộn. Chia đều tốt tổ, các thôn dân cũng đều nghỉ không sai biệt lắm, nhao nhao đi theo riêng phần mình đội trưởng sau lưng, từ bên ngoài bọc đánh lấy mảnh rừng cây kia. Nhiều người liên loạn, không phải người này đẩy ta một phát, ai nha nhất thanh, chính là người kia không cẩn thận bị người khác lay cảnh quét đến mặt, đau kêu sợ hãi. Không chờ bọn họ đem mảnh rừng cây kia vây quanh, lợn rừng liền đã bị kinh động. Lợn rừng thị lực không tốt, thính giác cũng không chênh lệch, khứu giác càng linh mẫn, một cảm thấy được nguy hiểm, lập tức vỡ tổ. Cái này còn bắt cái giám a? Lưu Căn Lai gọi là một cái bất đắc dĩ. Chương 478, Triển Dương Lưu Xuyên Trụ. Chương 478, Triển Dương Lưu Xuyên Trụ đi săn rượi vào là kỹ thuật, không phải nhiều người, làm nhiều như vậy không hiểu săn thú người đến, thuần túy là làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm sao xử lý? Lưu Căn Lai cấp tốc suy nghĩ lấy. Lúc này, lợn rừng vẫn chỉ là vỡ tổ, có thể là phán đoán không xảy ra nguy hiểm đến tột cùng đến từ phương hướng nào, cũng không có chạy trốn, nếu như chờ bọn chúng bắt đầu chạy, khẳng định một đầu cũng bắt không được. Mặc kệ đi, nhìn xem nhiều người như vậy thừa hứng mà đến mất hứng mà về, hắn có chút không đành lòng, nhất là lao cha Lưu Xuyên Trụ còn tại trong những người này đâu. Tốn sức lốp bốt viện cái cáng cứu thương, còn liền hô mang thở khiêng xa như vậy đường lên núi, nếu là tay không trở về, đến có bao nhiêu thất vọng. Được rồi, vẫn là giúp đỡ chút đi. Lưu Căn Lai mang theo thương bỏ lên trên bên cạnh khối đá lớn kia, hướng thạch trên đỉnh đầu một nắm sấp, giơ súng nhắm chuẩn. Hắn vẫn luôn không có đội chỗ, cái này khối đá lớn khoảng cách lợn rừng ổ vị trí cho ở ước chừng 100m ra mặt, lợn rừng chính là chạy, vẫn tại ba bát đại đóng tầm bắn bên trong. 8 phát đạn, 7 con lợn rừng, hẳn là đủ rồi. Lưu Căn Lai nhắm chuẩn một đầu lớn lợn rừng, vừa muốn chụp vang cò súng, đầu kia lớn lợn rừng bỗng nhiên bắt đầu chạy trốn. Nó dẫn đầu, mặt khác những cái kia lợn rừng cũng đều đi theo chạy. Mau đuổi theo. Lợn rừng chạy. Không biết ai gào to nhất thành, lợn rừng chạy nhanh hơn, đám người lại lập tức ngừng lại. Nói đùa cái gì? Tối như bưng, vạn nhất bị lợn rừng đụng phải, cũng không phải trò đùa, làm không tốt, mạng nhỏ mà liền bàn giao ở chỗ này. Các thôn dân bất động, ngược lại là thuận tiện Lưu Căn Lai, hắn không cần cố kỵ có người bỗng nhiên lẻn đến đạn đằng trước. Ầm. Rất nhanh, hắn liền mở ra thương thứ nhất. Một thương này đánh trúng ngược lại là đánh trúng, nhưng hắn ngắm chính là đầu, một thương này lại đánh vào lợn rừng trên nông. Cái gì phá thương, còn không có hiệu chỉnh liền lấy đến dùng. Lưu Căn Lai lập tức đem không gian bên trong cái kia thanh ba bát đại đóng đem ra, lại nhắm ngay vừa mới đầu kia lợn rừng. Trong nông bị thương, đầu kia lợn rừng chỉ là lộn một vòng, lại tiếp tục chạy trốn. Ầm. Lưu Căn Lai lại mở phát súng thứ hai. Lần này không có ngoài ý muốn, đầu kia lợn rừng bị một thương nổ đầu. Ầm. Ầm. Phanh. Lưu Căn Lai lại mở 6 thương, mỗi một súng nổ đầu, 7 con lợn rừng đều bị đánh ngã. Có hướng dẫn địa đồ phóng đại, lại có tại trường cảnh sát di động cái bia huấn luyện, đối với hiện tại Lưu Căn Lai mà nói, mỗi một súng nổ đầu không nên quá nhẹ nhõm. Cũng may Triệu Đức Thuận cho hắn 8 phát đạn, bằng không, hắn còn phải nghĩ biện pháp một thương đánh hai, mặc cái mức quả, bằng không, phải có lợn rừng chạy mất. Đem mình ba bát đại đóng ném vào không gian, Lưu Căn Lai cầm Triệu Đức Thuận cho hắn cái kia thanh ba bát đại đóng từ trên tảng đá lớn đứng lên, rát cuống họng hô, lợn rừng đều bị đánh chết, đều đi tìm một chút đi. Lưu Căn Lai thời điểm nổ súng, các thôn dân bản năng đều nằm rạp trên mặt đất, lúc này, Lưu Căn Lai một hô, lại nghe trong rừng cây không có gì động tĩnh, từng cái đều đứng lên, thận trọng tại trong rừng cây tìm kiếm lấy. Lưu Căn Lai vẫn là không có chuyển địa phương, hắn hướng trên tảng đá lớn ngồi xuống, khẩu súng thả trên chân, lại đốt lên một điếu thuốc. Vừa rút không có mấy ngụm, nơi xa cũng truyền tới mấy tiếng súng vang. Nghe thanh âm, tối thiểu đến có 6, 7 dặm địa, truyền đến nơi này thời điểm, đã rất nhỏ, lợn rừng nghe được cũng sẽ không vỡ tổ. Nhiều người cũng có chỗ tốt, cũng liền tầm 10 phút, 7 con lợn rừng đều bị tìm được, các thôn dân trở về thời điểm, đi đường đều mang gió. Căn Lai, bắn rất hay. Ngươi là thế nào luyện? Tôn Bảo Căn vui miệng đều không khép lại được. Căn Lai, cha ngươi thật đúng là không có con lác, trời tối như vậy, 8 phát đạn đánh chết 7 con lợn rừng, ngươi cũng nhanh gặp phải tay súng thần. Nô Trọng Sơn cũng là hào không keo kiệt khen ngợi. Cái này có cái gì? Ta tại trường cảnh sát luyện chính là cái này. Lưu Căn Lai thuận Nô Trọng Sơn đang nói chuyện. Lúc này, trên trời treo gần nửa tháng đăng, chung quanh không giống vừa mới tiến núi thời điểm đen như vậy, mảnh rừng cây kia cũng không phải rất rậm rạp, lại thêm lên núi lâu như vậy, đã sớm thích ứng hắc ám, thị lực tốt, vẫn có thể nhìn thấy lợn rừng thân ảnh. Lưu Căn Lai một người một súng, mặc dù hơi cường điệu quá, ngược lại cũng không phải một chút cũng giải thích không đi qua. Ngồi cao như vậy làm gì? Hạ tới giúp ta giơ lên. Chợt, Lưu Căn Lai nghe được Lưu Xuyên Trụ gào to âm thanh. Mấy chục hào thôn dân hô phần phật cùng một chỗ đi tới, Lưu Xuyên Trụ không hô, hắn thật đúng là không nhìn thấy. Chờ hắn thấy rõ thời điểm mới phát hiện, Lưu Xuyên Trụ chính cùng 4 cái thôn dân cùng một chỗ giơ lên một đầu lớn lợn rừng hướng bên này đi tới, tốn sức lốp bốp làm ra cáng cứu thương cuối cùng có đất dụng võ. Nếu là người khác gọi hắn hỗ trợ, Lưu Căn Lai lý cũng sẽ không lý, nhưng nhà mình lao cha gọi hắn, hắn chính là lại không tình nguyện, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không cần, không cần, ta đến là được, Căn Lai thế nhưng là chúng ta đại công thần, chỗ nào còn cần đến hắn làm việc. Tôn Bảo Căn thật biết giải quyết, cười ha hả tiến tới, thế cho Lưu Xuyên Trụ. Lưu Căn Lai chính thật không muốn xuất lực, liền liền sườn núi xuống lửa, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, cùng sau lưng Lưu Xuyên Trụ. Lưu Xuyên Trụ chắp tay sau lưng ngậm lấy điếu thuốc túi nổi đi ở phía trước, ngực rất lên cao, không biết, còn tưởng rằng hắn có ngực nhô ra đâu. Có thể hay không thấp gật đầu đi đường, cũng không sợ trượt chân. Trong sơ thúc, lần này chúng ta một đội hai đội xem như mò lấy. Tôn Bảo Căn vừa đi, một bên cùng bên cạnh Ngô Trọng Sơn quét hoang, nhờ có Căn Lai, lợn rừng vỡ tổ thời điểm, ta còn tưởng rằng lại muốn đi không. Ăn 100 hạt hạt đậu không biết đậu mùi tanh, ta cũng không biết nên nói như thế nào bọn hắn. Ngô Trọng Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây đều là bọn hắn lần thứ 3 lên núi, hai lần trước đều là tại xuống lại lợn rừng thời điểm, đem lợn rừng kinh động đến, người khác cũng mắng, lửa cũng phát, chính là có người không nhớ lâu. Tôn Bảo Căn ý nghĩ cùng hắn căn bản không tại một cái kênh bên trên, Trọng Sơn thúc, chuyện này để nói sau, Căn Lai đánh 7 con lợn rừng, chúng ta không thể để cho hắn toi công bận rộn a. Ý của ngươi là, cho hắn một đầu heo rừng nhỏ, ngươi không có ý kiến a? Hẳn là, hôm nay nếu là không có Căn Lai, còn lợn rừng, heo lông đều bắt không được. Hai người ngươi một lời ta một câu liền đem một đầu heo rừng nhỏ phân cho Lưu Căn Lai, các thôn dân ai cũng không nói gì, mặc kệ có ý kiến gì hay không, ai cũng sẽ không ở thời điểm này nhảy ra phản đối. Vậy thì cảm ơn hai vị đội trưởng. Lưu Căn Lai không có khách khí với bọn họ. Một đầu heo rừng nhỏ mà thôi, cũng không có nhiều thịt, nếu là một đầu lớn lợn rừng, hắn cũng không dám muốn, cầm chẳng khác nào bị ỷ lại vào. Về sau, người trong thôn lại gọi hắn lên núi đi săn, hắn không muốn tới cũng phải tới. Mấy người nói nhẹ nhõm tùy ý, Lưu Căn Lai trong lúc vô tình nhìn Lưu Xuyên Trụ một chút, phát hiện hắn cao càng lớn lên hơn. Cái này làm cha, tối như bưng, khoe khoang cho ai nhìn. Đồng dạng đường núi, trở về thời điểm ra đi, cảm giác giống như không có xa như vậy, các thôn dân cũng không giống lên núi lúc như vậy câu nệ, từng cái đều là cười cười nói nói. Sau một giờ sáng tả hữu, một đoàn người về tới lên núi trước tập hợp địa phương. Ngũ thập cửu ca bọn hắn còn chưa có trở lại, cũng không biết thu hoạch kiểu gì. Nô Trọng Sơn tìm tảng đá ngồi xuống, điểm một nồi khói. Lưu Căn Lai ngửi ngửi mùi vị, không phải lá cây tử, là đường đường chính chính thuốc lá sợi. Tôn Bảo Căn cũng đốt điếu thuốc, hắn càng xa xỉ, trực tiếp đánh lên thuốc lá. Cũng không biết là chống đỡ mặt mũi, vẫn là bình thường liền rút cái này. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người bọn họ vẫn là cùng phổ thông thôn dân không giống. Làm quan chính là tốt, dù chỉ là cái đội sản xuất dài. Chương 479, không so được chương 479, không so được đợi gần một giờ, Trịnh Lao Đam, Triệu Đức Thuận bọn hắn rốt cục trở về. Kiểu gì? Làm vài đầu lợn rừng. Nô Trọng Sơn cùng Tôn Bảo Căn cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Cũng không tệ lắm. Trả lời bọn hắn chính là đầy mặt nụ cười Triệu Đức Thuận, Hưu Tài cùng Hầu Tam Thương Pháp cũng không tệ, cùng một chỗ đánh chết một đầu lớn lợn rừng, cuối cùng không có tòi công bận rộn. Vậy các ngươi làm sao mới trở về? Tôn Bảo Căn lại hỏi. Triệu Đức Thuận nụ cười trên mặt càng nhiều, Ngũ Thập Cửu Ca an bài tốt, đem mấy cái giao lộ đều nắm lại, chúng ta lại bắt được hai đầu heo rừng nhỏ. Vậy cũng không dùng đến thời gian dài như vậy, các ngươi hiệu suất quá thấp đi. Tôn Bảo Căn lơ đễnh. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, bắt lợn rừng không mệt à? Bắt xong khó lường hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Triệu Đức Thuận không thích nghe. Trịnh Lao Đam nghe được Tôn Bảo Căn trong lời nói có hàm ý, liền hỏi, các ngươi bắt vài đầu? Tôn Bảo Căn liền đợi đến Trịnh Lao Đam hỏi hắn đâu, cái eo lập tức ưỡn một cái, thanh âm đại cơ hồ người trong thôn đều có thể nghe được. Bảy con lợn rừng, một đầu cũng không ít. Cái gì? Thật? Không riêng Trịnh Lao Đam, Triệu Đức Thuận cùng mặt khác ba cái đội sản xuất dài đều bị Tôn Bảo Căn kinh đến. Tiến vào ba lần núi, hai lần tay không mà về, đêm nay bọn hắn bên này Trịnh Lao Đam an bài tốt, một lần bắt được một lớn hai tiểu tam đầu lợn rừng, bọn hắn muốn cho rằng đây đã là thu hoạch lớn. Tôn Bảo Căn bên kia khẳng định không bằng bọn hắn bên này bắt nhiều lắm, cho dù ai đều không nghĩ tới, Tôn Bảo Căn bên kia lại đem bảy con lợn rừng tất cả đều bắt được. Các ngươi là thế nào bắt? Trịnh Lao Đam có chút không thể tin được. Đồng dạng là bắt lợn rừng, Tôn Bảo Căn bên kia bắt còn nhiều, không có đạo lý so với bọn hắn bên này trở về còn sớm. Tất cả mọi người tại đói bụng, chẳng lẽ một đội hai đội người không cần nghỉ ngơi? Chúng ta không có bắt, đều là Căn Lai đánh chết. Nô Trọng Sơn đoạn trước nói. Cái gì? Căn Lai thương pháp thật tốt như vậy? Lợn rừng ở đâu, mang bọn ta đi xem một chút. Mấy người đều có chút không thể tin được. Bọn hắn muốn cho rằng Lưu Xuyên Trụ nói Lưu Căn Lai thương pháp tốt chỉ là khoác lác, hắn một cái trai trai tiểu tử thương pháp cho dù tốt, còn có thể so ra mà vượt Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam hai cái này giả thợ săn. Lư Hữu Tài thế nhưng là một thương đánh chết qua ba con gà rừng, cứ việc chỉ là sọt hùn, kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng chờ nhìn thấy bảy chỉnh chỉnh tề tề bảy con lợn rừng, mấy người hoài nghi đều biến thành chấn kinh. Tám phát đạn, đánh chết bảy con lợn rừng, coi như tận mắt thấy, bọn hắn vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Căn Lai, ngươi làm như thế nào? Trịnh Lao Đam cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Ta bên trên trường cảnh sát thời điểm, luyện chính là ban đêm di động cái bịa. Lưu Căn Lai lại cầm lên trường cảnh sát sự tình đương lấy cớ, dù sao người trong thôn cũng không có ai trải qua trường cảnh sát, còn không phải hắn nói thế nào, bọn hắn làm sao nghe. Đậu xanh rau má, thương pháp của ngươi thật đúng là ghê gớm. Triệu Đức Tuận đập hai lần Lưu Căn Lai bả bay, khí lực lớn để Lưu Căn Lai thẳng nhè răng. Đây là coi hắn là nhi tử đánh. Lưu Căn Lai không khỏi đồng tình lên Triệu Đức Tuận kia hai cái tổng bị hắn đuổi đẩy thôn chạy nhi tử. Mỗi một súng nổ đầu, Căn Lai, ngươi thật đúng là trời sinh thợ săn, không so được à, không so được. Lư Hữu Tài ngồi xổm ở lợn rừng trước, lần lượt kiểm tra vết thương. Hắn từ trước đến nay đều lấy bắn chuẩn tự ngạo, nhưng cùng Lưu Căn Lai so sánh, ngạo khí trong nháy mắt liền không có. Khả năng này chính là tiên tài cùng người bình thường trên lệch đi. Hầu Tam không nói chuyện, nhìn một chút lợn rừng, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lưu Căn Lai trên đùi. Hắn nghĩ tới Lưu Căn Lai tốc độ, cho tới bây giờ không ai có thể trong núi đuổi theo hắn, Lưu Căn Lai là cái thứ nhất, hơn nữa còn cùng nhẹ nhàng như vậy, lại thêm chuẩn như vậy thương pháp, thật không so được. Đều về thôn đi. Bận rộn một đêm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Trịnh Lao Đam đứng tại trên một tảng đá, xông các thôn dân khoát tay áo. Ngũ thập cửu, thịt heo rừng làm sao chia? Một cái niên kỷ hơi lớn một chút thôn dân nói ra đám người vấn đề quan tâm nhất. Trịnh Lao Đam sớm liền định, lập tức nói ra, ta liên hệ một cái tứ cửu thành nhà máy, nói với bọn hắn tốt, dùng lợn rừng đổi lương thực, cái này ba đầu lớn lợn rừng đều đưa qua, còn lại heo rừng nhỏ cầm lại trong thôn nấu, chờ một trời vừa sáng, từng nhà đều đến họp kế cửa phòng chờ lấy phân canh thịt. Ngũ thập cửu ca, cái kia nhà máy có thể xuất ra nhiều như vậy lương thực sao? Triệu Đức Thuận lo lắng nói, chúng ta ngay từ đầu nói thế nhưng là một đầu lợn rừng, một chút cầm đi ba đầu, bọn hắn ép giá làm sao xử lý? Bọn hắn nếu dám ép giá, chúng ta liền lại tìm cái nhà máy thôi, ta cũng không tin, dẫn theo đầu heo còn tìm không ra cửa miếu. Tôn Bảo Căn lơ đến. Ngũ thập cửu đại gia, lợn rừng đổi lương làm sao đổi? Lưu Căn Lai chen lời miệng. Hắn là sợ Trịnh Lao Đam ăn thiệt thòi. Đừng nhìn Trịnh Lao Đam trong thôn uy vọng rất cao, đến tứ cửu thành, ai cũng sẽ không đem hắn một cái trong thôn đội sản xuất đại đội trưởng đương mâm đồ ăn. Bột bắp, một cân thịt đổi 3 cân, thay thế lương, một cân thịt đổi 5 cân. Trịnh Lao Đam thanh âm rất lớn, không riêng gì trả lời Lưu Căn Lai, vẫn là nói cho các thôn dân nghe. Cái giá tiền này, Lưu Căn Lai thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Hiện tại đổi lương thực nguyên tắc chỉ có hai chữ, kháng đói. Thịt tuy tốt, nhưng ăn một bữa không có, một cân thịt đổi thành 3 cân bột bắp nấu cháo, có thể ăn nhiều vài ngày. Về phần thay thế lương, vậy cũng gọi lương thực. Nấu hỗn loạn, hơn phân nửa nồi đều là bột phấn, chỉ có cực đói mới có thể ăn. Lưu Căn Lai đang nghĩ ngợi, không ít thôn dân nói tiếp. Đổi thay thế lương, nhiều hơn phân nửa đâu? Chính là, đổi nhiều, đổi thiếu đi ăn thiệt thòi. Thật sự là cực đói. Lưu Căn Lai âm thầm lắc đầu, xem ra các thôn dân ra thật đúng là đều nhanh đói. Nghe mọi người, ta sẽ ưu tiên đổi thay thế lương, nếu là thay thế lương không đủ, đổi lại bột bắp lại không đủ, lại cùng bọn hắn đòi tiền. Trịnh Lao đang biết nghe lời phải, đứa thuận, chợ đen giá thịt là nhiều ít tới. Ta lần trước đi là 3 khối 5. Triệu Đức Thuật đáp, cứ dựa theo 3 khối 5 đến, thiếu một phân cũng không được. Trịnh Lao Đam lại xông chúng người nói ra, ta sớm nói xong, nếu là đổi được tiền, trước hết tại đại đội tuần lấy, đến cuối năm 1 khối phân, số tiền này ai cũng không cho phép đúc đích, là giữ lại ứng thai khẩn cấp, nhà ai nếu là gặp được khảm qua không được, cần phải bỏ tiền cứu mạng, có thể đi đại đội xin. Biện pháp này tốt. Lưu Căn Lai âm thầm gật đầu. Trong thôn nếu là lại có ai giống Phùng Thiết Như tiểu tôn tử cầu ba như thế phát sốt hải tử, cũng không cần khắp nơi cầu ra ra cáo nại nại vay tiền. Trịnh Lao Đam giao phó xong những chuyện này, liền đuổi các thôn dân về nhà, lưu lại chỉ có Trịnh Lao Đam, Triệu Đức Thuận cùng mấy cái đội sản xuất giải. Lưu Căn Lai cũng đi theo Lưu Xuyên Trụ cùng một chỗ trở về thôn, Lưu Xuyên Trụ trên vai còn khiêng hắn phân đến một đầu hơn 10 cân heo rừng nhỏ. Lưu Căn Lai nghĩ khiêng, Lưu Xuyên Trụ không có nhường, nói là máu lần phần phật, đừng đem hắn công an chế phục làm bẩn. Về thôn trên đường, Lưu Căn Lai liếc một cái hướng dẫn địa đồ, phát hiện Trịnh Lao Đam bọn hắn đem 3 đầu lớn lợn rừng đều đổi chỗ, cách nơi vừa nãy vẫn rất xa. Đây là phòng ăn trộm đâu? Lưu Căn Lai lập tức nghĩ đến nguyên do. Trong thôn nhiều người như vậy, chưa chừng liền có công xã an bài nhãn tuyến, nếu như bị công xã người cắt hổ, khóc đều không đất mà khóc. Trịnh Lao Đam làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Về đến nhà, đã nhanh 3 điểm, Lưu Căn Lai đã sớm buồn ngủ chóng mặt, vừa ở vào nhà ngã đầu liền ngủ. Chương 480, mấy ca lại tụ họp chương 480, mấy ca lại tụ họp Lưu Căn Lai tỉnh lại thời điểm, đã gần trưa rồi. Lưu Xuyên Trụ còn đang ngủ, con heo rừng nhỏ kia đã bị hắn trong đêm xử lý tốt, hầu như đều bị Lý Lan Hương ướp lên. Lý Lan Hương đi bắt đầu làm việc, đội sản xuất dù sao cũng phải có người khô sống. Căn Hỉ Căn Vượng Thải Hà cũng đều không ở nhà, Thải Hà đi dục đỏ ban, Lưu Căn Lai vốn cho rằng Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca 2 lại đi ra ngoài chơi, mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét, tiểu ca 2 thế mà đều đi học. Ngẫm lại cũng thế, trường học không thể tổng cho học sinh thả ứng, nếu không, liền thùng rông kêu to. Vừa tới lòng bếp ở giữa, Lưu Căn Lai liền ngửi thấy một cỗ thịt mùi tanh, mở ra nắp nồi xem xét, trong nồi đặt vào một bát canh thịt, thịt mùi tanh chính là từ canh thịt bên trong phát ra. Hương vị kia sông, đừng nói ăn, chỉ ngửi lấy Lưu Căn Lai liền muốn nôn. Hắn hướng ra cầm không ít gia vị, Lý Lan Hương lại tỉnh, làm thịt cũng sẽ thêm điểm gia vị, đem thịt làm khó ăn như vậy, không cần đoán cũng biết là sản xuất đội đám người kia làm. Đáng tiếc những cái kia heo rừng nhỏ. Lưu Căn Lai lẩm bẩm một câu, rửa mặt, dọn dẹp một chút mình, liền lái lên xe thùng mô tơ, thẳng đến tứ cửu thành. Đầu tuần liền nói tốt, tuần này trong ngày buổi trưa, mấy ca muốn tụ họp một chút, địa điểm tập hợp ngay tại đứng trước đồn công an. Lưu Căn Lai đuổi tới đồn công an thời điểm, mấy ca đều đến, còn kém hắn một cái. Mấy ca đều không có tới phòng làm việc, ngay tại trong nhà xe nói chuyện phiếm. Trương Quần còn cưỡi chiếc kia xe thùng mô tơ, Quách Tồn Bảo ngồi tại xe thùng bên trong, Lý Phúc Chí, Lữ Lương cùng Vương Lượng một người cưỡi một cái xe đạp, đều làm một tư thế, ngồi tại xe chỗ ngồi, chân sau chống đất. Ngươi thế nào mới đến? Là thuộc ngươi cách gần đó, ngươi còn tới trễ nhất. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Trương Quần liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Gia hỏa này còn nhớ thù đâu? Ta lại không ở đồn công an. Lưu Căn Lai đem xe đầu đối Trương Quần đầu xe tắt lửa, lại xông Lữ Lương nhíu lông mày, Lao Tam, ta khói đâu? Trận này tụ hội là Lữ Lương phát khởi, mấy ca lại một người điêu dễ đầu lọc, không cần đoán cũng biết, khẳng định là Lữ Lương tán. Khỏi phải cho hắn, đến như vậy muộn, còn muốn hút thuốc. Trương Quần giắc uống họng la hét. Lữ Lương không có phản ứng hắn, xuất ra hộp trung hoa, rút ra một cây, từ Trương Quần đỉnh đầu ném cho Lưu Căn Lai. Có trông thấy được không, Lão Tam vẫn là hướng về ta, ngươi khích bác vô dụng. Lưu Căn Lai đắc ý đốt lên. Trương Quần bĩu môi. Lão Lục, ngươi xe thùng bên trong cái gì? Lý Phúc Chí đạp một cái địa, bu lại, dò xét cái đầu lướng xe thùng bên trong nhìn xem. Hắn cách gần nhất, liếc mắt liền thấy được xe thùng bên trong có cái bao tải. Hắn cái này một tổ nào, Lữ Lương cùng Vương Lượng đều bu lại, Quách Tồn Bảo cũng từ xe thùng bên trên nhảy xuống. Hắn không có cơi xe, thuận tiện nhất, chen đến bên trong trực tiếp giật ra bao tải miệng. Mà mẹ nó, Lão Lục, ngươi lại đã đi săn. Trong bao bố là cái gì? Vương Lượng ồn ào một câu, lợi lợi tắc tắc đem xe đạp một đều, cũng đem đầu dối tới. Lý Phúc Chí ngay tại xe thùng bên cạnh, một chân giẫm lên xe thùng cũng có thể trông thấy trong bao bố là cái gì. Lữ Lương lại nghĩ chuyển lấy xe tới đã không có vị trí. Gia hỏa này tâm tư đều tại bao tải bên trên, xe hướng phía trước cọ nhiều hơn điểm, không cẩn thận đem Vương Lượng xe đụng ngã. Xe của ta a, ngươi cái chết ngốc cứ muốn làm gì? Vương Lượng hùng hùng hổ hổ đỡ dậy xe đạp. Hắn đi lần này, ngược lại là cho Lữ Lương đưa ra khối địa phương. Lữ Lương cọ tới, rồi ra đầu, cũng nhìn thấy trong bao bố đồ vật, lại chỉ là giật mình, cũng không nói ra. Lần này, Trương Quần ngồi không yên. Mấy ca đều thấy được, liền hắn không thấy được, hắn cũng không hỏi, nhảy xuống xe thùng chen vào, chống ra bao tải miệng đi đến nhìn xem. Quỷ Tử Lục ngươi ý gì, lại là lợn rừng lại là cá lại là món ăn, ngày hôm nay không phải ngốc ưng mời khách sao? Trong bao bố chứa một đầu 20 cân heo rừng nhỏ, một đầu 7-8 cân cá chép, còn có 4-5 dạng mới mẻ rau quả. Đây đều là lão tam nắm ta làm, mùa này tiệm cơm có thể có cái gì thức ăn ngon. Mấy ca thật vất vả tụ họp một chút, không được ăn ngon một chút. Lưu Căn Lai thuần túy là hồ lý đấy, Lữ Lương căn bản không có để hắn chuẩn bị đồ vật, nhưng hắn có câu nói đúng, mùa này trong tiệm cơm hoàn toàn chính xác không có gì thức ăn ngon, nếu là hắn không định điểm, muốn ăn tốt, liền phải đi những cái kia tương đối cấp cao một điểm địa phương. Không nói đến Lữ Lương có tiền hay không, lương phiếu, con tin cái gì, cho dù có, 6 cái trẻ dành to sắc một bữa cơm cũng có thể đem Lữ Lương ăn chết. Ta chính là tùy tiện nói chuyện, ngươi còn tưởng thật. Lữ Lương không nhớ rõ mình nói qua lời này, nhưng Lưu Căn Lai là có hảo ý, hắn đương nhiên yếu linh tỉnh. Nghĩ không nhận nợ. Lưu Căn Lai bĩu môi, thân huynh đệ minh tính sổ sách, ta làm những vật này cũng không dễ dàng, nên cho tiền còn phải cho, khỏi phải nghĩ đến mà chơi. Đây cũng là cá lại là lợn dừng lại là món ăn, lão Lục, ngươi tối hôm qua không phải một đêm không ngủ đi. Vương Lượng cất kỹ xe đạp, lại bu lại. Ngươi thật đúng là nói đúng, ta tối hôm qua bận rộn một đêm, đều nhanh cốn chết ta rồi. Lưu Căn Lai cố ý ngáp một cái. Ta nói ngươi thế nào tới muộn như vậy? Lý Phúc Chí cười cười, khổ cực như vậy, một hồi ăn cơm, ngươi có thể uống nhiều một chút. Cút. Lưu Căn Lai thụ dễ ngon giữa, ngươi làm ta là lao ngũ cái kìa bạc rượu. Để ngươi uống nhiều rượu ngươi còn không vui. Lý Phúc Chí cười mắng. Hắc hắc. Lão Lục, vẫn là ngươi hướng về ta, ngươi kia phần rượu ta giúp ngươi uống, không cần cảm ơn ta. Vương Lượng một mặt cười bị ổi. Ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ, ta nói ta không uống sao? Gia hỏa này thật đúng là cái tự quỷ. Khỏi phải kéo những thứ vô dụng này, chứ còn nói đến mấu chốt, thịt đồ ăn đều có, đi chỗ nào làm lấy ăn. Nếu không, đi nhà ta. Quách Tồn Bảo nhìn xem mấy người. Không ai phản ứng hắn, mấy ca đều nhìn về Lữ Lương. Lần tụ hội này là Lữ Lương phát khởi, mời khách cũng là hắn, đi chỗ nào ăn cơm, tự nhiên là Lữ Lương định đoạt. Lữ Lương lại đem bóng đá cho Lưu Căn Lai, đồ vật là Lão Lục lấy ra, có thể lấy ra những vật này, Lão Lục khẳng định nghĩ kỹ đi chỗ nào làm. Nếu như chỉ là ăn cơm, đi cái nào tiệm cơm đều được, cần phải mình mang đồ ăn để đầu bếp làm, sợ là liền không dễ dàng như vậy. Tiệm cơm đầu bếp giá đỡ cũng không nhỏ, người bình thường nhưng không sai khiến được. Muốn chỉ là xào rau, đi láo tứ nhà là được. Quách Tồn Bảo đều mở miệng, Lưu Căn Lai khẳng định phải cho hắn chút mặt mũi, nhưng nhỏ như vậy heo rừng nhỏ nướng ăn mới tốt ăn, láo tứ nhà không có điều kiện này, chúng ta vẫn là tìm quốc doanh tiệm cơm đi. Heo sước bay, ta thấy được. Vương Lượng hai mắt lập tức sáng lên. Nhỏ như vậy là rừng, nướng khẳng định ăn ngon. Lý Phúc Chí thèm trùng cũng bị móc ra tới. Đi ngươi nhị tỷ công tác cái kia quốc doanh tiệm cơm. Quách Tồn Bảo đoán được Lưu Căn Lai nói là chỗ nào. Con chuột ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì ngươi nhị tỷ? Là ta nhị tỷ có được hay không? Nghe xong là Lưu Căn Lai tỷ tỷ, Trương Quần lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái kia gọi Thạch Lôi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cái này nhị tỷ khẳng định cũng không kém được. Trương Quần còn muốn nhớ thương Lưu Mẫn, liền sợ Trình Sơn Xuyên không đáp ứng. Lưu Căn Lai phất phất tay, đi tới, các ngươi đem xe đạp đều thả chỗ này, ta cùng 27 mang các ngươi qua khứ. 6 người, 2 chiếc xe thùng mổ tờ vừa bạn có thể ngồi xuống. Quách Tồn Bảo không có về Trương Quần xe thùng, trực tiếp ngồi xuống Lưu Căn Lai bên cạnh. Lữ Lương dừng xe xong cũng dạng chân đến Lưu Căn Lai sau lưng. Lý Phúc Chí cùng Vương Lượng ngồi lên Trương Quần xe thùng. 2 chiếc xe một trước một sau thẳng đến Lưu Mẫn công tác quốc doanh tiệm cơm. Chương 481, phòng chương 481, phòng Lưu Căn Lai bọn hắn đuổi tới quốc doanh tiệm cơm thời điểm đã nhanh 1 giờ chiều. Quốc doanh tiệm cơm sinh ý coi như không tệ, trong đại đường mấy bàn lớn tất cả đều ngồi đầy nhóc đương đương, có 2 bàn khách nhân rõ ràng uống say rồi, thanh âm nói chuyện đại cùng cãi nhau, ở của tiệm cơm đều có thể nghe thấy. Sau khi vào cửa, Lữ Lương cấp tốc nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày, chúng ta tới chậm, không có chỗ ngồi ngồi, xem ra một lát cũng đặng không ra bàn trống. Lữ Lương tiểu nói này, mấy ca theo bản năng nhìn về phía những cái kia bàn ăn, quả nhiên, mỗi tấm bàn ăn bên trên đều có cả bình hoặc là hơn phân nửa bình không uống xong rượu đế. Về phần đồ ăn, căn bản không ai nhìn món đồ kia, hiện tại cái này thời đại, phán đoán lúc nào tán tịch, căn bản không thể nhìn đồ ăn, dù là đồ ăn đều ăn sạch, rượu vẫn là chiếu uống không lầm. Lão Lục, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Phúc Chí nắm ở Quách Tồn Bảo bà bay, vẫn là đi lão tứ nhà được rồi. Mấy ca tụ hội không phải không đi Quách Tồn Bảo nhà không thể, mấu chốt là Quách Tồn Bảo nói ra trước đã, đương nhiên muốn cho hắn mặt mũi. Trước không đợi, Lưu Căn Lai khoát khoát tay, cười đi về phía trước mấy bước, đón nhận Hà chủ nhiệm. Hà chủ nhiệm ngay tại một trương bàn ăn bên trên mời rượu, gặp cổng vừa đưa ra 6 cái công an, còn tưởng rằng ra cái gì vậy, chờ thấy được Lưu Căn Lai, lúc này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng, vương chén rượu tiến lên đón. Căn Lai, ngươi đây là muốn mời đồng sự ăn cơm? Hà chủ nhiệm một bên xông Lưu Căn Lai chào hỏi, một bên cười ha hả cùng mấy ca gật đầu. Đúng nha, còn có vị trí sao? Người khác tới không có, ngươi đã đến còn có thể không có. Hà chủ nhiệm cười nói, đi theo ta, ta mang các ngươi đi bên trong. Bên trong còn có phòng. Lưu Căn Lai kêu gọi mấy ca đi theo Hà chủ nhiệm. Vốn là không có, về sau, tiệm cơm sinh ý tốt, thường xuyên có lãnh đạo tới dùng cơm, lãnh đạo ăn cơm cũng không thể cùng dân chúng đồng dạng đều chen khắp nơi đại đường đi, ta liền thu thập ra 2 căn phòng nhỏ, chuyên môn cho lãnh đạo giữ lại. Hà chủ nhiệm vừa đi vừa nói, mang theo Lưu Căn Lai bọn hắn vòng qua chủ nhiệm văn phòng, đi tới bếp sau mặt khác một bên. Xuyên qua hành lang, mọi người đi tới một cái phía đông mở một cánh cửa sổ phòng khách nhỏ, phòng khách nhỏ bắc tường cùng tây tường đều có một cánh cửa. Hà chủ nhiệm chỉ vào kia hai cánh cửa, Song Lưu Căn Lai giới thiệu nói, ngày hôm nay không có dẫn tới dùng cơm, hai cái này phòng đều trống không, lớn một chút có thể ngồi mười mấy người, nhỏ một chút ngồi 7-8 người không có vấn đề, các ngươi nghĩ chọn cái nào? Hà chủ nhiệm, ngươi đây là để cho ta lật bài tử. Lưu Căn Lai cười mỉm đưa cho Hà chủ nhiệm một cây đặc cung khói. Ngươi người không lớn, biết đến còn không ít. Hà chủ nhiệm nhận lấy điếu thuốc, lại không đốt, bất động thanh sắc móc ra thuốc lá của mình, nhét vào hộp thuốc lá. Đây là muốn giữ lại khoe khoang. Lưu Căn Lai đẩy ra dàn kia nhỏ một chút phòng, bên trong đặt vào một cái bàn tròn, bày biện 8 cái ghế, còn rất rộng rãi. Mấy ca nhìn xem cái này căn phòng nhỏ kiểu gì. Hà chủ nhiệm cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên muốn ôm lấy, 6 người nếu là tuyển cái kia bao lớn ở giữa, liền có chút quá để cao bản thân mà. Không sai không sai, chỗ này rất tốt. Ta Hạ tiệm ăn vẫn là lần đầu ngồi phòng. Cái này thanh rộng lớn, còn rất sáng sủa. Mấy ca đối cái này căn phòng nhỏ đều phi thường hài lòng, từng cái vừa vào cửa liền kéo ra cái ghế ngồi xuống, ai cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Các người trước ngồi, ta đi phòng bếp nhìn xem còn có thể làm chút gì đồ ăn. Hà chủ nhiệm chào hỏi mấy người nhất thanh, liền muốn ra cửa an bài đồ ăn. Lưu Căn Lai dẫn người tới dùng cơm chỗ nào còn dùng gọi món ăn. Có thứ gì tốt cứ việc hướng trên bàn đưa là được rồi. Hà chủ nhiệm, ngươi trước chờ đã, ta mang theo đồ ăn đâu. Lưu Căn Lai đi theo ra ngoài, đi vào cơm cửa tiệm, từ xe thùng bên trong xách ra cái kia bao tải, lại tới bếp sau. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong bao bố chứa hai đầu heo rừng nhỏ. Hà chủ nhiệm chiếu cố như vậy hắn tổng đắc ý tứ, lại nói, hắn cũng không thể để Ngưu đại chủ toi công bận rộn không phải. Ngưu đại chủ lúc này đã thông thả, Lưu Căn Lai mang theo bao tải đi vào bếp sau thời điểm, hắn đang ngồi trên ghế uống trà. Chính đang thu thập bếp lò tiểu đồ đệ gặp Lưu Căn Lai mang theo bao tải có chút tốn sức, vội vàng tiếp tới, lại trên lệch không có cầm lên tới. Thứ gì nặng như vậy? Hai đầu heo rừng nhỏ, một con cá, còn có một số đồ ăn. Lưu Căn Lai cho Ngưu đại chủ cùng tiểu đồ đệ một người ném qua đi một điếu thuốc, "Ngưu sư phụ, ngươi sẽ làm heo sữa quay sao?" "Ngươi thật đúng là hỏi đúng người." Tiểu đồ đệ thay Ngưu sư phụ hồi đáp, "Sư phụ ta am hiểu nhất chính là đồ nướng, gia vị cái gì tùy thời đều dự sẵn, chính là không có cơ hội làm." Ngưu đại chủ cũng không nói chuyện, từ tiểu đồ đệ trong tay tiếp nhận bao tải, chống ra bao tải miệng nhìn thoáng qua, "Cái này hai đầu heo rừng nhỏ đều muốn nướng. Nướng một đầu là được, bên kia là đưa cho ngươi, ngươi yêu làm sao chia làm sao chia." Nghe xong Lưu Căn Lai lời này, tiểu đồ đệ cũng đem đầu đưa tới. Ngưu đại chủ từ trước đến nay khí quyển, có chỗ tốt chắc chắn sẽ không độc chiếm. Nhìn đem ngươi hiếu kỳ, "Việc làm xong sao?" Ngưu đại chủ mắng một câu, lại phân phó nói, "Đi ta trong ngăn tủ đem điều trị lấy ra, à, đúng, tận cùng bên trong nhất còn có một bình mật ong, cầm thời điểm ổn định điểm, nếu dám cho ta ngã, nhìn ta không đem ngươi móng đuốt chặt xuống." "Mật ong?" Ngưu đại chủ còn cất giấu thứ đồ tốt này. Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên. Hiện tại mật ong khẳng định hàng thật giá thật, không giống hậu thế, 99% mật ong đều là khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc, theo sữa quay xoa mật ong, hương vị tuyệt đối không kém được. Theo sữa quay thế nhưng là cái chậm công phu, ta trước cho ngươi xảo vài món thức ăn, các ngươi từ từ uống. Ngưu sư phụ dắt bao tải ngọn nguồn, đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra, lại kêu gọi tiểu đồ đệ bắt đầu bận rộn. Lưu Căn Lai từ sau chú lúc đi ra, vừa vận động phải Lưu Mẫn cùng Trương Lệ. Vừa rồi, hắn cùng mấy ca một khối tiến tiệm cơm thời điểm, không thấy được hai nàng, chính kỳ trách các nàng đi đâu, lúc này thấy một lần, liền có chút minh bạch. Trương Lệ sắc mặt có chút trắng bệnh, bước chân còn có chút bất ổn, hẳn là không thoải mái, Lưu Mẫn bồi tiếp nàng đi nghỉ ngơi. Mang bệnh kiên trì công việc, Trương Lệ đây là muốn làm 38 hồng kỳ tay. "Tiểu Lệ tỷ, ngươi thế nào đây là?" Lưu Căn Lai thuận tay từ trong túi bắt đem nái đường đặt ở trên bàn. Trương Lệ vừa ngồi xuống, bỗng nhiên lại che miệng nôn ra một trận. "Đây là mang bầu." Lưu Căn Lai một chút toàn minh bạch. "Giả Dương lợi hại à, kết hôn mới bao lâu, liền để lão bà mang bầu, không phải một thương chính chúng hồng tâm a. Lại hoặc là, hắn là trước không bằng lái." Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lưu Mẫn. Lưu Mẫn căn bản không có lưu ý đến Lưu Căn Lai ánh mắt, nàng một bên vỗ nhẹ Trương Lệ phía sau lưng, vừa nói, "Vào cuối tuần, ngươi không trở về nhà, chạy chỗ này làm gì? Cùng mấy cái trưởng cảnh sát đồng học một khối tụ họp một chút." Lưu Căn Lai giải thích một câu, lại hỏi Trương Lệ, "Tiểu Lệ tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Giả ca đâu? Không đến lấy ngươi." "Đừng đề cập hắn, nhắc lên hắn ta liền lên lửa." Trương Lệ móc ra khăn tay, lau miệng, một mặt không cam lòng, "Để cho ta mang thai liền không có việc khác mà. Hắn chỉ riêng chờ lấy làm cha, ta còn phải bị 10 tháng tội. Đường nữ nhân thế nào xui xẻo như vậy?" Lời này, Lưu Căn Lai thật đúng là không có cách nào tiếp. Chương 482, lao nhau chương 482, lao nhau nói những thứ vô dụng này làm gì? Sinh con vốn chính là chúng ta chuyện của nữ nhân. Lưu Mẫn ngược lại là nhìn thoáng được, "Tiểu giả không phải giúp ngươi bốc thuốc sao? Ngươi không uống chai." "Đắng như vậy, ta mới không uống đâu." Trương Lệ hừ một tiếng. "Ngại đường ngược lại là ngọn, ngươi cũng phải có thể ăn hết." Lưu Mẫn không có khuyên nàng nữa, quét tiệm cơm đại đường một chút, "Ngươi đồng học đâu? Hà chủ nhiệm đem chúng ta an bài đến đằng sau bao gian." "Nhị tỷ, Tiểu Lệ tỷ, các ngươi trước đội vàng, ta phải trở về." Sợ Trương Lệ lại nói ra cái gì hổ lang chi tử, Lưu Căn Lai vội vàng tránh thuẫn. Hắn vẫn còn con nít đâu, cũng không thể bị Trương Lệ cho mang sai lệch. Lưu Căn Lai trở lại phòng thời điểm, Hà chủ nhiệm cùng mấy ca chính trò chuyện vui vẻ. Hắn đi lấy bao tải thời điểm, Hà chủ nhiệm trở về phòng làm việc của mình, đem hắn ấm trà cầm tới. "Căn Lai trở về." Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Hà chủ nhiệm liền đứng lên, cười vô vô bờ vai của hắn, "Hảo hảo chiêu đãi bạn học của ngươi, ta liền không ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Các ngươi ăn ngon uống ngon, một hồi ta đến kính chén rượu. Lão Lục, ngươi đến đâu mà đều lẫn vào như thế mở a? Lữ Lương có chút hâm mộ. Ngươi cũng không nhìn Lão Lục có cái gì bản sự. Quách Tồn Bảo mở ra đáp án, cái này tiệm cơm thịt heo rừng đều là Lão Lục tạo. Ta nói sao? Trương Quân vỗ đùi, ta nhị tỷ công việc cũng là ngươi dùng thịt heo rừng đổi a. Ta nhị tỷ đâu? Thế nào không gặp hắn? Biết ngươi một tới, tránh đi ra. Lưu Căn Lai nghiêng qua gia hỏa này một chút. Đến đâu mà đều quên không được nữ nhân, gia hỏa này thật đúng là thứ cặn bã nam. Dừng a. Trương Quân nhíu môi. Đúng đấy, Lão Lục, để ta nhị tỷ cách gia hỏa này xa một chút, hắn cũng không phải cái gì hảo điệu, tiêu lấy đâu. Vương Lượng không chút khách khí bóc lấy Trương Quân nội tình. Ngươi biết cái gì, ta gọi là tuyển nàng dâu. Trương Quân lẽ thẳng khí hùng, cưới vợ thế nhưng là cả đời đại sự, ta không phải hảo hảo tuyển tuyển. Ngươi thế nào không nói ngươi muốn chọn phi đâu? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là hoàng thượng đâu. Vương Lượng phiết lấy miệng rộng. 27 ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không, sớm tôi đến ăn thiệt thòi. Lý Phúc Chí rất có điểm lão luyện thành thục hương vị. Lữ Lương vừa muốn mở miệng, Trương Quân không làm, giắt cuống họng la hét, "Uy uy uy, ta làm cái gì? Các ngươi từng cái còn có hết hay không? Ta nói 27, ngươi thế nào cho cắn Lữ Động Tân đâu?" Quách Tồn Bảo vỗ vỗ Trương Quân bả vai, "Mấy ca đều muốn tốt cho ngươi, nếu là đổi thành người khác, chúng ta đều không thèm để ý." Trương Quân đang muốn bắt bỏ, Lưu Mẫn mang theo một bình trà đẩy cửa đi đến, gia hỏa này hai mắt lập tức thẳng. Lưu Mẫn dáng dấp vốn là không kém, tại quốc doanh tiệm cơm công việc hơn nửa năm, ăn uống đều đi theo, trải thành hai cái bím tóc vừa đen vừa sáng, sắc mặt cũng hiện ra hồng nhuận. Chỉnh thể hình tượng tuyệt không so Thạch Lôi chênh lệch, còn nhiều thêm một điểm tiểu gia bích ngọc hương vị, một chút liền đem Trương Quân hấp dẫn lấy. "Nhị tỷ." Quách Tồn Bảo đứng lên, một bên cùng Lưu Mẫn chào hỏi, một bên nhận lấy trong tay nàng ấm trà. "Nhị tỷ." "Nhị tỷ tốt." Mấy ca đều đứng lên, kèm theo còn có một trận chân ghế lên đất thanh âm. Lưu Mẫn lúc đầu thật hào phóng, nhưng bỗng chốc bị nhiều như vậy lớn hơn mình người hô tỷ, nàng liền có chút câu nệ. "Đừng la như vậy ta còn không có các ngươi lớn đâu. Núi cao che không được mặt trời, ngươi là Lão Lục nhị tỷ, chính là chúng ta đoàn người nhị tỷ." Trương Quân Điển nghiêm mặt sẽ tới, nhưng ấm trà đã bị Quách Tồn Bảo vượt lên trước tiếp đi qua, hắn hai cánh tay liền cũng không có chỗ ngồi thả, theo bản năng tại trên quần cỏ. Lưu Mẫn có chút chịu không được nhiều người như vậy nhìn chăm chú, vội vàng ứng phó một câu, liền cũng như chạy trốn xoay người rời đi. "Các ngươi trước ngồi, ta còn muốn đi làm việc. Lão Lục, ta nhị tỷ có hay không đối tượng, nếu là không có, cái này nhị tỷ phu ta đương định." Trương Quân đặt mông ngồi vào Lưu Căn Lai bên người, đưa tay nắm ở bờ vai của hắn. "Ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu nếu là nguyện ý, ta không có ý kiến." Lưu Căn Lai cười một tiếng. "Náo loạn nửa ngày, ta nhị tỷ đều có đối tượng, ngươi không nói sớm, hại ta cao hứng hụt một trận." Trương Quân tinh khí thần một chút không có. Không nảy ra người ta gấp tưởng, gia hỏa này cặn bã vẫn rất có nguyên tắc. Nưu sư phụ xào rau tốc độ vẫn rất nhanh, không đầy một lát, Lưu Mẫn liền đưa tới hai món ăn. "Các ngươi uống chút gì không?" Nàng lời này là hỏi Lưu Căn Lai. Nàng không biết hôm nay ai mời khách, cũng liền không có trực tiếp đưa rượu lên, nếu là Lưu Căn Lai sớm nói hắn mời khách, nàng hỏi cũng sẽ không hỏi, đã sớm đem mao đài lấy ra. Đệ tật xấu, nàng nên cũng biết. Lưu Căn Lai không nói chuyện, nhìn thoáng qua Lữ Lương. Mấy ca cũng đều biết Lữ Lương không thế nào dư giả, cũng liền không thịt hắn, đều chờ đợi hắn mở miệng trước. Đến điểm rượu sai đi, Lữ Lương quét mấy ca một vòng, một người lên trước một bình. "Bên trên cái gì bình trang, có tiền không có chỗ tiêu a ngươi?" Vương Lượng khoát khoát tay, "Nhị tỷ, khỏi phải nghe hắn, thượng tán giả rượu sái, trước mang cho chúng ta 6 cân." "Đúng đúng đúng, liền uống hàng rời rượu sái, rượu này lại có lực, lại dễ uống." Lý Phúc Chí lập tức phụ họa. "Tiểu quỷ, ngươi chạy chỗ này đã nghiền tới." Trương Quân nhíu môi, "Còn tới 6 cân, ngoại trừ ngươi cái tiểu quỷ, ai có thể uống nhiều như vậy? Uống rượu không phải uống qua nghiện rồi, uống một nửa có ý gì?" Vương Lượng bĩu môi, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lao ngũ đến tuột cùng lớn bao nhiêu lượng." Lữ Lương cười nói, "Nhị tỷ, lên trước 6 cân lại nói, không đủ chúng ta lại muốn." Lưu Mẫn lại liếc mắt nhìn Lưu Căn Lai, gặp nhà mình đệ xông nàng khẽ gật đầu, lúc này mới quay người ra ngoài đánh rượu. Không đầy một lát, nàng liền ôm cái vỏ rượu trở về. Vỏ rượu đóng mà vừa mở ra, lập tức đẩy phòng phiêu hương. Hàng rời rượu sái cùng bình giả rượu sái khác biệt duy nhất chính là đóng gói, chân chính biết uống rượu đều uống hàng rời, chỉ có những cái kia yêu giản cứu mới có thể uống bình giả. Lữ Lương từ Lưu Mẫn trong tay tiếp nhận vỏ rượu, cho mấy ca một người rót một chén. Ngày hôm nay là hắn mời khách, chén thứ nhất rượu đương nhiên là hắn ngược lại, đằng sau liền tùy tiện. Mấy ca vừa uống vừa trò chuyện, mấy ngụm rượu hạ bụng, chủ đề liền chuyển rời đến Lữ Lương trên thân. Hắn vừa đi phân cục đội hình sự một tuần lễ, còn tại thích đứng bên trong, lại thêm đắc tội thôi tổ trưởng, tâm tính có chút nơm nớp lo sợ, liền muốn để mấy ca cho hắn ra nghị kế. Lý Phúc Chí cái túc xá này lão đại mở miệng trước, muốn ta nói, ngươi không cần phải để ý đến khác, chỉ làm tốt hai chuyện là được, một là đem nên kiếm sống làm xong, hai là cùng mỗi người đều bảo trì tốt quan hệ, thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền có thể dung nhập mới tập thể. Đây là cái gì nói nhảm? Trương Quân ý nghĩ cùng Lý Phúc Chí hoàn toàn khác biệt, muốn ta nói, ai dám khi dễ ta, ta liền cùng hắn làm, chiều hắn tật xấu. Ngươi cho rằng lão tam là ngươi a, quan hệ cứng như vậy. Quách Tồn Bảo cũng có hắn xử thế chi đạo, dương lớn, cái gì chim đều có, lão tam, ngươi khỏi phải lý người phía dưới, nhận cho phép các ngươi đội trưởng một người là đủ rồi. Hắn chỉ chỗ nào, ngươi liền đánh chỗ nào, trở thành các ngươi đội trưởng tâm phúc, khác đều là phù vân. Lão tứ lời này có đạo lý. Vương Lượng uống một hớp rượu, rượu là đồ tốt, không có vấn đề gì là trên bàn rượu không giải quyết được. Ngươi đem tiểu lượng luyện đi lên, cần ứng thủ thời điểm, các ngươi đội trưởng cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới ngươi, coi như ngươi không phải là các ngươi đội trưởng Tâm Phúc, ở trong mắt người khác, ngươi cũng là các ngươi đội trưởng Tâm Phúc, cho đến lúc đó, ai còn dám cho ngươi Tiểu Hải Xuyên. Đến Tiên Lưu Căn Lai thời điểm, hắn không nói cái gì đại đạo lý, chỉ nói một câu nói: "Lão Tam, cần ta hỗ trợ cái gì, cứ việc nói, khỏi phải khách khí với ta." Chương 483, có người gây sự chương 483, có người gây sự nghiêm ngặt tới nói, mấy ca đều còn trẻ, lịch duyệt cạn, kinh nghiệm ít, lời nói ra nhiều ít đều có chút ngây thơ, nhưng có một chút không phủ nhận, mỗi người đều phát ra từ thực tình. Lữ Lương cũng cảm kích, về phần có thể nghe bảo, vậy liền không được biết rồi. Theo giao lưu xâm nhập, trên bàn rượu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, bất chi bất giác, 6 cân rượu đi xuống một nửa. Lưu Căn Lai uống ít nhất, tuổi của hắn nhỏ, mấy ca ai cũng không có rót hắn, từ đầu đến cuối đều là kia một bát. Lý Phúc Chí, Trương Quân, Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo một người không sai biệt lắm uống nửa cân, Vương Lượng con sâu rượu này uống chí ít có một cân. Mấy ca tiểu lượng đều còn có thể, những rượu này xuống dưới đều thí sự mà không có. Biết còn có một đạo món chính heo sữa quay còn chưa lên đến, đằng sau lại uống tốc độ liền chậm. Chính trò chuyện đâu, phòng cửa bị đẩy ra, mấy ca vốn cho rằng là Hà chủ nhiệm muốn tới mời rượu, không nghĩ tới đi vào là cái vội vội vàng vàng nữ nhân. Người tới Trương Lệ, vừa vào cửa, nàng liền đỏ mặt tía hai sông Lưu Căn Lai la hét, ngươi nhanh đi phía trước xem một chút đi. Ngươi nhị tỷ xảy ra chuyện rồi. Lưu Căn Lai đẩy cái ghế, đứng lên liền đi. Lưu Mẫn xảy ra chuyện, Hà chủ nhiệm không có khả năng mặc kệ, Trương Lệ vội vội vàng vàng chạy đến tìm hắn, đó chính là Lưu Mẫn ra sự tình Hà chủ nhiệm xử lý không được. Đi đi đi, cùng nhau đi nhìn xem. Rầm rầm. Một trận chân ghế mà lên đất thanh âm loạn hưởng, mấy ca như ong vỡ tổ đi theo ra ngoài. Đến tiệm cơm đại sảnh xem xét, Lưu Căn Lai nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Lưu Mẫn êm đẹp tại quầy hàng đứng bên cạnh, không biết đến đây lúc nào Trình Sơn Xuyên bảo hộ ở trước người nàng, lại hướng phía trước là cầm cái nồi cùng muôi lớn như sư phụ cùng tiểu đồ đệ, nhất đứng ở phía ngoài buồn bã Hà chủ nhiệm. Mấy người đối mặt chính là 7 cái say khướt đại hán, phía trước nhất một cái hơn 30 tuổi ra hỏa quần áo trên người ướt nửa bên. Lưu Căn Lai đi qua thời điểm, Hà chủ nhiệm chính bồi khuôn mặt tươi cười, dễ nói, là lỗi của chúng ta nhận, các ngươi muốn làm sao bồi. Không đợi đám người kia đáp lại, Lưu Căn Lai mở miệng trước, chuyện gì xảy ra? Cút sang một bên, có ngươi chuyện gì? Cái kia ướt thân nam nhân căn bản không có đem Lưu Căn Lai một cái nhỏ công an đương mâm đồ ăn. Làm sao nói chuyện? Thích ăn đòn đúng không? Mấy ca tới rất nhanh, tự động tản ra, tại Lưu Căn Lai tả hữu đứng thành một hàng, nói chuyện chính là Trương Quân, gia hỏa này ra cảnh tốt nhất, nói chuyện cũng nhất không khách khí. Trước đường động thủ, đều không phải là ngoại nhân. Hà chủ nhiệm vội vàng ngăn ở hai nhóm người ở giữa, ngay trước Hòa Sử lão, hắn gọi Cao Hạ, là chúng ta mảnh này đồn công an Trương Hồng Dân Trương sở trưởng em vợ, hắn cứ gọi Lưu Căn Lai, tại đứng trước đồn công an đi làm, đây đều là bạn học của hắn. Khỏi phải cùng ta lôi kéo làm quen. Cao Hạ cũng chính là cái kia ướt thân nam nhân vẻ mặt khinh thường, một bang nhỏ công an còn muốn quản sự tình của ta, nên làm gì làm cái đó đi. Hắn không đem Lưu Căn Lai bọn hắn để vào mắt là có nguyên nhân, một là tuổi bọn họ cũng không lớn, khẳng định không phải cái gì con nhi, hai là địa phương này là tỷ phu hắn địa bàn. Công an phá án có nghiêm ngặt địa vực hạn chế, loạn nhúng tay phụ trách địa vực bên ngoài sự tình thế nhưng là tối kỵ. Nói một cách khác, chính là hắn thật phạm pháp, đám này nhỏ công an cũng không quản được hắn, nếu không, chính là không cho nơi đó đồn công an mặt mũi, cũng chính là không cho tỷ phu hắn người sở trưởng này mặt mũi. Một bang nhỏ công an còn dám không cho sở trưởng mặt mũi. Phản bọn hắn. Gia hỏa này thái độ ác liệt như vậy, Lưu Căn Lai cũng không thèm để ý hắn, quay người hỏi Lưu Mẫn, nhị tỷ, chuyện gì xảy ra? Muốn đổi thành Lưu Phương, khả năng đã sớm bị hù ngay cả lời đều nói không lưu loát, Lưu Mẫn vẫn còn cùng bình thường, mấy câu liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ. Ta thu thập xong cái bàn, bưng bát trà đi trở về, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem khay đổ, nước trà, đồ ăn canh vẩy trên người hắn, hắn liền muốn ta bồi hắn 20 đồng tiền, ta không đáp ứng, hắn liền xô đẩy ta, nói lời nhưng ố uế, ngươi nhị tỷ phu tới giúp ta, còn bị bọn hắn đánh. Trình Sơn Xuyên bị đánh. Lưu Căn Lai lệch ra cái đầu nhìn mấy lần, Trình Sơn Xuyên trên thân thật là có mấy cái dấu chân. Đường Đường thị cục xây dựng cục trưởng thư ký bị đánh, rất thế nhưng là tất kiến hư mặt. Hắn lúc đầu còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó mấy tên này, lần này có chủ ý nhị tỷ phu, đều ai đánh ngươi nữa. Hỏi cái này nói thời điểm, Lưu Căn Lai lặng lẽ xông Trình Sơn Xuyên chớp chớp mắt. Trình Sơn Xuyên lập tức ngầm hiểu, mấy người bọn hắn đều độc thủ. Đều độc thủ. Tốt. Lưu Căn Lai xoay người, lạnh lùng đảo qua mấy tên kia, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, các người dám công nhiên đùa giỡn phụ nữ ẩu đả người khác. Mấy ca, đem bọn hắn đều bắt lại cho ta. Phần phật. Mấy ca ngay cả do dự đều không có do dự, lập tức hô nhau mà lên, tam hạ lưỡng hạ liền đem 7 người tất cả đều thả ngã xuống đất. Phản kháng. Bọn hắn ngược lại làm muốn. Mấy ca thế nhưng là bị Lý Lực dạy dỗ 2 tháng, cầm nã cách đấu không nói dùng, đối phó mấy người bình thường vẫn là dễ dàng. Một tên muốn chạy, bị Lưu Căn Lai một cước đạp bay, trượt ra đi thật xa, ngay cả lê đất đều bất đi. Đem bọn hắn đều còng lại, ngay cả cùng một chỗ. Lưu Căn Lai móc ra còng tay, còng lại tên kia một cái tay, kéo chó chết giống như đem hắn kéo trở về. Mấy ca đều mang theo trong người còng tay, ken két một trận giòn vang về sau, 7 người bị đi lòng vòng đối liền cùng nhau. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Hà chủ nhiệm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chờ bọn hắn đều bị còng bên trên, lại ngăn cản đã không có gì ý nghĩa, dứt khoát ngậm miệng lại. Lưu sư phụ cũng biết sự tình làm lớn chuyện, không phải hắn có thể lẫn vào lên, liền kêu gọi tiểu đồ đệ trở về bếp sau, lợn sữa còn tại trên kệ nướng đâu. Nên xóa mật ong, cũng đừng nướng cháy. Dám đánh ta, còn dám bắt ta, các ngươi gặp rắc rối, các ngươi trở lấy, tỷ phu của ta khẳng định không tha cho các ngươi. Cao Hạ la hét muốn đứng lên, nhưng hắn hai cánh tay còn liên tiếp hai người, vừa đứng lên liền bị mang đem lưng không đi xuống. Thật mẹ nó ồn ào. Trương Quân nhấc chân chính là một cước, hắn mới không quen gia hỏa này ma bệnh, đám gia hỏa này quá không trải qua thu thập, hắn còn không có đã nghiền đâu. Ngại ồn ào đem hắn miệng chắn. Lưu Căn Lai từ trên quầy cầm lấy một khối khăn lau, ném cho Trương Quân. Khối này khăn lau là Trương Lệ bình thường lau bàn dùng, chính bản đây, Trương Quân nhận lấy, tam hạ lưỡng hạ liền nhét vào cao hạ miệng bên trong, lại cầm trên tay dính dầu ở trên người hắn xoa xoa, lúc này mới hài lòng phủi tay. Lão Lục, xử lý bọn hắn như thế nào? Lý Phúc Chí hỏi Lưu Căn Lai. Đến cùng là lão luyện thành thục, Lý Phúc Chí nghi nhiều nhất. Bắt bọn họ dễ dàng, thả bọn họ coi như khó khăn, mảnh này đồn công an sở trưởng không được bao lâu liền có thể nhận được tin tức, chờ hắn chạy tới, khẳng định là chuyện phiền toái. Đem bọn hắn đưa đến phòng công an lấy, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ tiếp xuống làm sao bây giờ, hắn cười nắm ở Trình Sơn Xuyên bà bay, nhị tỷ phu, đi, cùng chúng ta uống chút đi. Trình Sơn Xuyên cũng không có chối từ, cùng Lưu Mẫn lên tiếng chào hỏi, liền đi theo Lưu Căn Lai đi phía sau phòng. Mấy ca áp lấy kia bảy cái bị còn thành một vòng ra hỏa cũng đi tới phòng, lần nữa ngồi xuống. Mấy tên kia cứ như vậy bị ném tại phòng ngoài cửa. Chạy. Bảy người bị còn tay thành một vòng, chạy thế nào? Có thể chạy bọn hắn cũng sẽ không chạy, bọn hắn vẫn chờ cao hạ sở trưởng tỷ phu tới thu thập đám này vô pháp vô thiên nhỏ công an đâu. Chương 484, ý gì? Chương 484, ý gì? Trong phòng, Lưu Căn Lai để Trình Sơn Xuyên ngồi lên chủ vị. Trình Sơn Xuyên cũng không có chối từ, tòa hạ thời điểm, trên thân còn mang theo mấy cái dấu chân, hắn cũng không có động. Cứ việc không hiểu rõ tương lai em vợ đem những người kia quẳng tay tại cửa ra vào đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn biết em vợ nội tình, căn bản không lo lắng. Tới tới tới, rượu đều rót đầy. Trương Quân đứng dậy cầm vào rượu, trước cho Trình Sơn Xuyên rót một chén, lại cho mấy ca đều đổ đầy. Vung xuống vào rượu, hắn lại bưng bát rượu đứng lên, nhị tỷ phu, ta kính ngươi một bát, không xông khác, liền xông ngươi là tên hắn tử, dám ở nhiều như vậy lưu manh trước mặt che chở chúng ta nhị tỷ. Không đợi Trình Sơn Xuyên đáp lại, Trương Quân liền hướng lên cái cổ, đem một chén rượu đều làm, còn nâng cốc bát ngược lại cầm, một bộ hào khí trời cao tư thế. Trình Sơn Xuyên cười cười, cũng bưng bát rượu đứng lên. Nam nhân bảo hộ nữ nhân là hẳn là, nếu là gặp được nguy hiểm liền trốn về sau, còn đáng là đàn ông không? Các ngươi đều là căn lai đồng học, nhìn ra được, các ngươi chỗ không tệ, tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ làm, ta cái này làm tỷ phu cũng mừng thay cho hắn, chén rượu này ta làm, khi nhìn các ngươi một mực có thể giống huynh đệ như thế ở chung, không thay đổi sơ tâm. Nói xong, Trình Sơn Xuyên hướng lên cái cổ, cũng đem một chén rượu đều làm, giống như Trương Quân, nâng cốc bắt ngược lại cầm khoa tay một chút. Thông quái. Trương Quân vỗ một cái bàn tay, lại xông Lý Phúc Chí la hét, tóc ăn, ngươi là lão đại, đến lượt ngươi tỏ thái độ. Ý gì? Mấy ca lúc đầu đều nâng cốc bắt bưng đi lên, nghe xong Trương Quân lời này, đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền ra hỏa này muốn làm gì. Trương Quân là nghĩ quá chén Trình Sơn Xuyên. Đoán chừng ra hỏa này là ghen ghét, chỉ nhìn một cách đơn thuần túi ra, Trình Sơn Xuyên hoàn toàn chính xác kém hắn một chút, dựa vào cái gì có thể khi bọn hắn nhị tỷ phu. Hữu Tâm không nghe hắn chào hỏi đi, nhưng Trình Sơn Xuyên vừa mới nói qua, để bọn hắn tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ làm, còn muốn không thay đổi sơ tâm. Nghe chào hỏi đi, nhiều người như vậy rót hắn một cái, hắn chính là tiểu lượng cho dù tốt, cũng phải bị rót nằm xuống. Tóc ăn, do dự cái gì đâu? Không có nghe chúng ta nhị tỷ phu mới vừa nói cái gì sao? Nhanh như vậy liền quên. Trương Quân đem đầu mâu nhắm ngay Lý Phúc Chí. Một đối nhiều, hắn không có nắm chắc, một đối một, hắn vẫn là rất có lòng tin. Lý Phúc Chí không nghe hắn ồn ào, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, nếu là Lưu Căn Lai nói một câu, hắn liền không rót Trình Sơn Xuyên. Nhưng Lưu Căn Lai thấp lông mày thuận mắt, liền cùng không có việc khác giống như. Đến, ngươi cũng có thể đem ngươi nhị tỷ phu không thèm đếm xỉa, chúng ta còn sợ cái gì? Đến, nhị tỷ phu, ta cũng kính ngươi một bát. Lý Phúc Chí trước cho Trình Sơn Xuyên rót một chén rượu, lại đem bát rượu của mình bưng lên đến, ừ ngực uống nữa. Cái này một chén rượu chừng ba lượng, một ngụm rót hết, nhưng làm hắn cay không nhẹ, đội vàng uống một ngụm trà thuận thuận. Không hổ là lão đại, chính là hào sảng. Trình Sơn Xuyên khen Lý Phúc Chí một câu, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Nha a. Lần này, mấy ca đều lên tinh thần. Người bình thường uống rượu cũng không có như thế hào khí, huống chi Trình Sơn Xuyên khẳng định đoán được mấy ca muốn rót hắn, còn dám như thế uống, đó chính là đối tiểu lượng của mình có lòng tin. Cái kia còn khách khí cái gì? Trình Sơn Xuyên vừa nâng cốc bát buông xuống, Lữ Lương lại cho hắn đổ đầy. Hắn là lão tam, lão đại, lão nhị đều kính xong, vòng cũng giờ đến phiên hắn. Nhị tỷ phu, ta cũng kính ngươi một bát, ta làm, ngươi tùy ngươi. Lữ Lương còn chơi cái tâm nhãn, sợ Trình Sơn Xuyên không uống, cố ý khích hắn. Nhưng chờ hắn đem bát rượu buông xuống, lại phát hiện Trình Sơn Xuyên đã uống xong. Đến lúc này, Trình Sơn Xuyên đã khát nhanh một cân rượu, vẫn như cũng là mặt không biến sắc tim không đập, liền cũng không uống đồng dạng. Quách Tồn Bảo vốn đang lo lắng mấy ca như thế rót hắn sẽ không xảy ra chuyện, thấy một lần hắn cái bộ dáng này cũng không lo lắng, theo sát Lữ Lương về sau, cũng kính Trình Sơn Xuyên một bát. Chén rượu này xuống dưới, Trình Sơn Xuyên đã uống một cân hai lượng nhiều, vẫn là cùng không uống, liền ngay cả Cụ Lạc cũng kẹp rất ổn. Vương Lượng hứng thú, hắn uống rượu rất ít gặp được đối thủ, giống Trình Sơn Xuyên uống rượu phóng khoáng như vậy cũng không phải chưa thấy qua, có thể uống nhiều như vậy còn cùng không có chuyện một người như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp. Tới tới tới, nhị tỷ phu, rót đầy, hai anh em ta đi một cái. Vương Lượng lại cho Trình Sơn Xuyên đổ đầy, bưng chén lên cùng hắn đụng một cái, cùng mấy ca cũng là uống một hơi cạn sạch. Trình Sơn Xuyên đồng dạng một ngụm làm. Chén rượu này xuống dưới, hắn đã uống một cân nửa, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 10 phút. Mấy ca đều tại nhìn hắn phản ứng, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không nôn. Trình Sơn Xuyên lại cười xông Lưu Căn Lai nhíu lông mày, bọn hắn đều cùng ta uống, ngươi không đến một bát, ta mới không tìm được đâu. Lưu Căn Lai đem đầu chuyển qua một bên. Ý gì? Một chút chút xuống một chén lớn, mấy ca đều có chút cấp trên, đầu óc phản ứng có chút chậm, hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng được. Lưu Căn Lai nói hẳn là Trình Sơn Xuyên tự lượng. Tìm hai bạn, hắn đến tuột cùng nhiều có thể uống. Lúc này, Lưu Mẫn lại bưng hai mâm đồ ăn tiền đến, cổng cửa sảnh địa phương đủ lớn, bảy người đứng ở đằng kia cũng không có cản trở con đường của nàng. Rượu không có, lấy thêm một vỏ tới. Trình Sơn Xuyên đứng dậy tiếp nhận Lưu Mẫn bưng đồ ăn, vững vững vàng vàng để lên bàn ăn. Lưu Mẫn thế nhưng là biết nàng lấy ra bao nhiêu rượu, chọn vẹn 6 cân, nhanh như vậy liền uống xong. Ngươi uống ít một chút, đừng đem bọn hắn đều chúc say. Lưu Mẫn dặn dò Trình Sơn Xuyên một câu, quay thân đi ra. Ý gì? Mấy ca lại có chút không có kịp phản ứng. Đừng đem bọn hắn đều chúc say, nhị tỷ có ý tứ là nhị tỷ phu một người có thể đem bọn hắn đều qua chén. Hắn thật như vậy có thể uống. Không đầy một lát, Lưu Mẫn lại ôm một vò rượu trở về, lúc này là cái nhỏ một chút cái bình, còn không có mở ra bùn, dòng dã 5 cân. Trình Sơn Xuyên nhận lấy, Tam Hạ Lượng Hạ liền đem giấy dán đẩy ra, từ Lý Phúc Chí cái này lão đại bắt đầu, từng cái đáp lễ. Một vòng xuống tới, mấy ca đều mộng. 5 người, một người đụng phải 2 bát, Trình Sơn Xuyên uống vào rượu đủ đủ 3 cân. Mấu chốt là hắn còn thí sự mà không có, mặt không đỏ tim không đập, đũa dùng gọi là một cái ổn định. Mấy ca uống hết đi hơn 1 cân, ngoại trừ Vương Lượng con sâu rượu này, đều kẹp không dậy nổi hai hạt đậu đã tách vỏ, Trình Sơn Xuyên chẳng những kẹp bước vàng, còn có thể kẹp lấy củ lạc cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn đến cùng có thể uống bao nhiêu? Không phải từ tiểu bong bóng tại rượu thép bên trong lớn lên a. Nhị tỷ phu, ta xem như phục, ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu lượng như thế lớn người, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng có thể uống bao nhiêu? Vương Lượng uống 1 cân nửa nhiều một chút, vẫn chưa tới cực hạn của hắn. Nhưng hắn tối đa cũng liền có thể uống 2 cân, chưa hề chưa thấy qua uống 3 cân rượu sái còn thí sự mà không có người. Ta cũng không biết, chưa hề không uống say quá. Trình Sơn Xuyên lại kẹp miệng cụ lạc, nhẹ nhàng linh hoạt bỏ vào trong miệng, chỉ là có chút chống đỡ hoảng. Gọi là 3 cân rượu đế, có thể không chống đỡ sao? Chính là đổi thành nước, người bình thường một lần cũng uống không hạ 3 cân. Nhị tỷ phu, ngươi không chính cống. Trương Quần có chút uống nhiều quá, như thế có thể uống ngươi không nói sớm. Nếu là sớm biết ngươi tiểu lượng như thế lớn, đồ đần mới rót ngươi rượu. Đều là huynh đệ mình, uống nhiều quá cũng không có chuyện. Trình Sơn Xuyên hời hợt khoát khoát tay, để Căn Lai đưa các ngươi về nhà, hắn lại không uống bao nhiêu. Lời này, mấy ca còn thật sự không cách nào phản bác. Muốn nói xấu, vẫn là quỷ tử lục xấu nhất, rõ ràng đã sớm biết nhị tỷ phu như thế có thể uống, cũng không nói nhất thanh, tránh ở một bên nhìn xem mấy ca bị quá chén. Không được, hắn cũng phải uống. Mấy ca đang muốn đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Căn Lai, cổng đột nhiên chuyển đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, lại có người đến. Chương 485, thành ra chuyện chương 485, thành ra chuyện tỷ phu, ngươi có thể tính tới. Cổng truyền đến cao hạ thanh âm, còn làm bộ khóc thút thít, tựa như bị ủy khuất hải tử gặp được gia trưởng. Gia hỏa này đã sớm đem nhét ở trong miệng khăn lau lấy ra, một mực không có lên tiếng, chờ ngay tại lúc này. Ngậm miệng, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Một cái mang theo thanh âm uy nghiêm mắng một câu, lại phân phó nói, đem còng tay của bọn họ mở ra. Đừng, không cần ngươi mở. Cao hạ thanh âm nương theo lấy một trận còng tay hoa lăng vàng, ta muốn bọn hắn mở ra cho ta, làm sao cho ta còng lại, liền phải làm sao mở ra cho ta. Sau một khắc, phòng phòng cửa bị đẩy ra, 3 cái công an nối đuôi nhau mà vào. Một người cầm đầu hơn 30 tuổi, một mặt lạnh lùng, mặt khác 2 cái đều là chừng 20 tuổi trẻ công an. Tại sao là các ngươi? Không đợi người cầm đầu kia mở miệng, một cái tuổi trẻ công an bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Lưu Căn Lai xem xét, Hà Sán cũng coi như nửa người quen. Ngươi biết bọn hắn? Người cầm đầu kia cau mày hỏi Hà Sán. Lớn hơn tuần, ta không phải bị phân cục đội hình sự điều tạm mấy ngày sao? 2 người bọn họ là cùng ta một khối. Hà Sán chỉ vào Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương nói ra, hắn gọi Lưu Căn Lai, hắn gọi Lữ Lương, đều là đứng trước đồn công an. Đứng trước đồn công an. Người cầm đầu kia nhìn một chút Lưu Căn Lai, lại nhìn một chút Lữ Lương, sở trưởng các ngươi là Chu Khải Minh. Làm sao kéo tới Chu Khải Minh rồi? Ta đi. Thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lưu Căn Lai bỗng nhiên kịp phản ứng. Chu Khải Minh tại mảnh này làm qua trị bảo đảm đội trưởng, cùng mảnh này đồn công an sở trưởng khẳng định là người quen, Chu Khải Minh nhà cách chỗ này cũng không xa. Lữ Lương còn trong mặt, phản ứng có chút trì độn, Lưu Căn Lai lập tức đứng lên, "Vâng, ta cùng chúng ta sở trưởng quan hệ khá tốt." Người cầm đầu kia trên dưới xét lại vài lần Lưu Căn Lai, quay đầu phân phó lấy Hà Sán, "Ngươi đi một chuyến Chu đồn trưởng nhà, đem hắn mời đi theo." "Mời giá trưởng?" Lưu Căn Lai đau cả đầu, lại tưởng tượng mình giống như cũng không có phạm cái gì sai, cũng không cho Chu Khải Minh mất mặt, nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Ngươi là Trương sở trưởng đi, mời ngồi. Lưu Căn Lai kéo ra cái ghế của mình. Tại Chu Khải Minh trước khi đến, hắn thái độ đến bày ngay ngắn, không thể cho Chu Khải Minh đánh hắn lấy cớ. Ngồi cũng không cần, vẫn là chờ sở trưởng các ngươi tới rồi nói sau. Trương Hồng Dân bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế. Mấy ca lúc này đều có chút tiểu kình cấp trên, ai cũng không nói chuyện, cũng đều chẳng muốn suy nghĩ ứng đối như thế nào Trương Hồng Dân hưng sư vấn tội. Xảy ra chuyện có lão Lục đỉnh lấy đâu, ai bảo không chút uống rượu. Trương Hồng Dân đứng đấy, Lưu Căn Lai cũng không dám ngồi xuống. Cũng không phải sợ hắn, mấu chốt đến thủ quy củ, ai bảo hắn cùng Chu Khải Minh là người quen, Chu thúc mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Trong phòng một mực không có gì động tĩnh, chờ tại cửa ra vào Cao Hạ có chút đợi không được. Gia hỏa này cũng uống nhiều rượu, liền đợi đến tỷ phu giúp hắn hạ giận đâu, kết quả tỷ phu vào cửa đã nửa ngày, vẫn là không có một điểm động tĩnh, gia hỏa này có chút nhịn không được, dò xét lấy thân thể hướng trong phòng nhìn xem. Con tay của hắn liên tiếp 6 người, hắn cái này khẽ động, lập tức đem 6 người kia kéo lấy. Cái này 6 người đều uống không ít, đều có chút đứng không vững, bị Cao Hạ khẽ kéo, dưới chân đều là một trận chuyên choáng, huyên huyên đều tràn vào phòng. Ai bảo các ngươi tiến đến, ra ngoài. Trương Hồng Dân sắc mặt càng âm trầm. Thị phu, ngươi thế nào tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Cao Hạ càng bị quất. Đem ta nói chuyện đương đánh giam đúng không? Trương Hồng Dân đi lên chính là một cước. Cao Hạ hai tay đều bị quổng, căn bản không có cách nào tránh, cứng rắn chịu một cước này, lẩm bẩm đem bị hắn kéo vào được 6 người đẩy ra phòng. Cước này đạp thì tốt hơn. Lưu Căn Lai một trận cười thầm, đưa cho Trương Hồng Dân một điếu thuốc, "Trương chỗ, đến một cây, chúng ta bên cạnh rút vừa chờ." Trương Hồng Dân nhìn một hộp thuốc lá, lại liếc mắt nhìn Lưu Căn Lai, không có đưa tay đón, mình móc ra một hộp đại sinh sinh, đốt một điếu. "Không rút dẹp đi, chính ta rút." Lưu Căn Lai đốt một điếu thuốc, lại đem hộp thuốc lá nhét vào trên bàn cơm, mấy ca một người một cây đốt lên, liền ngay cả Trịnh Sơn Xuyên cũng đốt một điếu. Lưu Căn Lai lấy ra chỉ Trung Hoa, không phải đặc cung khói. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, đặc cung khói cùng Trịnh Sơn Xuyên thân phận đều là đạo cụ, cục xây dựng giải bí thư mới bị đánh, hắn xuất ra lại là chỉnh hợp đặc cung khói, Trương Hồng Dân một cái đồn công an sở trưởng tuyệt đối gánh không được. Nhưng Chu Khải Minh một hồi một tới, hai thứ này đạo cụ liền cũng không dùng tới. Trịnh Sơn Xuyên vẫn luôn không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút cái này em vợ sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Người cả phòng ai cũng không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm chế. Lý Phúc Chí, Trương Quân, Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo uống đều hơi nhiều, rất nhanh liền không kiên trì nổi, từng cái không phải lệnh ra cái đầu ngủ gà ngủ gật, chính là ghé vào trên bàn cơm nằm ngáy ho ho. Trịnh Sơn Xuyên cùng Vương Lượng hai cái này uống nhiều nhất ngược lại là một mực rất thanh tỉnh, đều tại hút hết điếu thuốc này tới điếu khác. Phòng vốn là không lớn, nhiều như vậy tẩu hút thuốc một khối bốc lên, rất nhanh liền một mảnh trướng khí mù mịt, mở cửa sổ ra thông gió cũng không có gì dùng. Lưu Căn Lai lúc đầu không muốn nhiều rút, nhưng không chịu nổi quá hắc, cũng đi theo rút tận mấy cái. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Chu Khải Minh rốt cuộc đã đến. Lúc này, Lý Phúc Chí bốn người bọn họ sớm liền ngủ mất. Thế nào rút nhiều như vậy khói? Lao Trương, chuyện gì xảy ra? Chu Khải Minh vừa lên đến liền hỏi Trương Hồng Dân, tay còn tại trước mũi mặt quạt hai lần. Ngươi hỏi hắn? Trương Hồng Dân một chỉ Lưu Căn Lai. Chu Khải Minh lúc này mới giống vừa mới nhìn thấy Lưu Căn Lai, đầu tiên là hướng hắn trừng mắt liếc, lại hướng hắn cái mông đạp một cước. Cũng không cho ngươi Trương thúc ngồi xuống, ngươi chính là như thế đêm đó bối. Đến, Chu Khải Minh một câu, chuyện này liền thành ra sự mà. Ngươi trước đừng có gấp nổi giận, chuyện này còn không có biết rõ ràng đâu. Trương Hồng Dân ngăn cản Chu Khải Minh, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Khải Minh kéo ra một cái ghế, để Trương Hồng Dân ngồi xuống, mình đặt mông ngồi tại Lưu Căn Lai trên ghế. Vẫn là để ta nhị tỷ nói đi. Ta đi đem ta nhị tỷ gọi qua. Người trong cuộc đều ở đây, không cần đến hắn thuật lại. Lưu Căn Lai vừa muốn ra cửa, cộng lại truyền tới Hà chủ nhiệm thanh âm, nhường một chút, đừng đụng. Theo một trận ảo ảo còng tay âm thanh, Hà chủ nhiệm, Lưu Mẫn cùng Trương Lệ một người mang một cái ghế đi vào phòng. Cái này căn phòng nhỏ quá nhỏ, có chút ngồi không ra, nếu không, các ngươi rời bước đi bên cạnh phòng. Hà chủ nhiệm một mặt tiếu dung, làm sao còn dám làm phiền ngươi người đại chủ này mặc cho tự mình chuyển cái ghế. Chu Khải Minh đứng dậy kêu gọi Trương Hồng Dân, "Lão Trương, người ta Hà chủ nhiệm đều mở miệng, chúng ta không thể không cấp người ta mặt mũi a. Cho ngươi thêm phiền toái." Trương Hồng Dân xông Hà chủ nhiệm gật gật đầu. "Việc nhỏ, một đợt hiểu lầm." Hà chủ nhiệm kêu gọi mấy người tiến vào bên cạnh bao lớn ở giữa. Lý Phúc Chí bốn người bọn họ còn đang ngủ, Lưu Căn Lai, Trình Sơn Xuyên cùng Vương Lượng cũng không có làm tỉnh lại bọn hắn. Ngồi xuống về sau, Lưu Căn Lai bưng trà đưa nước Lưu Mẫn nói ra, "Nhị tỷ, đem chuyện vừa rồi lại cùng Chu thúc cùng Trương thúc lặp lại lần nữa. Thế nào đều thành thúc rồi?" Lưu Mẫn có chút chần váng, vẫn là đem chuyện này trải qua thuật lại một lần, bao quát Lưu Căn Lai là lấy lý do gì thu thập mấy người kia. "Bọn hắn đánh ngươi nữa?" Trương Hồng Dân hỏi Trình Sơn Xuyên. Trình Sơn Xuyên đứng lên, chỉ mình trên thân, dấu dạy còn ở đây. "Nhị tỷ phu có thể a? Cái này đều thời gian dài bao lâu, còn không có đem trên người dấu chân bay nhảy rơi." Chương 486, trở mặt chương 486, trở mặt ngươi hoàn thủ hay chưa? Trương Hồng Dân lại hỏi. Lời này Trình Sơn Xuyên sầm mặt lại, vẫn là trả lời một câu, "Trả. Hoàn thủ chính là đánh lộn, không thể chỉ truy cứu bọn hắn, ngươi cũng có trách nhiệm." Trương Hồng Dân trước cho chuyện này chấm, còn kéo lên Chu Khải Minh, "Lão, ngươi cứ nói đi." "Lão Trương, ngươi tốt nhất trước nghĩ thông suốt, lại cho chuyện này định tính." Chu Khải Minh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. "Không cần nghĩ." Trương Hồng Dân khoát khoát tay, "Vốn chính là một chuyện nhỏ, đã tất cả mọi người có trách nhiệm, vậy chuyện này cứ như vậy đi qua, lẫn nhau không truy cứu." Chu Khải Minh không có lại nói cái gì, nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai chính nghiêng dựa vào ghế hút thuốc, khép mắt nhìn xem Trương Hồng Dân, khỏe miệng mang theo một vòng trào phúng. "Ngươi nói không truy cứu liền không truy cứu." Trình Sơn Xuyên không làm, chính muốn lại nói cái gì, Lưu Căn Lai kéo lại hắn. "Trương sở trưởng, hướng chúng ta sở trưởng mặt mũi, ta gọi ngươi nhất thanh Trương thúc, từ ngươi đi vào cho tới bây giờ, ta đối với ngươi vẫn luôn quý củ. Thủ quý củ, cũng không có nghĩa là dễ khi dễ, nên cho mặt mũi của ngươi ta đều cho, hiện tại là ngươi không đem ta coi là gì. Ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ngươi nếu là không có thể theo lẽ công bằng xử lý, chuyện này liền không thể coi xong." "Ha ha." Trương Hồng Dân cười khẽ hai tiếng, chuyển hướng Chu Khải Minh, "Lão, ngươi cái này binh làm một chút mặt mũi cũng không cho ngươi người sở trưởng này à? Ngươi cứ như vậy nhìn xem." "Lão Trương, lính của ta lời nói là khó nghe điểm, đều có lý bên trên." Chu Khải Minh nhiều ít còn bận tâm lão giao tình, còn tại tận tình quên, "Ngươi chuyện này xử lý đích thật thiếu sót, đừng nói bọn hắn, ta đều nhìn không được, ngươi đừng chỉ nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, tốt nhất vẫn là trước tiên đem cái mông ngồi thẳng. Lão, chúng ta đi ra ngoài một chút, ta đơn độc nói cho ngươi. Trương Hồng Dân đứng dậy liền muốn ra cửa. Có chuyện gì ở chỗ này nói là được. Chu Khải Minh không lúc đích. Trương Hồng Dân khẽ giật mình, nhìn một chút kia bảy cái bị quẳng thành một vòng ra hỏa, lại liếc mắt nhìn Chu Khải Minh, ngươi nhất định phải ở chỗ này nói. Nếu là không thuận tiện nói, kia thì không cần nói. Chu Khải Minh một chút liền hiểu Trương Hồng Dân ý tứ. Trương Hồng Dân nhíu mày một cái, lại ngồi trở xuống, nhìn thoáng qua một mặt bình tĩnh Chu Khải Minh, lông mày càng nhăn càng chặt. Trương sở trưởng, ngươi nếu là không nói, vậy ta đã nói. Lưu Căn Lai chỉ kia bảy cái bị quẳng ở cùng nhau ra hỏa, mấy người này chúng ta muốn dẫn đi. Mang đi. Trương Hồng Dân cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất hỏi trước một chút sở trưởng các ngươi, ngươi một cái đứng trước đồn công an có không có quyền lực từ Bắc Nhai đường đi bắt người. Chu Khải Minh cũng nhíu mày một cái, Trương Hồng Dân lời này không sai, Lưu Căn Lai hoàn toàn chính xác không có tư cách ở chỗ này bắt người, nếu là hắn thật làm mửa, hắn người sở trưởng này cũng không giúp được hắn. Không chiếm lý a, ta là không có quyền lực, nhưng có người có. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Vương Lượng, lão ngũ, ngươi đi đem lão tam gọi tới. Vương Lượng đã sớm nhìn không được, nghe xong lời này, lập tức đi vào bên cạnh phòng, đem ngủ chính mơ hồ Lữ Lương làm tỉnh lại. Lữ Lương tiểu kình mà chính đồng, con mắt còn có chút không mở ra được, đầu óc càng là mê man. Vương Lượng thấy thế nắm lên một cái chén trà, đem hơn phân nửa chén thả lạnh nước trà dội đến trên mặt hắn. Ngươi làm gì? Có bệnh a? Lữ Lương một cái giật mình, thanh tỉnh hơn phân nửa. Sự tình lớn rồi, lão lục muốn ngươi hỗ trợ. Vương Lượng song tay nắm lấy Lữ Lương bả vai, dùng sức lung lay mấy lần. Cái gì vậy lớn rồi? Lữ Lương ngơ ngác một chút, rất nhanh kịp phản ứng, lão lục ở đâu? Liên ở bên cạnh phòng, ngươi cùng ta tới. Vương Lượng kéo hắn một cái, Lữ Lương lảo đảo hai bước, rất nhanh liền đứng vững vàng, lung lay đầu, vừa vò mấy cái mặt, lại không cùng Vương Lượng đi bên cạnh phòng. Hắn bị tường tìm được tiệm cơm bếp sau phía sau đại môn, cũng chính là Lưu Căn Lai đưa lợn rừng địa phương, ghé vào ven đường rãnh nước bẩn bên trong móc lấy cuống họng một trận cuồng thổ. Chờ đem trong bụng đồ vật đều nôn sạch sẽ, người cũng kém không nhiều thanh tỉnh, quay đầu đi một chuyến Lưu Mẫn tẩy cây lau nhà địa phương xúc xúc miệng, lại rửa mặt, cái này mới đi đến được cái túi sách kia ở giữa. Lão Lục, chuyện ra sao? Lữ Lương kéo ra một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, lại bưng lên Hà chủ nhiệm vừa mới cho hắn rót nước trà, một ngụm rót xuống dưới. Trương sở trưởng, Lưu Căn Lai sợ Lữ Lương trượt chân đến dưới đáy bàn, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, hắn là phân cục đội hình sự, hắn hẳn là có quyền lực đem mấy người kia mang đi à? Cùng một chỗ phổ thông đánh nhau hậu đả vụ án, đồn công an liền có thể xử lý, không cần đến phân cục đội hình sự. Trương Hồng Dân lơ đễnh, đánh nhau hậu đả hoàn toàn chính xác không cần đến phân cục đội hình sự, nhưng luồng địch trước mặt mọi người Lưu Minh đâu? Lưu Căn Lai lạnh hừ một tiếng, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, bọn hắn bảy cái công nhân đối quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên luồng địch Lưu Minh, đây chính là Lưu Minh đại án. Trương sở trưởng, ngươi nghĩ bao che bọn hắn? Ngươi đây là chụp mũ lung tung, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Trương Hồng Dân nghiêm nghị bác bỏ. Có phải hay không chụp mũ lung tung, đưa đến phân cục đội hình sự nhất thẩm, chẳng phải sẽ biết? Lưu Căn Lai trầm rãi nói. Lưu Minh tội thế nhưng là trọng tội, muốn thật đem tội danh chứng thực, bảy người này đều muốn ăn cơm tù. Lão, ngươi liền từ lấy hắn hồ nháo. Trương Hồng Dân lại xông Chu Khải Minh la hét, muốn cho Chu Khải Minh giúp hắn nói một câu. Chu Khải Minh lại cùng không nghe thấy, rũ cụp lấy mí mắt, không nói một lời. Nên nói hắn đều nói, nên khuyên hắn cũng khuyên, Trương Hồng Dân không nghe có thể trách ai? Huống chi hiện tại vẫn chưa tới hắn ra mặt thời điểm, hắn còn không biết Lưu Căn Lai trong hồ lô muốn làm cái gì đâu. Chu Khải Minh thái độ này, Trương Hồng Dân càng gấp hơn, hắn cũng không lo được cái gì, chỉ vào bảy người kia xông Chu Khải Minh la hét. Lão, ta cũng không tin ngươi không biết bọn hắn đều là ai. Nếu là liền ta em vợ một cái, ta đã sớm đánh cho hắn một trận, đưa cho ngươi binh chút giận, nhưng bọn hắn đều là đường đi xử lý đám người kia thân thích, bên trong còn có tôn chủ nhiệm chất tử, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn chủ nhiệm chất tử bị định thành lưu manh. Cái gì? Trong này còn có tôn chủ nhiệm cháu trai? Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói là cái nào? Lưu Căn Lai quét bảy người kia một vòng. Chính là hắn. Trương Hồng Dân chỉ vào bên trong từng cái tử không cao ra hỏa, tên kia một cái tay quẳng tay bên trên còn liên tiếp cao hạng. Bị Trương Hồng Dân một chỉ, tên kia còn đem ngực cứng lên, một bộ hậu trưởng thật cứng rắn bộ dáng. Lưu Căn Lai đẩy ghế ra đi tới, một thanh hao ở tên kia cổ áo, chính phản chính là hai cái bạn thai mạnh. Tên kia bị rút ngộng, đang muốn mắng lên, Lưu Căn Lai trước mắng lên. Không phục còn là thế nào nhỏ. Như thế điểm niên kỷ liền dám đùa Lưu Mạnh, cái này hai bàn tay là ta thay cháu ta gì đánh ngươi, để ngươi không học tốt. Tôn chủ nhiệm mặt mũi, Lưu Căn Lai vẫn là phải cho. Chỉ là, hắn lời này nghe có điểm lạ. Tên kia chừng hơn 20, so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi đâu. Tên kia càng ngộng, thằng lông mày sững sờ mắt nhìn xem Lưu Căn Lai, há to miệng, lại nhắm lại. Hiển nhiên, hắn đã sớm từ tôn chủ nhiệm trong miệng nghe qua Lưu Căn Lai danh tự. Lưu Căn Lai không có lại đánh hắn, cái này hai bàn tay là cho Chu Khải Minh cùng Trương Hồng Dân nhìn, cho thấy thái độ của hắn là đủ rồi. Ngồi trở lại trên ghế thời điểm, Lưu Căn Lai một chỉ chỉnh sân xuyên, lạnh lùng nhìn xem Trương Hồng Dân. Biết hắn là ai sao? Chương 487, cảnh giới chính là không giống Chương 487, cảnh giới chính là không giống Trương Hồng Dân chính mộng đây. Lưu Căn Lai cử động để hắn có chút phản ứng không kịp, nhất là câu kia ta thay tôn gì đánh người, càng làm cho hắn không biết rõ Lưu Căn Lai cùng tôn chủ nhiệm đến cùng là quan hệ như thế nào. Thằng đến Chu Khải Minh tiến đến hắn bên hai, nhẹ nói vài câu, hắn mới lấy lại tinh thần. Còn nhớ rõ ta đi tìm ngươi làm kia cỗ xe đạp chứng sao? Chiếc xe kia liền là của hắn, xe đạp phiếu cũng là tôn chủ nhiệm cho hắn. Tôn chủ nhiệm vì sao cho hắn xe đạp phiếu? Trương Hồng Dân hơi chút suy nghĩ, đột nhiên kịp phản ứng. thịt heo rừng. Hắn chính là cái kia cho đường đi xử lý đưa thịt heo rừng tiểu tử kia. Lưu Căn Lai. Chắc không được danh tự này nghe có chút quen, nguyên lai là hắn. Trương sở trưởng, hắn là thị cục xây dựng Tất Kiến Hưng Tất cục trưởng thư ký. Lưu Căn Lai không để ý Trương Hồng Dân thần sắc biến hóa, trực tiếp báo ra Trình Sơn Xuyên thân phận. Nghĩ tế ra đường đi làm người tới dọa hắn. Nằm mơ đâu. Đều không cần hắn tế ra Thạch Đường Chi, chỉ là Tất Kiến Hưng thư ký thân phận là có thể đem đường đi làm người ép gắt gao. Đánh Tất Kiến Hưng thư ký, chẳng khác nào đánh Tất Kiến Hưng mặt. Nói ra Trình Sơn Xuyên thân phận, Lưu Căn Lai còn có mặt khác một tầng suy tính. Sông Tôn chủ nhiệm mặt mũi, hắn dự định buông tha mấy tên kia, dù sao không phải đại sự gì, không cần thiết để Tôn chủ nhiệm có làm. Nhưng đám gia hỏa này đều là địa đầu xà, Lưu Căn Lai lo lắng bọn hắn trả thù lưu mẫn, dứt khoát liền một chút đem bọn hắn đều trấn trụ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cái gì? Cả phòng người, ngoại trừ Hà chủ nhiệm, từng cái đều có chút không thể tin được. Cục trưởng thư ký đối tượng bị mấy tên tiểu lưu manh trước mặt mọi người đùa giỡn, cục trưởng thư ký đi lên lý luận, còn bị mấy tên tiểu lưu manh đánh. Bọn hắn đánh là cục trưởng thư ký sao? Bọn hắn đánh chính là cục trưởng mặt. Lưu Căn Lai bà vô bàn một cái. Trương Hồng Dân vô ý thức một cái giật mình. Nhờ có hắn chỉ là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, cũng không có đem Trình Sơn Xuyên như thế nào, nếu là vừa lên đến liền đổi trắng thay đen, thật đem Trình Sơn Xuyên người cục trưởng này thư ký trách dạng, vậy hắn cái này đồn công an sở trưởng cũng liền làm chấm dứt. Bị dọa sợ không riêng Trương Hồng Dân một cái, Cao Hạ càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, phù phù nhất thanh ngã ngồi trên mặt đất. Bảy người tay đều bị còng ở cùng một chỗ, lại uống năm mê ba đạo, vốn là đứng không quá ổn, bị Cao Hạ một vùng, liền cùng chuỗi đường hồ lô, bảy người tất cả đều bị mang đổ, huyên huyên cuốn thành một đoàn. Tỷ phu, ta thật không biết hắn là ai a. Ngươi mau cứu ta không muốn bị bắt đi a. Cao Hạ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Bị công an mang đi hạ chẳng hắn lại biết rõ rành rành, mặc kệ đằng sau như thế nào xử lý, dừng lại đánh cho tê người khẳng định không thể thiếu. Ngậm miệng. Hiện tại biết sợ, sớm làm cái gì? Trương Hồng Dân giận mắng nhất thanh, tiến lên đối Cao Hạ chính là một trận không đầu không đuôi đánh cho tê người. Cao Hạ hai cánh tay đều liên tiếp người, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cứng rắn chịu, gào thảm thanh âm để Lưu Căn Lai nhớ tới trong thôn giết năm heo thời điểm động tĩnh. Tốt, lại đánh liền xảy ra chuyện rồi. Hà chủ nhiệm tiến lên ôm lấy Trương Hồng Dân, lại làm hòa sự lão, "Tiểu Trình, ngươi nói hai câu đi. Chuyện này ngươi cùng Lưu Mẫn là người trong cuộc, ngươi muốn xử lý như thế nào? Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Trình Sơn Xuyên nghĩ, quay đầu hỏi Lưu Căn Lai, "Căn Lai, ngươi khí ra hay chưa? Đây là nghĩ dàn xếp ổn thỏa." Lưu Căn Lai một chút liền đoán được Trình Sơn Xuyên tâm tư, lúc này khoát khoát tay, "Ta không có vấn đề, ngươi xem đó mà làm thôi." Hắn sở dĩ như thế làm ầm ĩ, vì chính là cho Trình Sơn Xuyên xuất khí, đã Trình Sơn Xuyên đều nghĩ dàn xếp ổn thỏa, hắn cũng không cần phải níu lấy không thả. Về phần nói bọn hắn đùa giỡn Lưu Mẫn, hoàn toàn là vì tăng giá cả cứng rắn cho bọn hắn gắn tội danh, căn bản khó mà cân nhắc được. Kia liền đem bọn hắn đều thả đi. Chúng ta tiếp tục ăn cơm, không cần thiết bởi vì những này dâu ria bóng người vang tâm tình. Nha a, đến cùng là làm thư ký người, cảnh giới chính là không giống. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại đoán được Trình Sơn Xuyên mặt khác một tầng tâm tư. Trình Sơn Xuyên là không muốn để cho hắn khó làm. Hắn phiến hai người kia hai bàn tay, còn nói là thay Tôn chủ nhiệm đánh, rõ ràng là muốn buông tha người kia. Đã muốn thả, vậy liền cùng một chỗ đều thả. Ân tình thứ này, hoặc là không đưa, muốn đưa liền đưa cái đại. Ta nghe ngươi. Lưu Căn Lai tới cái thuận nước đẩy thuyền, quay đầu nhìn Hà Sán một chút. Từ khi đem Chu Khải Minh gọi tới, Hà Sán liền làm nhỏ trong suốt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Lúc này, thấy một lần Lưu Căn Lai nhìn mình, hắn liền hiểu Lưu Căn Lai ý tứ, lập tức móc ra chìa khóa, cho kia bảy người đều mở ra còng tay, lại đem bảy cái còng tay một mạch đều đặt ở Lưu Căn Lai trước mặt, thối lui đến Trương Hồng Dân bên người tiếp tục làm lấy nhỏ trong suốt. Còng tay vừa bị mở ra, kia bảy người liền một mạch đứng lên, trực tiếp chuẩn đi, liền cùng sợ Lưu Căn Lai đổi ý giống như. Đem ra hỏa sự tình đều thu lại, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Lưu Căn Lai tùy tiện cầm lấy một cái còng tay, đứng lên sau lưng. Vương Lượng cùng Lữ Lương cũng giữ im lặng thu hồi người đứng đầu còng tay. Bọn hắn căn bản không có đem đám người kia coi là gì. Tiểu Trình, cục khí. Hà chủ nhiệm cười xông Trình Sơn Xuyên giơ ngón tay cái lên, một hồi, ta hảo hảo uống với ngươi mấy ly. Các ngươi đều trở về đi. Trương Hồng Dân xông Hà Sán cùng hắn mang tới một cái khác công an khoát tay áo. Hai người này đều đi, Trương Hồng Dân một người lưu lại. Còn muốn ăn trực. Ra mặt thật dày. Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm, nếu không phải Chu Khải Minh vẫn còn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đuổi người. Chân quay người. Lúc này, Lưu đại chú bưng cái lớn khay đến đây, còn không ngay tại gào to. Chờ hắn đem lớn khay hướng trên bàn cơm vừa để xuống, cả phòng người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Nguyên một đầu heo sước bay. Kim hoàng, phía dưới đệm lên xanh biếc lá rau, chỉ là nhìn xem liền đã tương đương thèm người, lại phối hợp kia mùi thơm mê người, trong phòng người có một cái tính một cái, đều theo bản năng nuốt nước bọt. Ngươi làm? Chu Khải Minh hỏi Lưu Căn Lai. Không riêng gì chúng ta, Lưu Căn Lai giải thích một câu. Thôn chúng ta người tối hôm qua một khối lên núi đi săn, đây là ta phân đến. Cũng liền tiểu tử ngươi bỏ được như thế ăn. Chu Khải Minh cười lắc đầu. Cái này heo quá nhỏ, như thế ăn mới tốt ăn. Lưu Căn Lai đứng dậy kêu gọi Lữ Lương cùng Vương Lượng, đi, cùng một chỗ đi đem mấy cái kia con ma men kêu lên, ăn heo sữa quay không gọi tỉnh bọn hắn, khẳng định cùng chúng ta gấp. Lý Phúc Chí, Trương Quần cùng Quách Tồn Bảo lúc này đang ngủ say đâu. Lý Phúc Chí ôm cái ghế lưng, co lại thành con tôm, Trương Quần đầu gối lên cái ghế lưng, ngửa mặt chiêu thiên ngáy khò khò, liền Quách Tồn Bảo tư thế ngủ tốt một chút. Cũng là ghé vào trên bàn cơm nằm ngáy ho ho Lưu Căn Lai, Lữ Lương cùng Vương Lượng một người kêu một cái, rất nhanh liền đem bọn hắn đều làm tỉnh lại. Vừa nghe nói muốn ăn heo sữa quay, ba người đều tinh thần tỉnh táo, nhường, rửa mặt, đem mình làm tinh thần, cùng Lưu Căn Lai bọn hắn cùng một chỗ về tới Bao Lớn ở giữa. Trình Sơn Xuyên vừa vặn cũng nhường trở về, sát bên mấy ca ngồi xuống. Bao Lớn ở giữa bàn ăn đủ lớn, lại ngồi lên Chu Khải Minh, Trương Hồng Dân cùng Sung Làm Hòa Sự Lao Hà chủ nhiệm cũng rộng rãi mở mở. Lưu Mẫn đi theo Nưu đại chủ đi, vấn đề giải quyết, nàng không cần thiết lại ở chỗ này đợi. Hà chủ nhiệm không biết lúc nào đem vũ kia rượu cầm tới, bọn hắn còn không có trở về thời điểm, liền cho tất cả mọi người rót một chén. Ta chưa xách cái rượu. Hà chủ nhiệm bưng bát rượu đứng lên, oan gian nên giải không nên kết, chuyện này coi như qua, mọi người ai cũng không cho phép để vào trong lòng. Nói, Hà chủ nhiệm uống một ngụm, bưng bát rượu cười nhìn lấy đám người. Chương 488, cái này có thể trách ta sao? Chương 488, cái này có thể trách ta sao? Tất cả mọi người bưng lên bát rượu. Hà chủ nhiệm mặt mũi, vẫn là phải cho. Khác biệt chính là, Lưu Căn Lai, Chu Khải Minh, Trương Hồng Dân cùng Trịnh Sơn Xuyên một người đều uống một ngụm, Lý Phúc Chí, Trương Quần bọn hắn đều chỉ là đụng một cái bờ môi. Không phải bọn hắn không muốn uống, là thực sự uống không trôi. Bát rượu vừa để xuống, mấy ca liền cầm lên đũa ăn lên heo sữa quay. Heo sữa quay sớm đã bị Nưu đại chủ vẽ thật nhiều đao, thịt đều thành mặt trực khối, lại xốp giòn lại non, ăn vào miệng bên trong miệng đầy chảy mỡ. Trình thư ký, ta kính ngươi một bát, thay ta cái kia bất thành khí em vợ cho ngươi bồi cái không phải. Trương Hồng Dân lại bưng chén lên, xông Trình Sơn Xuyên cử đi nâng, một ngụm uống vào. Trình Sơn Xuyên cho hắn chút mặt mũi, lại không cho hết, chỉ uống một ngụm, liền đem bát buông xuống. Trương Hồng Dân không nói gì, Trình Sơn Xuyên chỉ uống liền đã rất tốt, hắn không dám trông cậy vào Trình Sơn Xuyên giống như hắn uống một ngụm hết sạch. Trình Sơn Xuyên lại cầm qua vỏ rượu, đem hắn chén kia rượu lấp đầy, nặng lại nâng lên, xông Chu Khải Minh cử đi nâng. Chu đội trưởng, cảm tạ ngươi chiếu cố như vậy đệ đệ ta, ta làm, ngươi tùy ý. Trình Sơn Xuyên không rõ ràng Lưu Căn Lai cùng Chu Khải Minh đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng liền xông Chu Khải Minh có thể vì Lưu Căn Lai sự tình đi một chuyến, cũng đáng được hắn kính một bát. Trình Sơn Xuyên uống rượu phóng khoáng như vậy, có chút vượt quá Chu Khải Minh ngoài ý muốn. Hắn cười cười, cũng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Trình thư ký nói lời này liền xa, hắn là lính của ta, ta chiếu cố hắn cũng là nên. Hắn vừa nâng cốc bắt buông ra, Lưu Căn Lai liền cầm lên vỏ rượu, hấp tấp cho hắn hai đều đổ đầy. Hảo sự thành xong, mời rượu nào có chỉ kính một bát. Mấy ca nghe xong, đều đem đầu chuyển qua một bên. Đây là muốn đem bọn hắn sở trưởng quá chân a. Lão Lục quá xấu rồi. Chu Khải Minh chỗ nào nghĩ đến uống cái rượu Lưu Căn Lai còn có nhiều như vậy tâm địa giang dảo, hắn tiểu lượng vốn là không tệ, gặp Trình Sơn Xuyên uống rượu hào sảng, cũng nguyện ý cùng hắn uống nhiều một chút, tùy tiện ăn miệng heo sữa quay lót giả một chút, chủ động bưng lên bát rượu. Đến, Trình thư ký, ta cũng kính ngươi một cái, về sau ta sẽ là bằng hữu. Ta kính ngươi. Trình Sơn Xuyên cũng bưng lên bát rượu, cùng Chu Khải Minh cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Lưu Căn Lai lập tức lại cho hắn hai đều rót. Hắn vừa nâng cốc đàn buông xuống, Chu Khải Minh lại đem vỏ rượu cầm lên, cho Trương Hồng Dân đổ đầy. Lão Trương, ngươi còn phải lại kính Trình thư ký một bát, hôm nay chuyện này, ngươi đã làm sai trước, Trình thư ký đại nhân đại lượng mới không chấp nhận với ngươi, muốn đổi cái bụng dạ hẹp hòi, cửa này, ngươi coi như khó qua. Chuyện này, cái mông của ta là có chút ngồi sai lệch, ta lời đầu tiên phạt một bát. Trương Hồng Dân cũng là người thông khoái, đứng dậy bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, lại cầm rượu lên đàn cho mình đổ đầy. Trình thư ký, ta kính ngươi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng chấp nhận với ta. Không đợi Trình Sơn Xuyên đáp lại, Trương Hồng Dân hướng lên cái cổ, lại đem một chén rượu đều làm. Mấy ca nhìn đều là một trận tắc lưỡi. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, Trương Hồng Dân đã uống ba bát, nhỏ một cân rượu. Hắn nhưng mà cái gì cũng chưa ăn, cứ như vậy trống không bụng làm uống. Muốn đổi thành bọn hắn, đoán chừng cũng liền vương lượng chịu nổi. Trương sở trưởng nói quá lời, chuyện này đã qua, ai cũng không cho phép nhắc lại. Trình Sơn Xuyên cười cười, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Mấy ca sớm liền kiến thức qua Trình Sơn Xuyên tự lượng, lúc này đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Chu Khải Minh không biết à, gặp Trình Sơn Xuyên như thế có thể uống, liền muốn tìm kiếm hắn mọi nguồn. Hũ kia rượu đã uống xong, hắn để Hà chủ nhiệm lại lấy ra một vỏ, cho ba người đều đổ đầy. Tới tới tới, hảo sự thành xong, Trình thư ký, ta cùng Trương chỗ một khối lại tính ngươi một bát. Chu Khải Minh kéo lên Trương Hồng Dân, Trình Sơn Xuyên không tốt từ chối, liền lại với bọn hắn cùng một chỗ đem chén kia cạn rượu. Đến lúc này, Chu Khải Minh uống nhỏ một cân, Trương Hồng Dân uống một cân hai lượng. Trình Sơn Xuyên uống đến có một cân 342, Chu Khải Minh cùng Trương Hồng Dân đều có chút cấp trên, Trình Sơn Xuyên còn cũng không có chuyện người, không riêng heo sữa quay kẹp bước bảng, dùng lá rau quyển khối thịt thời điểm, cũng là không nhanh không chậm, căn bản không giống uống nhiều rượu như vậy người. Trình thư ký, hải lượng A. Giống người uống rượu thống khoái như vậy, thật đúng là không nhiều. Đều vô dụng Lưu Căn Lai rót rượu, Chu Khải Minh lại cho ba người đổ đầy, sợ Trình Sơn Xuyên không uống, còn cố ý dùng nói kích hắn một câu. Ta uống không sai biệt lắm, lại uống liền say. Lúc nói lời này, Trình Sơn Xuyên nhìn Lưu Căn Lai một chút. Hắn là thật không muốn quá chén Chu Khải Minh, phàm là Lưu Căn Lai nói một câu, hắn liền không cùng Chu Khải Minh uống nữa. Hắn là trời sinh hải lượng, uống lại nhiều cũng chỉ là choáng. Hắn đã từng lấy vì đây là một loại bệnh, hỏi mấy người chuyên gia mới biết được, hắn có thể uống là bởi vì thể nội một loại môi hàm lượng là người bình thường thật nhiều lần, uống rượu đến trong bụng, còn chưa kịp để hắn say liền phân giải. Người khác lại có thể uống cũng uống bất quá hắn, hắn cùng người đụng rượu tinh khiết là khi dễ người. Lưu Căn Lai không nhìn hắn, chỉ lo cùng heo sữa quay phân cao thấp. Đến, cái này em vợ xem như đem hắn sợ trưởng không thèm đếm xỉa. Lưu Căn Lai đều không lo lắng Chu Khải Minh bị quá chén, hắn còn lo lắng cái gì? Chờ Chu Khải Minh lại bưng chén lên thời điểm, Trình Sơn Xuyên lại giống như Chu Khải Minh uống một hơi cạn sạch. Chu Khải Minh tiểu lượng là không nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói, liên tiếp 4 bát rượu không sai biệt lắm chính là cực hạn của hắn. Nhưng nhìn lấy Trình Sơn Xuyên còn cùng không có chuyện người, hắn lại cắn răng cùng Trình Sơn Xuyên uống từ 5 bát. Chén rượu này lại xuống đi, hắn liền mơ hồ, không đầy một lát liền không kiên trì nổi, xông ra phòng, chạy tới tiệm cơm nhà vệ sinh nôn thiên hôn địa ám. Chờ hắn từ trong nhà vệ sinh lúc đi ra, vừa vặn đụng phải Lưu Căn Lai. "Chu thúc, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lưu Căn Lai là lo lắng Chu Khải Minh sẽ ra chuyện mới cùng ra, gặp Chu Khải Minh toàn cần toàn ảnh từ trong nhà vệ sinh ra, liền rốt cuộc ép không được niết lên khỏe miệng. Chu Khải Minh uống chính là gấp rượu, phun ra liền thanh tỉnh hơn phân nửa, thấy một lần Lưu Căn Lai bộ này đức hạnh, liền biết hắn kìm nén xấu. "Ngươi nhị tỷ phu không có chuyện gì chứ?" Chu Khải Minh nắm ở Lưu Căn Lai bả vai hướng phòng đi đến. Nhìn xem giống như không có chuyện. Lưu Căn Lai vuốt một cái khỏe miệng, kiệt lực không để cho mình bật cười. Hắn đến cùng có thể uống bao nhiêu? Chu Khải Minh lại hỏi. "Ta cũng không biết." Lưu Căn Lai ăn ngay nói thật, chính hắn nói hắn uống rượu chưa hề không có say qua. "Vậy ngươi không nói sớm?" Chu Khải Minh cắn răng nghiến lợi cơ Lưu Căn Lai bả vai, cố tình cười nhạo ta đúng không? "Ngươi cái này nhưng oan uổng ta." Lưu Căn Lai một mặt vô tội, "Tại ngươi trước khi đến, ta nhị tỷ phu đã cùng ta đám kia đồng học uống một trận, một mình hắn uống đến có 3 cân, ai có thể nghĩ tới hắn đều uống nhiều như vậy, hai người các ngươi đại sở dài còn uống bất quá một mình hắn. Ngươi nói là hắn uống trước 3 cân rượu, lại theo ta uống nhiều như vậy." Chu Khải Minh bị tình đến. "Cũng không phải sao. Ngươi không thấy ta những bạn học kia đều bị hắn chúc say." Lưu Căn Lai bĩu môi, "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem hắn qua chén đâu. Kết quả hắn không có chuyện, ngươi ngược lại chúc say, cái này có thể trách ta sao?" Chu Khải Minh không phản đối. "Cái này xác thực không thể trách Lưu Căn Lai. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Trình Sơn Xuyên đều uống 3 cân rượu, còn có thể lại đem hắn qua chén. Không hổ là làm thư ký, khắc năng lực trước mặc kệ, chỉ riêng tiểu lượng này liền tuyệt đối xứng trước." Chương 489, nghèo tráng sợ người gan chương 489, nghèo tráng sợ người gan trở lại phòng, Chu Khải Minh rốt cuộc không có sách chuyện uống rượu. Trương Hồng Dân có chút tiểu kình bên trên đầu, không đầy một lát liền không kiên trì nổi, đứng dậy cáo từ, Chu Khải Minh lôi kéo Lưu Căn Lai một khối đem hắn đưa ra ngoài. Đến cơm cửa tiệm, Chu Khải Minh cũng không có trở lại, cùng Trương Hồng Dân cùng nhau rời đi. Hà chủ nhiệm cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ tặng hai người bọn họ, Lưu Căn Lai về phòng thời điểm, Hà chủ nhiệm cũng không có lại đi theo. Trình Sơn Xuyên lại tại trong phòng ngồi trong chốc lát cũng đi, trong phòng lại còn lại mấy ca. Không có ngoại nhân, mấy ca tất cả đều bông ra, người tranh ta cướp ăn heo sữa quay, cảm thán Trình Sơn Xuyên tử lượng, trò chuyện vừa rồi. Không sai biệt lắm buổi chiều 4 lúc 5 giờ, một đầu heo sữa quay bị ăn hết sạch, mấy ca tiểu tình mà cũng đều đi qua, Lưu Căn Lai cùng Trương Quần cùng một chỗ đem người đưa đến đứng trước đồn công an, mấy ca liền tách ra. Lưu Căn Lai không có đi làm cha mẹ nuôi nhà, lo lắng mấy tên kia sẽ còn không có chuyện kiếm chuyện chơi, hắn lại về tới quốc doanh tiệm cơm. Một mực chờ đến Lưu Mẫn buổi tối tan việc, mới cùng với nàng cùng một chỗ trở về cái kia nhỏ tứ hợp viện. Trình Sơn Xuyên sớm đã đi, là Lưu Mẫn để hắn đi, uống một bụng rượu, Lưu Mẫn cũng có chút không yên lòng, để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Vương đã mang thai 6 tháng, nâng cao cái bụng lớn không tiện lắm, cũng liền không chờ Lưu Mẫn tan tầm, theo tới đón nàng tiền đại trí một khối mang theo nhỏ phán phán về nhà trước. Mang Lưu Mẫn trên đường trở về không có ra cái gì vậy, mấy tên kia hẳn là không có can đảm lại đến tìm phiền toái. Vừa mới tiến tiểu viện, Lưu Căn Lai liền phát hiện có chút không đúng. Từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi đều trong sân hướng bắc phòng nhìn quanh, Lưu Căn Lai vừa đem xe ngừng tốt, hai người liền xuống tới. "Ngươi nhanh về thăm nhà một chút đi, ngươi đại tỷ bà cùng cô em chồng lại tới, nghe ý của các nàng là lại muốn đánh ngươi đại tỷ công tác chủ ý. Hai người này thật đúng là đến chết không đổi." Lưu Căn Lai lửa cọ một chút xuất hiện. Buổi chiều là sông Chu Khải Minh mặt mũi, còn có tôn chủ nhiệm tầng kia quan hệ, hắn không tốt cùng đám người kia quá chăm chỉ, trong bụng còn kìm nén lửa đâu, hai người này lại chạy tới gây chuyện. Thật sự là thích ăn đòn. Lưu Mẫn hỏa khí tựa hồ so với hắn càng lớn, nhảy xuống xe hùng, mấy bước liền đến trước cửa, một cước đá tung cửa ra. "Nhà a, nhị tỷ tính tình tăng trưởng a." Chờ hắn sau khi vào cửa, Lưu Mẫn đã mắng lên. "Các ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Tỷ ta nâng cao bụng lớn, suốt ngày đi sớm về trễ, cũng không thấy các ngươi ai đến hầu hạ, chính nàng không nỡ ăn đồ vật đều tặng cho các ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn nhớ thương công tác của nàng. Coi như hai đầu chó, ném cho chúng nó mấy khối xương, bọn chúng cũng biết ngoắc ngoắc cái đuôi, hai người các ngươi chẳng bằng con chó." Bị Lưu Mẫn chỉ vào cái mũi mắng, Lưu Vương bà cùng cô em chồng khí sắc mặt cũng thay đổi, vừa muốn mắng lại, thấy một lần Lưu Căn Lai vào cửa, lập tức liền suy sụp. "Nói đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta không đến, không phải đệ ngươi không cho sao?" Lưu Vương bà tranh luận một câu, thận trọng nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, trực tiếp từ nàng cùng Lưu Mẫn ở giữa xuyên qua, ngồi xuống lòng bếp ở giữa bắc tường hạ nhỏ trên giường. Ngay tại giường xuôi theo ngồi lấy cô em chồng cùng điện giật, lập tức đứng lên, rụt rè tránh sau lưng Lưu Vương bà. Lưu Căn Lai đánh giá mẹ con này vài lần, mấy tháng không thấy, hai người đều có chút hao gầy, hẳn là không có tiền đại trí tiền lương cùng kia phần khẩu phần lương thực, thời gian khó qua không ít. Nghèo tráng sợ người gan, hai mẹ con liền lại đánh lên Lưu Vương công tác chủ ý. Lưu Căn Lai lại liếc mắt nhìn Lưu Vương cùng tiền đại trí. Lưu Vương mặt không thay đổi ngồi tại một cái mềm hồ bàn, ghế bên trên, tiền đại trí dẫn phán phán đứng tại bên người nàng, mặc dù còn là một bộ bất ức dáng vẻ, nhưng có thể cùng Lưu Vương đứng chung một chỗ, nhiều ít cũng có thể cho thấy lập trường của hắn. "Biết đệ ta không cho, các ngươi còn dám tới?" Lưu Mẫn nửa điểm không có khách khí với các nàng. "Đây không phải bị buộc không có biện pháp sao?" Lưu Vương bà xóa lên nước mắt, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, "Ra thực sự đói, hai đứa bé suốt ngày đói ba hoa khóc, ta cái này làm mẹ đau lòng à." ít cho ta giả bộ đáng thương. Lưu Mẫn trực tiếp xốc lên các nàng nội tình, các ngươi đều có lương bản, đều có thể lĩnh lương thực, đại tỷ của ta mỗi tháng trả lại cho các ngươi 20-30 cân lương thực, làm sao có thể đói? Hai tử ngay tại lớn thân thể, điểm này lương thực chỗ nào đủ? Lưu Phương bà còn tại bôi nước mắt bán thảm. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua bàn tay của nàng, da mịn thịt mềm, không có một chút vết chai, lúc này liền đã có tính toán. Thật sự là một điểm khổ đều không ăn. Các ngươi muốn thế nào? Lưu Căn Lai đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn xem cái này hai mẹ con. Lưu Phương bà nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, Lưu Phương bụng càng ngày càng lớn, công việc lại mệt mỏi như vậy, vạn nhất có cái sơ suất, hối hận cũng không kịp. Ta là tính toán như vậy, để Lưu Phương ở nhà nghỉ ngơi, ta hầu hạ nàng ăn uống, để nhiều hơn thay Lưu Phương đi làm, chờ Lưu Phương sang tháng tử có thể làm việc, lại để cho nhiều hơn đem công việc trả lại cho nàng. Sợ Lưu Căn Lai không đồng ý, Lưu Phương bà lại tăng thêm một câu, công việc bây giờ nhiều khó khăn đến a, Lưu Phương về nhà sinh con, công việc liền không xuống tới, vạn nhất bị người khác đỉnh, lại muốn trở về đi làm coi như khó khăn, ta an bài như vậy đều là vì nàng tốt. Hai mẹ con nhà ngươi cân nhắc còn thật chu toàn. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Cái này hai mẹ con nghe xong, còn tưởng rằng Lưu Căn Lai đáp ứng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta con dâu của mình ta có thể không thương sao? Trong bụng của nàng nghi ngờ thế nhưng là chúng ta lão tiền nhà loại, nàng nếu là cho ta sinh cái đại tôn tử, ta liền xem nàng như bảo bối cùng bái. Ta đi cung tiêu xã nhất định làm rất tốt, chờ chị dâu ta có thể đi làm, liền đem công việc trả lại cho nàng, cam đoan một ngày cũng không kéo dài. Ha ha. Lưu Căn Lai cười ra tiếng, các ngươi có phải hay không cho là ta đoán không được các ngươi đánh ý định bị quái gì? Hầu hạ tỷ ta ăn uống. Hai mẹ con nhà ngươi là đến ăn trực a. Các ngươi có phải hay không cho là ta đại tỷ cho các ngươi cầm nhiều như vậy lương thực, nàng chỗ này còn lại khẳng định càng nhiều. Lưu Căn Lai lại nhìn về phía Lưu Phương, đại tỷ, biết cái gì là thăng gạo ân đấu gạo thủ sao? Trước mắt liền là ví dụ sống sờ sờ. Ngươi đem mình không nỡ ăn lương thực đưa cho các nàng không những không cảm kích, ngược lại nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi của ngươi, về sau lại có lương thực trả lại cho các nàng sao? Lưu Phương cúi đầu xuống, không nói một lời. Hiển nhiên, Lưu Căn Lai nói tới nàng trong lòng. Ngươi đừng nói mỏ, chúng ta không có, chúng ta chính là muốn giúp Lưu Phương. Lưu Phương bà còn đang giảm biện. Kia tốt. Lưu Căn Lai liền không sợ mạnh miệng, ta đồng ý các ngươi đến, bất quá, lương thực muốn chính các ngươi mang, các ngươi làm cơm của các ngươi là được rồi, không cần phải để ý đến đại tỷ của ta. Kia Lưu Phương ăn cái gì? Quả nhiên, Lưu Căn Lai một câu liền để Lưu Phương bà hoảng hồn. Ta nhị tỷ không tại quốc doanh tiệm cơm đi làm sao? Về sau, đại tỷ của ta ngừng lại đều tại quốc doanh tiệm cơm ăn. Lưu Căn Lai cười lạnh nói, ta đem cho ta tỷ khẩu phần lương thực đưa đến quốc doanh tiệm cơm. Kia thật lãng phí a. Tiền Đa Đa nghe xong cũng gấp. Đại tỷ của ta ăn điểm này cơm, ta còn là cung cấp nổi. Lưu Căn Lai lại xông Lưu Mẫn nói ra, nhị tỷ, ngươi quay đầu nói với Ngưu sư phụ nhất hành, hắn cho đại tỷ của ta làm đồ ăn chỉ có thể đại tỷ của ta một người ăn, đại tỷ của ta ăn để thừa, để hắn toàn đóng gói mang đi. Được rồi. Lưu Mẫn đáp ứng gọi là một thông khoái. Chương 490, Tiền Đa Đa tố giác chương 490, Tiền Đa Đa tố giác Lưu Mẫn vào xem lấy nổi giận, không có nghĩ nhiều như vậy, Lưu Căn Lai tiểu nói này, nàng mới biết được cái này hai mẹ con mục đích. Có Lưu Căn Lai nhìn chằm chằm, Lưu Phương công việc các nàng là không trông cậy được vào, liền đánh lên Lưu Phương trong bụng hải tử chủ ý cái gì hầu hạ Lưu Phương, còn không phải muốn tới đây ăn nhờ ở đậu. Lưu Phương sinh xong hải tử ngồi xong trong tháng liền xong rồi. Làm sao có thể? Cái này hai mẹ con khẳng định còn muốn mượn chiếu cố hải tử danh nghĩa tiếp tục ăn nhờ ở đậu, một khi Lưu Phương đáp ứng, các nàng mấy năm cũng sẽ không đi. Cái miệng này tử không thể lái. Cú may đệ đệ nhìn minh bạch, lập tức đem lỗ hổng ngăn chặn. Cọ không đến ăn uống, nhìn cái này hai mẹ con còn có thể hay không trang tiếp. Ta hầu hạ Lưu Phương ăn uống, không thể bạch hầu hạ a. Nhiều hơn thay Lưu Phương đi làm, cũng không thể bạch thay a. Lưu Phương bà rốt cục chính miệng đem mục đích của các nàng nói ra, ngươi có bản lĩnh như vậy, có thể lấy được nhiều như vậy lương thực, cũng không kém hai chúng ta, coi như đáng thương chúng ta, cho chúng ta cả làm a. Thay thế lương thật sự là ăn không trôi. Lưu Phương bà lại xóa lên nước mắt. Lúc này khẳng định là thật tâm, nhưng đau lòng lại là chính nàng. Ăn không trôi, kia là không đói bụng. Lưu Căn Lai nhớ tới điều về mù lưu thời điểm, những cái kia mù lưu nhìn thấy thay thế lương, cái nào không phải ăn như hổ đói. Nhị tỷ, đại tỷ nhà ăn cái gì? Lưu Căn Lai lời nhắc lại phản ứng cái này hai mẹ con, quay đầu hỏi Lưu Mẫn. Lưu Mẫn cũng không nói chuyện, mở ra bát tủ, lấy ra một cái đựng lấy bánh ngô khai đan, hướng Lưu Phương bà trước mặt một đưa. Nhìn xem đại tỷ của ta nhà ăn cái gì. Người ít lừa gạt ta, các nàng làm sao có thể ăn cái này? Lưu Phương bà mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khay đan bên trong bánh ngô chính là thay thế lương làm, hắc hoàng bên trong mang theo màu xám, cơ hồ không nhìn thấy một điểm bột ngô cái bóng. Tại nàng trong nhận thức biết, Lưu Phương cho các nàng cầm đi nhiều như vậy lương thực, ra khẳng định còn có càng nhiều, ăn khẳng định so với các nàng tốt, đánh chết nàng cũng không tin Lưu Phương ăn lại sẽ là thay thế lương bánh ngô. Ngươi hỏi một chút con của ngươi, lão bà hắn ăn chính là không phải cái này. Lưu Mẫn càng nói càng sinh khí. Lần trước, nàng để Lưu Căn Lai hỏi rõ ràng Lưu Phương vì sao đem tốt lương thực đều đưa đến nhà mẹ chồng, mình ăn thay thế lương, kết quả Lưu Căn Lai trở về không nói gì, nàng hỏi cũng hỏi không ra đến, còn sinh một bụng một ngạn. Hết lần này tới lần khác Lưu Phương bà cùng tiểu cô còn không lĩnh tỉnh. Đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Tiên đại trí nhìn xem mấy cái kia thay thế lương bánh ngô, há to miệng, không nói gì. Hắn cũng đau lòng nàng dâu, nhưng nàng dâu nhất định phải đem tốt lương thực đưa đến nhà mẹ chồng, hắn có thể có biện pháp nào. Lưu Phương không nói gì, đưa tay cầm qua một cái thay thế lương bánh ngô, cắn một cái, vừa ăn bên cạnh rơi lệ. Lưu Căn Lai không có quan tâm nàng. Lưu Phương dạng này tính tình, mặt ngoài giặt dẻo, thực chất bên trong cưỡng vô cùng, chỉ nói là vô dụng, chỉ có để chính nàng đem chỗ con bé tới, mới có thể thay đổi biến. Kinh lịch chuyện ngày hôm nay, nàng hẳn là sẽ không lại đần độn đem tốt lương thực đều đưa đến nhà mẹ chồng, cũng coi như hắn một cọc tâm sự. Lưu Phương bà không có lại lên tiếng, thằng lông mày lăng mắt nhìn xem Lưu Phương từng ngụm ăn thay thế lương mà đầu, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nàng không có lại làm yêu, Thiền Đa Đa lại nhảy ra ngoài. Khỏi phải giả bộ đáng thương, coi là ta không nhìn ra được các ngươi là đang diễn trò. Không cho ta qua ngày tốt lành, các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hoặc là nói từ xưa tạo phản đều là bởi vì đói bụng, thấy một lần ăn ngon uống sướng không có trông cậy vào, Thiền Đa Đa liền không thèm đếm xỉa. Người khác đều không lấy được lương thực, liền ngươi có thể lấy được, ngươi khẳng định là đầu cơ trục lợi, ta cái này đi đường đi xử lý cáo ngươi đi. Để ngươi rốt cuộc làm không được công an. Quẳng xuống câu nói này, Thiền Đa Đa đặng ra cửa. Nhiều hơn, đừng xúc động, mau trở lại. Tiền Đại Trí vội vàng đuổi theo, Thiền Đa Đa lại chạy nhanh hơn, kém chút cùng tại cửa ra vào nghe lén từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi đụng cái đầy cõi lòng. Đợi nàng từ hai người ở giữa chui qua, Thiền Đại Trí lại nghĩ truy, nàng đã chạy xa. Can Lai, ngươi đi nhanh đi. Chờ đường đi làm người đến, ngươi lại đi liền không còn kịp rồi. Tiền Đại Trí không để ý từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi, lập tức quay đầu khuyên Lưu Can Lai. Ngươi đến cùng là bên nào? Lưu Vương bà giận dữ mắng mỏ lấy Tiền Đại Trí, cưới nàng dâu liền quên nương, ta nuôi không ngươi đứa con trai này. Mẹ, ngươi đừng làm loạn, Lưu Vương đối nhà ta đã thật tốt, đến đâu nhân huynh cũng tìm không thấy tốt như vậy con dâu. Tiền Đại Trí khó được chống đối một câu, lại thúc giục Lưu Can Lai, ngươi đi mau a. Còn chờ cái gì? Vẫn rất có lương tâm, không hưởng công Lưu Vương đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Lưu Can Lai không nhúc nhích địa phương, hắn muốn nhìn một chút đường đi xử lý đám người kia sẽ ứng đối ra sao. Một buổi chiều, tại quốc doanh tiệm cơm kia chút chuyện hẳn là tại đường đi xử lý truyền ra, mấy tên kia nếu là kìm nén trả thù, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Muốn thật là như thế này, hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này lại cho bọn hắn một bài học. Có ít người không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Họ Lưu, ngươi nếu là thức thời, cứ dựa theo yêu cầu của ta làm, chờ đường đi làm người đến, ta còn có thể giúp ngươi nói một câu, bằng không, ngươi liền đợi đến xui xẻo đi. Lưu Phương bà lại tinh thần tỉnh táo, hung tợn uy hiếp. Lưu Phương cùng Lưu Mẫn đều không nói chuyện, hai người đều cùng nhìn đồ đần giống như nhìn xem nàng. Lưu Căn Lai sẽ xui xẻo. Làm sao có thể? Các nàng thế nhưng là biết Lưu Căn Lai chỗ rửa cứng đến bao nhiêu, đừng nói đường đi xử lý, chính là trong vùng người đến, đều không nhất định dám đem Lưu Căn Lai kiểu gì. Lưu Căn Lai không có phản ứng Lưu Phương bà, hướng giường đất bên trên một nằm, móc ra một bản tiểu nhân sách, vừa ăn cụ lạc, một bên nhàn nhã tự đắc nhìn xem. Cổng tứ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi thấy thế, liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng viện đi ra ngoài. Các nàng muốn ngăn lấy đường đi xử lý người, trước cùng bọn hắn đem sự tình nói rõ. Lưu Căn Lai cái này chủ thuê nhà đối với các nàng cũng không tệ, các nàng không thể trơ mắt nhìn Lưu Căn Lai bị vu cáo, huống chi Lưu Căn Lai vẫn là từ mãi mãi nhi tử đồ đệ. Đồ đệ cũng là thân nhân. Thì phu, nhóm lửa nấu cơm đi. Thì ta còn bị nói đâu? Lưu Mẫn thúc giục còn tại sốt ruột phát hỏa Tiền Đại Trí. Tiền Đại Trí lúc này nhiều ít cũng trở về qua mùi vị, hắn mặc dù không có cùng Lưu Phương cùng nhau đi thạch đường chi nhà làm khách, nhưng Lưu Phương trở về thời điểm cái gì đều nói cho hắn biết, hắn cũng biết Lưu Căn Lai cha nuôi là cái đại quan, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng nội, rối loạn tâm lòng. Kỳ thật, từ ở sâu trong nội tâm, hắn cũng nói không rõ lo lắng Lưu Căn Lai xảy ra chuyện, vẫn là vì nhà mình muội muội lo lắng. Thế nào biến thành dạng này rồi? Tiền Đại Trí thở dài, đi ra ngoài cầm than đá, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ai cũng không có lại phản ứng Lưu Phương bà, Lưu Phương bà lại một bộ người thắng tư thái, mình tìm được tồn tại cảm. Ta cũng nói bụng, làm nhiều điểm, ta muốn ăn bánh nướng, ta cũng không ăn thay thế lương bánh ngô. Các ngươi liền làm cái này đồ ăn. Rau dại ta cũng không ăn, ta muốn ăn đường đường chính chính xào rau. Vẫn là không ai phản ứng nàng. Lưu Mẫn mang theo nhỏ Phán Phán tiến vào gian phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại, trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ. Lưu Phương tại hái lấy rau dại. Những này rau dại đều là từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi đưa cho các nàng, làm hàng xóm, hai tốt mới có thể cũng một tốt. Tiền Đại Trí đang yên lặng mọc lên lửa, đồng dạng không nói một lời. Lưu Phương bà còn tại lại nhại không ngừng, Lưu Căn Lai một câu liền để nàng ngậm miệng. Lại tất liền đem ngươi miệng chán. Đắc ý cái gì? Một hồi, chờ đường đi làm người đến, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Lưu Phương bà ngoài miệng không dám nói, trong lòng từng lần một phát ra hung ác. Chương 491, người thành thật nổi giận chương 491, người thành thật nổi giận đừng nhìn Lưu Phương lớn bụng, làm việc vẫn là rất sắc bén tác, không đầy một lát liền đem rau dại làm xong. Không phải sao, mà là hầm, hướng bên trong cắt vài miếng ướp hầu mặn thịt heo rừng, ngay cả muối đều bớt đi, dầu càng là một giọt đều không có thả. Lưu Phương không riêng di chuyển Lưu Xuyên trụ bất ức, Lý Lan Hương tính toán tỉ mỉ tính tình cũng đều di chuyển tới trên người nàng. Món chính vẫn là thay thế lương bánh ngô. Cái đồ chơi này không cần mỗi bữa đều làm, hiện tại mới cuối tháng 5, trời còn không có nóng như vậy, làm một nồi bánh ngô có thể ăn được mấy trận. Mẹ, ngươi cũng tới ăn chút đi. Đến cùng là làm con trai, Tiền Đại Trí vẫn là đau lòng mình mẹ, đồ ăn làm xong, vừa bưng lên bàn, liền chào hỏi nàng nhất thanh. Lưu Phương bà lại nửa điểm cũng không linh tỉnh, há mồm liền mắng, ngươi cái cưới nàng dâu quên nương thất đức đồ chơi, đều nói ta không ăn thay thế lương bánh ngô, còn để cho ta ăn, ngươi nghĩ nghẹn chết ta à? Không ăn là xong. Tiền Đại Trí cũng tới tính tỉnh, không có lại phản ứng nàng, đem hầm rau dại bên trong thịt muối đều chọn đến một cái trong chén, phóng tới Lưu Phương trước mặt. Lưu Phương cầm lấy bữa, lại đem thịt muối cho Tiền Đại Trí gọi một nửa. ta dùng bữa là được rồi, một mình ngươi ăn hai người cơm, đến ăn nhiều một chút thịt, bồi bổ thân thể. Tiền đại trí lại đem thịt đổ về Lưu Phương trong chén. Ta không phải cũng đã sớm nói sao, thịt quá mặn, ta ăn nhiều tổng phạm khác, nước uống nhiều quá, lại muốn lên nhà vệ sinh. Lưu Phương lại đem thịt chọn lấy trở về. Hôm nay quên trước tiên đem thịt cua ngâm. Tiền đại trí vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hối hận. Ăn ngươi đi. Lưu Phương lau khỏe mắt vệt nước mắt, xông Lưu Mẫn gian phòng hô nhất thanh, Phán Phán, ăn cơm. Đây coi như là tú ân ái sao? Lưu Căn Lai tiểu nhân sách có chút nhìn không được. Tiểu hài tử chỗ nào có thể trụ được ăn cơm hai chữ dụ hoặc, cửa vừa mở ra, Phán Phán liền vui vẻ mà chạy ra, tiểu nha đầu đã 2 tuổi, chạy so trước kia ổn định nhiều. Biết đệ đệ muội muội đều đến qua, hai người đều không có chào hỏi Lưu Mẫn cùng Lưu Căn Lai, tự mình ăn. Thay thế lương bánh nô cùng hầm rau dại ăn xong rất thơm. Nhỏ Phán Phán cũng không kén ăn, đại nhân ăn cái gì, nàng liền ăn cái gì, chính là thịt có chút cứng rắn, nàng không cắn nổi, Lưu Phương đều là trước ngay nát, lại đút cho nàng. Cái này muốn ở đời sau, cái nào đương phụ mẫu cũng sẽ không nhai cho ăn hài tử, nói cái gì không vệ sinh, đầu năm nay phụ mẫu liền không có không làm như vậy. Người nếu không nhai, hài tử liền không cắn nổi. Ăn lương thực tinh. Nào có nhiều như vậy lương thực tinh cho hài tử ăn. Lúc đầu một nhà ba người một khối ăn cơm hình tượng vẫn rất ấm áp, lại bị Lưu Phương bà cho pha bỡ. Nàng cũng đói a. Đói bụng người sợ nhất chính là nhìn người khác ăn cơm. Nhưng nàng không muốn ăn thay thế lương, lại không muốn đói bụng, liền lại náo lên yêu tiêu thân. Ta cũng không tin nhà ngươi không có đường đường chính chính lương thực, các ngươi không cho ta làm, chính ta tìm. Lưu Phương bà đẩy ra con trai con dâu gian phòng, xông vào. Đây là lại thích ăn đòn. Lưu Căn Lai chợt ngồi xuống, muốn đem nàng bắt được đi, Lưu Phương đống nhiên mở miệng, Căn Lai ngươi đừng quản, để nàng tìm. Lưu Căn Lai do dự một chút, nặng lại nằm xuống. Hắn không cần hướng Lưu Phương bà chứng minh cái gì, Lưu Phương cần. Để bà tìm xem cũng tốt, nàng làm cái gì, dù sao cũng phải để bà biết, mặc kệ đến lúc nào, nàng đều không thẹn với lương tâm. Tại con trai con dâu gian phòng lục tung cả buổi, ngay cả xếp xong chăn mền đều chưa thả qua, gối đầu còn cầm lên du lên, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Lưu Phương bà còn không hết hy vọng, chắc chắn con trai con dâu khẳng định đem lương thực cẩn nấp rồi. Nàng lại liếc tới Lưu Mẫn gian phòng. Lưu Mẫn không muốn quen nàng ma bệnh, phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, chắn tại cửa ra vào, không cho Lưu Phương bà đi vào. Để nàng tìm. Lưu Phương lại lên tiếng, lúc này nàng một mặt bình tĩnh. Người thành thật muốn nổi giận sao? Người thành thật không nổi giận, thật muốn nổi giận lên, ai cũng ép không được. Lưu Căn Lai một chút hứng thú, muốn nhìn một chút Lưu Phương sẽ làm sao đối nàng bà. Lưu Mẫn cũng cảm giác được Lưu Phương khác thường, chần chờ một chút, vẫn là nhường qua một bên. Nàng cũng không đi, liền tại cửa ra vào nhìn xem Lưu Phương bà tại phòng nàng lục tung. Tìm không thấy lương thực, Lưu Phương bà càng tìm càng nhanh, thậm chí ngay cả giường chiếu đều xốc lên, muốn nhìn một chút trên giường có hay không giường động. Lưu Phương bà là cái có kinh nghiệm, nàng lúc còn trẻ chính là chiến loạn niên đại, nhà ai có lương thực đều sẽ giấu đi, đối địa phương nào có thể giấu lương thực có thể nói là rõ ràng. Dù vậy, nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Mặt lạnh lấy từ Lưu Mẫn trong phòng ra, nàng lại để mắt tới Lưu Căn Lai nằm kia dọn giường, nhưng lại từ trong đấy lòng e ngại Lưu Căn Lai, nhìn mấy mắt, cũng không có dám mở miệng. Căn Lai, để nàng tìm. Lưu Phương lại lên tiếng. Lưu Căn Lai không nói gì, đứng dậy hạ giường, trực tiếp ra cửa, đốt điếu thuốc ngồi vào xe thùng. Lúc này, trời đã tối, Miêu Thẩm Nhi nhà đèn sáng, từ mãi mãi nhà lại là một mảnh đèn kịt. Từ mãi mãi đi đâu? Lưu Căn Lai chính âm thầm nói thầm, ngoài viện truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, ngay sau đó, 7-8 người vội vàng tiến vào tiểu viện. Đường đi làm người rốt cuộc đã đến. Tối như bưng, nhìn có chút không rõ, chờ đám người kia đến phụ cận, Lưu Căn Lai mới nhìn rõ dẫn đầu lại là Tôn chủ nhiệm. Tôn Di, ngươi thế nào đích thân đến? Lưu Căn Lai vội vàng nhảy xuống xe thùng, đón nhận Tôn chủ nhiệm. Sự tình của ngươi, ta không thỏa đáng vấn đề xử lý a. Tôn chủ nhiệm đầu tiên là cười cười, lập tức lại nghiêm túc lên, có người báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi tư mua lương thực, có chuyện như vậy sao? Có hay không, ngươi vào cửa nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Căn Lai không có giải thích thêm. Tôn chủ nhiệm cái này thái độ, căn bản không cần đến hắn giải thích thêm. Các ngươi vào cửa nhìn xem. Tôn chủ nhiệm phân phó lấy nàng mang tới 4 người. 4 người lập tức vào cửa. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua, kém chút nhịn không được cười. Nha đều là người quân a. Dẫn đầu là tiểu vương cán sự, mặt khác 3 cái, một cái là cao hạng, một cái là tôn chủ nhiệm chất tử, còn có một cái lại là cầu vô tài. Tôn chủ nhiệm thật đúng là có tâm. 4 người bọn họ vừa vào cửa, tôn chủ nhiệm bên người liền dư 2 người, từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi, các nàng còn tại giúp Lưu Căn Lưu Phương Lưu Mẫn mà nói lời nói, nói bọn hắn tỷ đệ 3 cái như thế nào nhân nghĩa, như thế nào chiếu cố các nàng hai nhà. Nghe Lưu Căn Lai đều có chút ngượng ngùng. Thiền Đa Đa đi nơi nào? Nàng lúc này không nên chờ lấy xem náo nhiệt sao? Lưu Căn Lai tại hướng dẫn trên bản đồ liếc một cái, phát hiện cửa sân còn trốn tránh một người, hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện chính là cái sáng rõ điểm vàng, chính là Tiền Đa Đa. Lúc này Tiền Đa Đa co đầu rụt cổ, cùng làm tặc, xem náo nhiệt cũng không dám quang minh chính đại. Tước cao ghen tị. Liền cái này gan. Ngươi đang làm gì? Ngươi là ai? Lúc này, trong phòng truyền ra tiểu vương cán sự chất vấn âm thanh. Lưu Vương bà còn tại đảo kia dọn giường đâu, càng tìm không thấy lương thực nàng càng nhanh. Chỗ nào còn nhớ được ai vào cửa. Thằng đến tiểu vương cán sự đặt câu hỏi, nàng mới lấy lại tinh thần, lập tức cùng gặp cứu tinh giống như kêu la. Các ngươi mau giúp ta tìm xem, nhà nàng khẳng định cất giấu lương thực, cũng không biết giấu chỗ nào rồi, ta đều tìm khắp cả, cũng không tìm được. Ai cho ngươi quyền lực lật nhà của người khác? Tiểu vương cán sự ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, đem nàng bắt lại cho ta. A, Lưu Vương bà một chút trợn tròn mắt,